Chương 398, quỷ dị nhất tộc mở bước, tu sĩ nhân tộc cư đánh lên cửa. Chương 398, quỷ dị nhất tộc mở bước, tu sĩ nhân tộc cư đánh lên cửa. Giới ngoại cuối lối đi, hư không đống nhiên xé rách. Cố Huyền bước ra một bước, hỗn động cảnh đỉnh phong uy áp giống như thủy triều quét sạch tinh hà, phương viên trăm vạn dặm sao trời cùng nhau rung động. Huyền Hoàng lão người theo sát phía sau. Tạo vật cảnh trung kỳ khí tức không che giấu chút nào, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Mà giờ khắc này đang đả thông phong ấn thông đạo vô số quỷ dị nhất tộc đại quân cũng có chút bi kịch, còn chưa kịp phản ứng, liền tại hai cỗ kinh khủng uy áp hạ bạo thể mà chết. Bao quát vị kia Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn sai khiến đả thông phong ấn thông đạo, Thiên Quân cảnh đỉnh phong tu vi Ngột Viêm cũng là đứng núi chịu sào. Cả người nhất thời liền như là như diều đứt dây, hung hăng hất bay ra ngoài. Ầm ầm, theo từng tiếng tiếng vang, mấy biên sao trời tại hắn va chạm hạ vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ cùng bụi bặm. Mà thân thể của hắn thì tại cái này liên tiếp đánh trúng rốt cục cũng ngừng lại, lơ lửng tại đen nhánh tinh hà vực vũ trụ trên không. Hắn lúc này, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Trên thân món kia hồng mông cấp bậc áo bào đen đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra bên trong kia vốn nên không thể phá vỡ hắc giáp. Nhưng mà, hiện tại hắc giáp cũng đã hiện đầy giống như mạng nhện vết rách, tùy thời đều có thể hoàn toàn tan vỡ. Thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt đến như là giấy trắng giống như, không có chút huyết sắc nào. Nhất là khí tức của hắn cực kỳ không ổn định, dường như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Càng hỏng bét chính là, từng sợi lực lượng cuồng bạo tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư hắn kỳ kinh bát mạch cùng toàn thân. Những lực lượng này trôi đến, đều tạo thành hủy diệt tính thương tích, nhường thân thể của hắn gặp trước nay chưa từng có trọng thương. Nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt, tranh thủ thời gian ăn vào đang ăn lượng, cũng dốc hết toàn lực ổn định thân thể của mình, đồng thời tạm thời chế trụ kia cố nhập thể cuồng bạo lực lượng, chỉ sợ hắn kết quả sẽ cùng những cái kia quỷ dị nhất tộc các tiểu binh như thế, thần hình câu diện. Khu khu cụ, Nột Viêm suy yếu ho khan, bên miệng chảy ra máu đỏ tươi dấu vết. Hắn giờ phút này cũng là có chút ngợp bức. Một giây trước, hắn còn tại đem hết toàn lực công kích Huyền Hoàng lão người lưu lại phong ấn, tranh thủ 50 năm phá vỡ phong ấn, một lần nữa mở ra thông hướng Huyền Hoàng vũ trụ giới ngoại thông đạo. Kết quả, vạn bạn không nghĩ tới. Một giây sau, Huyền Hoàng vũ trụ tu sĩ nhân tộc lại chủ động xé bỏ giới ngoại thông đạo phong ấn, đánh ra. Hơn nữa khí tức kia, cực kỳ khủng bố. Cũng không phải là so chủ nhân Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn kém bao nhiêu. Có thể cái này sao có thể? Chỉ là hạ đẳng vũ trụ Huyền Hoàng vũ trụ, lấy nơi đó tiên lực, còn có thần lực mức độ đậm đặc, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lấy một vị bán thần sinh ra. Cái này khiến hoảng sợ ngây ngốc hắn, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phong ấn thông đạo. Cố Huyền không biết, nhưng khi hắn nhìn thấy Huyền Hoàng lão người một phút này, Nột Viêm lập tức cùng gặp quỷ dường như đôi mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Huyền Hoàng lão người không phải chỉ còn lại tàn hồn, nhưng bây giờ không chỉ có sống, hắn thực lực càng là so trước đó càng cường đại hơn, ít ra đạt đến tạo vật cảnh. Khiếp sợ Nột Viêm, ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm Huyền Hoàng lão người, đang muốn mở miệng. Nhưng từ trước đến nay thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Cố Huyền, cũng sẽ không buông tha Nột Viêm cái này một tàn huyết ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện. Giơ tay lên, chính là một chỉ điểm ra. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Lấy hắn hôn động cảnh đỉnh phong tu vi thi triển, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ uy năng trực tiếp kéo căng. Sâu trong hư không, đột dưng hiện lên từng sợi kinh khủng như vậy khí tức. Bình tĩnh không gian vũ trụ, càng là dường như một cô vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt xé mở. Ngay sau đó, một cái cực đại vô cùng bàn tay, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng lăng không chụp lại, làm cho người không cách nào chống cự. Ầm ầm. Trong tuyệt vọng, Nột Viêm thần hình câu diện. Một bên khác đứng tại Cố Huyền bên người Huyền Hoàng lão người, cũng không có nhìn chôn vùi Nột Viêm một cái. Thanh âm hắn khàn khàn, nói rằng: "Chủ nhân, nơi này chính là Tinh Hà Bừa. Năm đó, quỷ dị nhất tộc chính là theo phiến tinh không này giết vào ta Huyền Hoàng vũ trụ." Cố Huyền ánh mắt lạnh lẽo, thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh vực. Rất nhanh, hắn đưa tay một chỉ, quỷ dị nhất tộc đại bản doanh tại phương hướng tây bắc, nơi đó có 7 viên huyết sắc sao trời hình thành phệ linh đại trận là nơi ở của bọn hắn. Huyền Hoàng lão người sát ý sôi trào: "Chủ nhân, trực tiếp giết đi qua." Cố Huyền khẽ miệng khẽ nhếch: "Không, trước đưa bọn hắn một phần đại lễ." Hắn lật tay lại, một cái đen nhánh trận bản hiện hiện. Trận này trong mâm khắc họa chính là một tòa tên là Tự Bạo Chôn Vùi trận thánh giai trận pháp, là hắn rảnh đến lúc rảnh rỗi nghiên cứu ra được, thích hợp làm bạo phá lưu đạn sử dụng. Đi. Trận bản hóa thành lưu quang, chớp mắt vượt qua ước vạn tinh không, rơi vào kia 7 viên huyết sắc sao trời trung ương. Bèn, 7 ngôi sao đồng thời nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét ngang tinh hà, vô số quỷ dị nhất tộc kiến trúc hồi phi yên diệt. Địch tập. Thê lương tiếng giống to, vang vọng tinh không. Huyết sắc sao trời phế tích bên trong ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời, khí tức đều tại tạo vật cảnh đỉnh phong. Người nào dám can đảm phạm tộc ta đóng tại Tinh Hà vực đại bản doanh? Cầm đầu quỷ dị tộc lão gầm thét. Huyền Hoàng lão người một cái nhận ra đối phương, muốn rách cả mí mắt, là ngươi. Năm đó đồ sát ta Huyền Hoàng vũ trụ Bắc Minh giới đạo phủ. Kia tộc lão khẽ giật mình, lập tức nghe răng cười, ta tưởng là ai, hóa ra là Huyền Hoàng vũ trụ cá lọt lưới. Hắn đột nhiên phất tay, giết. Rút hồn luyện phách. Tam đại tạo vật cảnh đồng thời ra tay, tinh không sụp đổ. Cố Huyền hừ lạnh một tiếng, làm bản thân không tồn tại sao? Vừa mới nói xong, hắn thậm chí không động dùng pháp tắc, chỉ là tay áo vung lên. Ba cái đầu bay lên cao cao, đồng thời nhục thể, thân hồn cùng nhau thần hình câu diện. Cái gì? Vô số quỷ dị tộc nhân hãi nhiên thất sắc. Huyền Hoàng lão người thét dài một tiếng, xông vào trận địa địch, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Một quyền này, là ta Huyền Hoàng chiến tử binh sĩ. Một trường này, là Bắc Minh giới ước vạn oan hồn. Ngọn lửa báo thù, đốt khắp tinh hà. Ngay tại đồ sát duy trì liên tục lúc, tinh hà chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn nhịp tim, đồng. Toàn bộ tinh vực huyết vụ đột nhiên ngưng kết. Huyền Hoàng lao thân người hình dừng lại, sắc mặt đột biến, cố khí tức này, chẳng lẽ là? Cố Huyền nheo mắt lại, thú vị. Oanh. Tinh hà cuốn ngược, một tôn cao vạn trượng bóng đen chậm rãi đứng lên, chín cái tinh hồng đôi mắt theo thứ tự mở ra, hỗn động cảnh đỉnh phong uy áp nhường toàn bộ tinh không đều tại gào thét. Là ai? Đánh thức bản vương. Hắc ám thiên vương Kiệt Ngạn hư ảnh, thức tỉnh. Huyền Hoàng lão người khệ miệng chảy máu, bị uy áp bức lui và giảm, chủ nhân cẩn thận. Kia là quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu Hắc ám thiên vương Kiệt Ngạn hư ảnh, nó bước vào thần cảnh đã là mấy cái thời đại, chỉ sợ tu vi hiện tại không ngừng đơn giản như vậy. Cố Huyền lại cười, a. Vậy thì thật là tốt, bản thân liền lấy hắn thử đao. Hắn bước ra một bước, quanh thân hiện hiện chín đạo hỗn động thần hoàn, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt sao trời lực lượng. Hắc ám thiên vương Kiệt Ngạn hư ảnh cựu nhãn khóa chặt Cố Huyền, hỗn động cảnh. Sâu kiến. Nó một chảo vỗ xuống, chảo hở ra chạy xuôi ăn mòn pháp tắc, đủ để chôn vùi bản vật. Đến hay lắm. Cố Huyền cười dài, không tránh không né, đấm ra một quyền. Oanh. Song quyền va chạm sát na, trăm vạn dặm tinh không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 399, cái gì Hắc ám thiên vương? Bản thân một tay diệt chi. Chương 399, cái gì Hắc ám thiên vương? Bản thân một tay diệt chi. Oanh. Quyền chảo tấn công sát na, toàn bộ tinh hà cũng vì đó rung động. Cố Huyền cùng Hắc ám thiên vương Kiệt Ngạn thân ảnh tại vỡ vụn trong hư không giao thoa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát đại đạo gào thét. Hỗn động cảnh đỉnh phong lực lượng hoàn toàn bộc phát, ước vạn sao trời tại trong dư âm hóa thành một biển. Sâu kiến, ngươi có thể tiếp bản vương ba chiêu. Hắc ám thiên vương Kiệt Ngạn chín cái huyết màu trận trừng, chảo phong đông nhiên cuốn lên đen nhánh ăn mòn phát tắc, nếm thử cái này, vạn thực thần chảo. Một chảo kéo xuống, tinh không bị cày ra năm đạo kéo dài trăm vạn dặm hư vô khe rãnh. Cố Huyền hai tay giao nhau đó nữa, thần ma bất diệt thể thôi động đến cực hạn. Xoẹt xẹt, ống tay áo của hắn trong nháy mắt tăng dã, trên cánh tay hiện hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu, nhưng qua trong giây lát liền tại sinh sôi không ngừng quy tắc hạ khép lại. Ăn mòn phát tắc. Cố Huyền lắc lắc cánh tay, cười lạnh, không gì hơn cái này. Hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, mi tâm hiện hiện một đạo sáng chói thần văn, hỗn động khai thiên. Ầm ầm. Chín đạo hỗn động thần hoàn hợp nhất, hóa thành một thanh ngang qua tinh không hỗn độn cự phủ, hướng phía Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn chém bổ xuống đầu. Có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm chí mạng. Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh giả thoáng một chiều, đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang, mang theo không có gì sánh kịp năng lượng cùng tốc độ, đến mức không gian chung quanh đều bị bóp méo cùng xé rách. Liều lĩnh, thẳng tắp xông về tinh hà vực chỗ sâu, xem như chính mình một sợi ý thức giáng lâm thể. Nếu là này hư ảnh bị đánh tan, bản thể của hắn cũng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Mà giờ khắc này bản thể của hắn trước mắt vẫn còn đại đạo châu thái cổ bí cảnh bên trong, tại cái này bí cảnh bên trong, hắn đối mặt trên cơ bản đều là đến từ lục đại châu cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Những này thiên tiêu nhóm thực lực đều cùng hắn tương xứng, thậm chí có chút còn muốn càng hơn một bậc. Tại dạng này một cái cường địch vây quanh hoàn cảnh bên trong, bất kỳ một tia ảnh hưởng đối với Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn mà nói đều có thể là một kích chí mạng. Bởi vậy, khi hắn phát giác được nguy hiểm giáng lâm thời điểm, hắn căn bản không rảnh bận tâm cái gọi là mặt mũi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, để cho mình ý thức giáng lâm thể mau chóng thoát đi nguy hiểm, bảo đảm bản thể an toàn. Cùng thời khắc đó, biên giới chiến trường, Huyền Hoàng lão người nhìn xem chuôi này hỗn độn cự phủ, lại nhìn thấy quay đầu liền chạy Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh. Hắn mặt già bên trên, đột nhiên lộ ra kiên quyết chi sắc. "Chủ nhân, lão phu giúp ngươi một tay." Tạo vật cảnh trung kỳ bản nguyên điên cuồng tiêu đốt, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, lại trực tiếp vọt tới Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh hậu tâm. Lão già muốn chết. Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh trở tay một chảo, trong nháy mắt xuyên qua Huyền Hoàng lão người lồng ngực. Phúc. Huyền Hoàng lão người lại nhếch miệng cười, hai tay gắt gao chế trụ cánh tay của nó, bắt lại ngươi cái gì? Hỗn độn cự phủ đã tới đỉnh đầu. Không. Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh hoảng sợ gào thét, chín cái huyết mâu đồng thời bắn ra hủy diệt trùng sáng, cũng đã không kịp tránh thoát. Cự phủ chém xuống trong nháy mắt, Cố Huyền bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Hắn thấy được, tinh hà ở giữa chạy xuôi nguyên thủy pháp tắc, vạn vật sinh diệt trùng cực chân lý, kia là thân chủ ở giữa áo nghĩa. Thì ra là thế. Cố Huyền bung ra cả nửa, tùy ý hỗn độn cự phủ tự hành đánh xuống, hai tay lại kết xuất một cái trước nay chưa từng có phản ứng. Hỗn động vị nhất, là vì thái sơ. Giang giác. Thể nội phảng phất có cái gì bình chướng vỡ vụn, khí tức của hắn bắt đầu vô hạn kéo lên. Thành công theo hỗn động cảnh đỉnh phong, thuận lý thành chương đột phá tới tại chân chính thần linh chi cảnh, thần chủ. Giờ phút này, hắn không còn là bản thần, mà là một tôn chân chính thần linh. Và anh, cự phủ đem Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn tính cả Huyền Hoàng lão người cùng một chỗ bổ ra, nhưng vậy ra máu tươi lại tại Cố Huyền trước mặt ngưng kết. Hắn đưa tay tiếp được Huyền Hoàng lão người tàn phá thần hồn, thở dài một hơi nói, "Huyền Hoàng, ngươi hoàn toàn không cần như thế, hắn chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi làm như vậy, đáng ra không?" Huyền Hoàng lão người hư ảo khuôn mặt lộ ra thoải mái mỉm cười, "Một ngày này chúng ta thật lâu, huống hồ vì chủ nhân mở đường." "Đáng giá." Cố Huyền nghe vậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc hắn tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó, cũng có thể lý giải. Năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn, cho toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ mang tới thương tích quả thực là không cách nào lường được. Trong đó không ai qua được thế giới chi thụ cái nôi bổ dưỡng, thiên huyền giới. Thực lực gần với Huyền Hoàng đại thế giới, vốn nên là một mảnh phồn vinh hương thịnh chi địa. Nhưng mà, quỷ dị nhất tộc xâm lấn lại đưa nó hoàn toàn phá hủy. Vô số thiên cảnh tu sĩ ở đằng kia trường hạo kiếp bên trong mất mạng, thiên huyền giới cũng bởi vì này biến thành một cái vỡ vụn không chịu nổi tiểu thiên thế giới. Thậm chí lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ, theo trong dòng chảy lịch sử vĩnh viễn biến mất. mà đã từng xem như triều thánh chi địa huyền hoàng đại thế giới, cũng bởi vì là chẳng tai nạn này mà bị triệt để cô lập. Cái này không nghi ngờ gì cho Hồng Quân cái kia tên khốn kiếp một cái thời cơ lợi dụng, hắn thừa cơ sáng tạo ra Hồng Mông thần giới, cũng thay thế huyền hoàng đại thế giới địa vị. Mặt khác chẳng tai nạn này đưa đến vô số huyền hoàng vũ trụ sinh linh tử vong, trực tiếp đánh không có huyền hoàng vũ trụ tiềm lực. Xem như huyền hoàng vũ trụ chủ nhân, huyền hoàng lão người tự nhiên là giận không kìm được. Bây giờ rốt cục có một cái báo thù rửa hận cơ hội, hắn lại há có thể tùy tiện buông tha. Ý niệm tới đây, Cố Huyền lần nữa thở dài một hơi. Mà thôi, có thể cứu một lần, vậy liền lại cứu một lần. Hắn tay trái vừa lật, tản ra luân hồi chi lực lục đạo luân hồi bàn, hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Phía trên khắc đầy phức tạp mà phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô tận luân hồi áo nghĩa. Ngươi đi vào trước chờ một hồi nhi, chờ ta diệt quỷ dị nhất tộc, lại vì ngươi tái tạo chân thân. Không chờ Huyền Hoàng lão người trả lời chắc chắn, Cố Huyền trực tiếp đem Huyền Hoàng lão nhân thần hồn phong nhập lục đạo luân hồi bàn. Hoàn thành đây hết thảy sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến thâm thúy tinh không. Chỉ thấy Hắc Ám Thiên Vương Tuyệt Ngạn bị đánh thành hai nửa hư ảnh chính như cùng một cái thụ thương cự mãng giống như, khó khăn ngọ ngoại, ý đồ một lần nữa tổ hợp lên. Nhưng mà, tốc độ của nó lại dị thường chậm chạp. Dường như mỗi một lần nhúc nhích đều cần hao phí lực lượng khổng lồ. Nên kết thúc. Cố Huyền bước ra một bước, dưới chân hiện ra Thái Sơ thần văn. Những này thần văn như là cổ lão mật mã giống như, đan vào một chỗ, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Khi hắn bước chân lần nữa rơi xuống lúc, hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh trước mặt. Kia hư ảnh độc nhãn nhìn chằm chằm Cố Huyền, trong đó tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi vậy mà đụng chạm đến thần chủ chi cảnh. Cố Huyền không có trả lời, chỉ là chập ngón tay như kiếm, kinh khủng mà kiếm khí bén nhọn nở rộ mà ra. Lấy lại tinh thần Hắc Ám Thiên Vương, phát giác được kia phát ra từng sợi kinh khủng kiếm khí. Trong lòng của hắn biết rõ, hôm nay hư ảnh sợ là hai kiếp khó thoát. Thế là hắn hung tợn nhìn chằm chằm Cố Huyền, đem nó khuôn mặt khắc trong tâm khảm, đồng thời cũng là thả ra một câu tràn ngập lời nói uy hiếp. Tu sĩ nhân tộc, đừng tưởng rằng đột phá thần chủ chi cảnh liền vô địch. Nếu ngươi hủy diệt tinh hà vực quỷ dị nhất tộc, chờ ta bản thể đổi tới, chắc chắn ngươi thần hình câu diện. Ân, ta chờ ngươi. Cố Huyền không thèm để ý chút nào móc móc lỗ tai, sau đó một chỉ điểm ra. Thái Sơ Trảm Đạo. Theo thanh âm của hắn vang lên, một đạo hào quang nhỏ yếu theo đầu ngón tay của hắn hiện lên. Đạo ánh sáng tiếc như là dao giải phẫu tinh chuẩn cắt vào Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh bên trong, đem nó một kiếm chém chết. Chương 400, quỷ dị nhất tộc tận thế, hỗn độn thần kiếp chấn động tinh hà vực. Chương 400, quỷ dị nhất tộc tận thế, hỗn độn thần kiếp chấn động tinh hà vực. Tinh hà vực, huyết sát thương không sụp đổ. Theo Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh vẫn lạc, nhường chú ý cuộc chiến đấu này quỷ dị nhất tộc cường giả. Còn có tinh hà vực còn lại tu luyện tinh cầu bên trên thực lực cường đại các tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân trối. Đồng dạng là bán thần cảnh giới. Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh vậy mà đánh không lại đối phương, đồng thời ở lúc mấu chốt, càng làm cho đối phương đột phá đến thần chủ chi cảnh. Ở trước mặt của hắn, Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hư ảnh liền như là giấy giống nhau yếu ớt, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cố Huyền công kích cũng không đình chỉ, bàn tay của hắn như là như lôi đỉnh, hung hăng chụp về phía quỷ dị nhất tộc chú tinh hà vực đại bản doanh. Thấy cảnh này quỷ dị nhất tộc cường giả cả kinh thất sắc, bọn hắn vội vàng mong muốn đồng loạt ra tay chống cự. Kết quả còn chưa kịp, một tiếng ầm vang, kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, quỷ dị nhất tộc tại tinh hà vực đại bản doanh trong nháy mắt bị đập nát. Cái này còn không phải kết thúc, kia kinh khủng trưởng lực dư bi không giảm, tiếp tục quét ngang một phía. Nguyên bản vờn quanh tại đại bản doanh trung quanh bảy đại điểm doanh, cũng tại cố này lực lượng cường đại trùng kích vào, liên tiếp xảy ra bạo tạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh hà vực đều bị tiếng nổ cùng ánh lửa bao phủ. Đến hàng vạn mà tính quỷ dị nhất tộc binh sĩ cùng cường giả, tại bất thình lình tai nạn trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Tiếng kêu rên của bọn họ liên tục không ngừng, dường như địa ngục giáng lâm nhân gian. Tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, vô số sinh mệnh trong nháy mắt bị thôn phệ, thần hình câu diệt. Quỷ dị nhất tộc đại bản doanh cùng bảy đại điểm doanh, tại Cố Huyền một kích phía dưới, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, lại không nửa điểm sinh cơ. Trốn, mau trốn a. Còn sót lại quỷ dị tộc cường giả điên cuồng xé rách hư không, ý đồ bỏ chạy. Cố Huyền đứng ở tinh không chi đỉnh, lạnh lùng nhìn xuống đây hết thảy, hiện tại muốn trốn. Chậm. Hắn đưa tay nhấn một cái. Toàn bộ tinh hà vực không gian trong nháy mắt ngưng kết. Không. Đang rít gào một cách tuyệt vọng bên trong, tất cả quỷ dị tộc nhân như hổ phách bên trong con muỗi, bị sinh sinh dừng lại. Diệt. Một chữ rơi xuống, vạn ức quỷ dị sinh linh đồng thời hôi phi yên diệt. Bất quá ngay tại cái cuối cùng quỷ dị tộc nhân biến mất sát na, tinh hà vực trên không đống nhiên vỡ ra một đạo ngang qua ước vạn dặm đen nhánh khe hở. Ầm ầm, hỗn độn lôi quang như là thác nước chút xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt đại giới kinh khủng uy năng. Nhưng mà, đây cũng không phải là bình thường lôi kiếp, mà là Cố Huyền đột phá thần chủ chi cảnh lúc, khoan thai tới chậm hỗn độn thần kiếp. Cái này hỗn độn thần kiếp, cùng từ đại đạo trôi chủ đạo thành tiên lôi kiếp so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Uy năng của nó vượt rất xa lôi kiếp, ẩn chứa trong đó vô tận hỗn độn chi lực, đại biểu cho lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi tức. Cùng lúc đó, như thế đột nhiên xuất hiện một màn, lần nữa hấp dẫn tinh hà vực những cái kia cường giả đỉnh cao ánh mắt. Tất cả mọi người tại phát giác được kia hỗn độn thần kiếp một phút này, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ông trời ơi, đúng là trong truyền thuyết hỗn độn thần kiếp. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người thật sâu cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp chế cùng sợ hãi. Loại cảm giác này tựa như là đối mặt một đầu viễn cổ cự thú, làm cho không người nào có thể thở dốc, thậm chí liền ý niệm phản kháng đều khó mà dâng lên. Nay thần kiếp xuất hiện ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Chỉ có tại đột phá thần chủ cảnh lúc mới có thể giáng lâm. Thần chủ cảnh a? Bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ở chính mình sinh thời tận mắt nhìn thấy. Càng là không nghĩ tới, vị này dẫn phát hỗn độn thần kiếp cường giả là bọn hắn Tinh Hà vực người. Cho đến nay, bọn hắn Tinh Hà vực đều chưa từng xuất hiện một vị thần chủ cảnh cường giả, hỗn độn cảnh đỉnh phong chính là cực hạn. Loại này cường giả, đều không ngoại lệ tất cả đều là các đại đỉnh tiêm thế lực trụ cột. Một vị thần chủ cảnh sinh ra tại cấp thấp Tinh Hà vực, quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Khó trách người này như thế cả gan làm loạn, dám hủy diệt quỷ dị nhất tộc đóng tại Tinh Hà vực đại quân. Thậm chí liền vị kia quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu, Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn đều không để vào mắt. Người kia không chỉ có đem nó hư ảnh chém giết, càng đem Tinh Hà vực bên trong tất cả quỷ dị nhất tộc thành viên đều đuổi tận giết tuyệt. Thì ra, vị này thần bí cường giả lại là thần chủ cảnh cấp bậc đại lão. Không nói đến Tinh Hà vực chúng cường giả chấn kinh. Giờ phút này Cố Huyền, đối mặt trước mắt như thế rung động một màn. Hắn chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại hào tình vạn trượng. Sau đầu một bộ đen như mực tóc đen tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, phản phất tại hô ứng nội tâm của hắn sục sôi cảm xúc. Cố Huyền ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một hồi cùng tiếu, đến hay lắm. Một giây sau, hắn lại chủ động phóng tới kia phiến kinh khủng lôi hải, thần chủ cảnh đỉnh phong tu vi tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng. "Chủ nhân cẩn thận." Trong đầu, đột nhiên truyền đến ít tiểu thanh lo lắng tiếng hô hoán, đây chính là hỗn độn thần kiếp a, cửu tử nhất sinh a. Nhưng mà, Cố Huyền đối tiểu thanh cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là hỗn độn thần kiếp mà thôi, cuối cùng sẽ thành chính mình mạnh lên con đường đá kê chân. Chỉ thấy Cố Huyền giống như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào trong biển lôi, nắm đấm của hắn như đạn pháo vành ra, mang theo lực lượng vô tận, trực tiếp đem kia vạn trượng lôi đỉnh mạnh mẽ đánh nát. Lôi đỉnh tại nắm đấm của hắn hạ vỡ ra, hóa thành vô số đạo chói mắt thiểm điện, bốn phía kích xạ. Nhưng Cố Huyền lại làm như không thấy. Cước bộ của hắn kiên định, từng bước hướng về lôi hải chỗ sâu rào bước tiến lên. Thứ 80 nói thần lôi đánh xuống lúc, cho dù là nắm giữ bản cổ hỗn độn thể Cố Huyền, nhục thể đã gần đến ư sụp đổ. Nhưng hắn trong mắt không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, tương phản ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Một đôi hắc bạch phân minh hai con ngươi bên trong, càng là dần dần đối hiện ra một vẻ minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế, thân cảnh cần không phải lực lượng, mà là hắn đông nhiên bung ra tất cả phòng ngự, tùy ý thứ 9981 nói diệt thế thần lôi xuyên qua thân thể. Giang giác, thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng vỡ vụn. Vỡ vụn nhục thân ở trong ánh chớp gây dựng lại, mỗi một giọt máu đều hóa thành sáng chói kim sắc thân huyết. Làm lôi vân tan hết, bầu trời dần dần khôi phục bình tĩnh. Nguyên bản bị lôi vân che đậy tinh không cũng một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt. Tại mảnh này tinh không sáng chói hạ, một đạo tắm rửa lấy thần quang thân ảnh tựa như từ thần thoại bên trong đi ra đồng dạng, lặng lặng đứng lặng lấy. Chính là Niết Bàn trọng sinh sau Cố Huyền. Sự xuất hiện của hắn dường như phá vỡ thời gian cùng không gian giới hạn, để cho người ta cảm nhận được một loại vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Giờ phút này Cố Huyền, cùng lúc trước so sánh quả thực tưởng như hai người. Cái kia nguyên bản như mực tóc dài đen nhánh, vậy mà tại Niết Bàn trọng sinh quá trình bên trong biến thành màu trắng bạc. Như tơ giống như mềm mại rủ xuống tại hai vai của hắn bên trên, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Mặt mũi của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản liền có chút tuấn lãng ngũ quan biến càng thâm thúy hơn lập thể, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao miệng môi dưới có chút dương lên, để lộ ra một vẻ như có như không mỉm cười. Da của hắn trắng non như tuyết, tựa như dương chi bạch ngọc ôn nhuận. Tại từng sợi tinh quang chiếu rọi, càng là tản mát ra một loại mê người quang trạch. Nếu như nói trước đó Cố Huyền là lâm thế trích tiên, như vậy hiện tại hắn, quả thực chính là dáng lâm nhân gian cổ lao thần linh. Khí chất của hắn biến càng thêm siêu phàm thoát tục, dường như đã vượt ra trần thế trói buộc, đứng ở một cái thường nhân không cách nào với tới độ cao. Thay đổi trên người vỡ vụn bạch bào, Cố Huyền một bộ tú kim áo bào đen, lại phối hợp đầu kia tóc dài màu bạc, phong thần tuấn lãng khuôn mặt, thần minh giống như thánh khiết khí chất. Thật ứng với một câu kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chương 401, đến từ Kiệt Ngạn Hận Ý, tái tạo huyền hoàng đại thế giới. Chương 401, đến từ Kiệt Ngạn Hận Ý, tái tạo huyền hoàng đại thế giới. Độ kiếp xong, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên Cố Huyền, xuất ra một chiếc gương tự luyến đối với mình nhìn phải nhìn trái. Cuối cùng, hắn còn nhịn không được lộ ra đắc ý nụ cười, hắc, đừng nói dáng dấp vẫn là dạng chó hình người nhi, đặt ở Tinh Hà vực đó cũng là người gặp người thích chủ. Thưởng thức xong chính mình mới làn ra. Cố Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ lục đạo luân hồi bàn, nên tỉnh. Nở rộ mà thành lóa mắt thần quang bên trong, một đạo quen thuộc lão giả thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Làm Huyền Hoàng lão người mở mắt ra, phát hiện chính mình lại tản ra giới chủ cảnh đỉnh phong khí tức, mà trước mặt chủ nhân. "Ngài, ngài đã thành thần." Cố Huyền mỉm cười gật đầu, "Đi thôi, nên trở về Huyền Hoàng vũ trụ." Hắn tay áo vung lên, Tinh Hà đảo ngược. Cùng một thời gian, tại Đại Đạo Châu thái cổ bí cảnh bên trong, một gã đầu đầy máu phát, người mặc trường bào màu đen trung nhân đang lấy một loại có chút chật vật dáng vẻ theo một đạo trong cấm chế chạy trốn mà ra. Hắn phi hành dáng vẻ hơi lảo đảo, tựa như lúc nào cũng khả năng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, nhưng thủy chung không có dừng lại, liều mạng mong muốn thoát đi nơi này. Cái này trung niên người không phải người khác, chính là quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu, Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn. Thực lực của hắn tại quỷ dị nhất tộc bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng hắn giờ phút này lại có vẻ dị thường chật vật, hiển nhiên tại trong cấm chế kinh nghiệm một trận chiến đấu kịch liệt. Kiệt Ngạn khí tức cực kỳ bất ổn, khi thì mạnh mẽ, khi thì yếu ớt, hiển nhiên hắn không chỉ có bị trọng thương, hơn nữa thương thế còn khá là nghiêm trọng, xem chừng thương tổn tới bản nguyên. Nhưng mà, mặc dù như thế, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chính mình đem hết toàn lực, cuối cùng là thành công trốn thoát, đồng thời còn chiếm được chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Bảo vật này, với hắn mà nói hết sức trọng yếu, có lẽ có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Mà tại trong cấm chế, cùng Kiệt Ngạn cùng nhau cạnh tranh cái khác tiên tiên 3000 tộc quần những cao thủ, liền không có may mắn như thế. Bọn hắn bị vĩnh viễn vây ở bên trong, không cách nào đào thoát. Nếu như không phải Kiệt Ngạn đem hết toàn lực, chỉ sợ hắn cũng khó có thể theo trong cấm chế thoát thân. Nguyên bản lấy hắn Huyền Thần đỉnh phong thực lực, muốn đối phó chỉ là mấy cái thần chủ cảnh tu sĩ quả thực dễ như trở bàn tay. Căn bản không có khả năng chật vật như thế không chịu nổi. Nhưng mà, vận mệnh lại luôn luôn ưa thích trêu cả người. Ngay tại hắn cùng những thần chủ này cảnh tu sĩ kịch chiến say xưa thời điểm, hắn cất đặt tại tinh hà vực một sở ý thức giáng lâm thể lại bị nhân tộc đáng chết tu sĩ cho chém giết. Cái này máy động nếu như tới biến cố, nhường hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia một sở ý thức giáng lâm thể mặc dù cũng không phải là bản thể của hắn, nhưng dù sao cùng hắn có liên hệ chặt chẽ. Hư ảnh bị chém giết một phút này, hắn lập tức gặp to lớn tinh thần phản vệ, dẫn đến nguyên bản nắm vững thắng lợi cục diện trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Những thần chủ kia cảnh tu sĩ thấy thế, càng lại như hổ đói vồ mồi giống như đối với hắn triển khai điên cuồng vây công. Mà chiến đấu bên trong, kiên kỵ nhất chính là ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Mà hắn giờ phút này lại vẫn cứ bởi vì cái này vừa phân thần, kém chút liền bị những thần chủ kia cảnh tu sĩ vây chết tại trong cấm chế. May chính mình lưu lại một tay, lúc này mới đem hết toàn lực thành công đột phá chúng đây, cũng đoạt được món kia bảo vật, thừa dịp loạn thoát đi cấm chế bên trong không gian. Nghĩ tới chỗ này, Kiệt Ngạn lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đôi chém giết chính mình hư ảnh Cố Huyền, càng là hận thấu xương. Kia một cỗ hận ý, tựa như lửa nóng hừng hực, không ngừng tại trong lồng ngực thiêu đốt. Cái này nhân tộc tu sĩ Cố Huyền, bất quá là một cái chỉ là bán thần mà thôi. Dám chém giết hắn một sợi ý thức dáng lâm thể, còn tiêu diệt hắn quỷ dị nhất tộc đóng tại Tinh Hà vực đại quân. Hoàng bọn hắn quỷ dị nhất tộc cầm xuống Tinh Hà vực kế hoạch. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Kiệt Ngạn ở trong lòng âm thầm thề, chờ hắn theo thái cổ bí cảnh bên trong đi ra, nhất định phải đem Huyền Hoàng vũ trụ bên trong tất cả nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, một cái cũng không lưu lại. Hắn muốn để những ngày hèn mọn như con kiến hôi nhân loại tu sĩ vì bọn họ làm tất cả trả giá đắt. Cứ việc giờ phút này Kiệt Ngạn trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, nhưng hắn cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải là phát tiết thời điểm, chính mình tại trong cấm chế lấy được bảo vật quá mức đáng chú ý khẳng định sẽ khiến vô số cường giả ngấp nghé, một trận gió tanh mưa máu chỉ sợ không thể tránh được. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, nhất định phải nhanh tìm một cái địa phương an toàn trị liệu, khôi phục thực lực của mình. Thế là Kiệt Ngạn không dám có chút trì hoãn, hắn hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, như là cỗ sao trổi cấp tốc hướng phía cách đó không xa Thập Vạn Đại Sơn kích xạ mà đi. Huyền Hoàng vũ trụ, Huyền Hoàng đại thế giới, Cửu Thiên chi đỉnh. Cố Huyền đứng chắc tay, dưới chân biển mây bốc lên. Bởi vì đạt đến thần chủ chi cảnh tu vi, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, vũ trụ quy tắc đều thuận theo tâm ý lưu chuyển. Tự Tinh Hà vực trở về sau, đã có một tháng có thừa. Trong một tháng này hắn nhường thế giới chi thụ linh tiểu thành, hiệp trợ Huyền Hoàng lão người tái tạo Huyền Hoàng đại thế giới. Năm đó một trận chiến, dẫn đến Huyền Hoàng đại thế giới hoàn toàn phong bế, bên trong tu sĩ ra không được, phía ngoài tu sĩ vào không được. Ở vào trong đó tu sĩ hoàn toàn là đang ăn bốn ban đầu, trong đó hoàn cảnh càng trở nên càng ngày càng ác liệt. Cố Huyền mang theo Huyền Hoàng lão người xuất hiện lúc, kém chút coi là đến nhầm địa phương, còn tưởng rằng đi tới cái nào đó nguyên thủy thế giới. Cũng may trải qua một tháng tái tạo, Huyền Hoàng đại thế giới rực rỡ hẳn lên, trở lại đỉnh phong không nói, so với trước đó còn muốn càng hơn một bậc. Trọng yếu công lao, ngoại trừ Tiểu Thanh, đó chính là hắn Cố Huyền. Huyền Hoàng đại thế giới chữa trị, kế tiếp cũng nên là nhường tiên huyền giới một lần nữa trở lại năm đó vị trí. Nói thế nào, cũng là hắn bắt đầu đi vào thế giới này tân thủ thôn. Chủ nhân, Huyền Hoàng lão người cung kính đứng ở sau lưng, gần đây vũ trụ hàng rào bên ngoài thường có dị động. Cố Huyền ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy một đạo ngang qua tinh hà sáng chói ánh sáng cửa ngay tại ngưng tụ. Thần giới chi môn khỏe miệng của hắn khẽ nhếch. Cánh cửa kia sau, là càng mênh mông hơn thiên địa, đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cùng càng sâu huyền bí. Ngài muốn đi trước thần giới? Huyền Hoàng lão người hỏi. Tạm thời sẽ không, ta những cái kia đồ đệ tu vi còn chưa đủ, chờ bọn hắn tu vi ít ra tăng lên đến động thiên cảnh. Cố Huyền chậm rãi lắc đầu, nói rằng, nghe được Cố Huyền trả lời, Huyền Hoàng lao trong lòng người một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản, hắn một mực lo lắng Cố Huyền lại đột nhiên rời đi, tiến về cái kia trưởng quản lấy Đông Đảo Tinh vực Luận Châu. Tại Huyền Hoàng lão người nhận biết bên trong, Luận vừa nãy là chân chính thần giới chỗ. Nơi đó có được vô tận không gian cùng tài nguyên, là vô số cường giả tha thiết ước mơ địa phương. So sánh dưới, Huyền Hoàng vũ trụ bên trong cái gọi là thần giới, bất quá là xem mèo vẽ hổ mà thôi, căn bản là không có cách tới đánh đồng. Tại Huyền Hoàng lão người xem ra, chỉ có Luận Châu địa phương như vậy mới xứng với Cố Huyền tuyệt thế cường giả như vậy. Nhưng mà, Cố Huyền lại biểu thị muốn chờ các đồ đệ của hắn tu vi tăng lên tới động thiên cảnh sau lại tính toán. Cái này khiến Huyền Hoàng lão người nhịn không được nói rằng, chủ nhân, toàn bộ tăng lên đến động thiên cảnh, chỉ sợ lấy Huyền Hoàng vũ trụ hoàn cảnh kia có chút khó. Vấn đề nhỏ, cải tạo chính là. Cố Huyền vẻ mặt thoải mái mà khoát tay áo, dường như đó cũng không phải việc khó gì. Tại giải quyết quỷ dị nhất tộc đóng giữ Tinh Hà vực đại quân sau, hắn liền thu được hệ thống ban thưởng đông đảo vật phẩm, trong đó có thể tăng lên Huyền Hoàng vũ trụ đẳng cấp trung cấp bản nguyên vũ trụ. Có trung cấp bản nguyên vũ trụ, Huyền Hoàng vũ trụ bản nguyên sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Kể từ đó, hoàn cảnh cải biến, không nói đột phá động tiên cảnh, cho dù là tiến thêm một bước, đột phá tới thần cảnh, cũng đều không còn là cái gì khó mà vượt qua chướng ngại. Chương 402, trung đẳng bản nguyên vũ trụ, quay về tân thủ thôn, thiên huyền giới.
Chương 402, trung đẳng bản nguyên vũ trụ, quay về tân thủ thôn, thiên huyền giới. Chủ nhân, cải tạo vũ trụ cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần đại lượng bản nguyên vũ trụ mới được. Huyền Hoàng lão người nghe vậy ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ, nói rằng, dưới tình huống bình thường, thu hoạch được bản nguyên vũ trụ phương pháp chỉ có một cái kia chính là thông qua cướp đoạt cái khác vũ trụ. Cố Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay điểm nhẹ. Ông, nương theo lấy một tiếng trầm thấp bù bù. Một đạo tản ra ngũ thải bàn lan quang mang trùng sáng, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Kia quang đoàn tựa như một quả sáng chói bảo thạch, lóng lánh làm cho người hoa mắt thần mê quang mang, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Đây là bản nguyên vũ trụ. Huyền Hoàng lão người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua tia sáng kia đoàn, thanh âm đều có chút phát run. Cố Huyền điểm nhẹ xuống đầu, nói, không tệ, đây chính là trung đẳng bản nguyên vũ trụ. T. Huyền Hoàng lão người không khỏi hít sâu một hơi. Đào rãnh, trung đẳng bản nguyên vũ trụ. Trường khống rất nhiều vũ trụ tinh hà vực, chính là trung đẳng cấp vũ trụ đường. Tại trung đẳng vũ trụ, trong đó người mạnh nhất đều là thỏa thỏa thần đế chi cảnh cổ lao thần linh, mà chủ nhân Cố Huyền cũng vẹn vẹn chỉ là thần chủ cảnh mà thôi, làm sao có thể cướp được trung đẳng bản nguyên vũ trụ? Chẳng lẽ chủ nhân thực lực xa không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy? Nghĩ tới chỗ này, Huyền Hoàng lão người tâm bên trong dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Hắn thấy chủ nhân Cố Huyền nhất định là đại vũ trụ bên kia chuyển thế mà đến tuyệt thế đại năng, trùng hợp chuyển thế tại Huyền Hoàng vũ trụ. Bằng không, lấy Huyền Hoàng vũ trụ hoàn cảnh căn bản không có khả năng tạo nên một vị thần linh. Chỉ có dạng này khả năng giải thích đây hết thảy. Lập tức Huyền Hoàng lão người nhìn về phía Cố Huyền ánh mắt đột nhiên biến không giống như vậy. Cố Huyền nhưng biết Huyền Hoàng lão người náo bổ, bất quá hắn cũng lời giải thích quá nhiều, trực tiếp đem trong lúc này chờ bản nguyên vũ trụ như là một viên sao băng giống như thẳng tắp chụp về phía vũ trụ chỗ có lõi. Âm thầm bụng trộn quan sát Huyền Hoàng vũ trụ bản nguyên thế nào cũng không có nghĩ đến, hạnh phúc vậy mà lại nhanh chóng như vậy giáng lâm tới trên người của nó. Trên thực tế, tại trung đẳng bản nguyên vũ trụ xuất hiện một phút này, nó liền chú ý tới. Tuy nói đối trong lúc này chờ bản nguyên vũ trụ, nó cực kỳ khát vọng, nhưng nó cũng biết tại một vị thần chủ cảnh đỉnh phong trong tay đoạn, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đem trung đẳng bản nguyên vũ trụ cho mình, cái này hạnh phúc quả thực tới không nên quá nhanh. Tại đối Cố Huyền lòng mang cảm kích đồng thời, nó không chút do dự đem trong lúc này chờ bản nguyên vũ trụ thôn vệ xuống dưới. Nhưng mà cái này trung đẳng bản nguyên vũ trụ dù sao so với nó tự thân hạ đẳng bản nguyên vũ trụ phải mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn thôn vệ cũng không phải là chuyện dễ. Mặc dù nó đã không kịp chờ đợi mong muốn đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này dung nhập tự thân, nhưng tiêu hóa quá trình lại cần thời gian nhất định. Dù sao nó trước mắt chỉ là hạ đẳng bản nguyên vũ trụ, muốn hoàn toàn tiêu hóa một quả trung đẳng bản nguyên vũ trụ tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Nếu như cưỡng ép tiến hành thôn vệ cùng tiêu hóa, nó sợ rằng sẽ bởi vì không chịu nổi năng lượng to lớn như vậy mà bị tươi sống no bạo. Bởi vậy, Huyền Hoàng vũ trụ bản nguyên biết rõ đạo lý này, nó minh bạch nhất định phải tiến hành theo chất lượng, làm gì cho đó khả năng thành công hoàn thành thôn vệ, cũng cuối cùng tấn cấp trở thành trung đẳng vũ trụ. Hoàn thành đây hết thảy, Cố Huyền quay người, áo quyết trong gió bay phất phới. Ta những cái kia đổ nhi bên kia, ngươi chiếu cố một hai, nếu có sự tình, có thể ngày nữa huyền giới tìm ta. Lời con chưa dứt, hắn sẽ mở không gian, nhảy vào. Cứ việc Cố Huyền đã rời đi, nhưng Huyền Hoàng lão người còn chắp tay thở dài, nói, cùng tiễn chủ nhân. Thiên huyền giới, lớn hoang vực, trời cao tông sơn môn nguy nga đứng vững, mây mù lượn lờ ở giữa. Một tòa to lớn võ đạo bia đá đứng sững ở trong sân rộng, phía trên khắc lấy bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, võ đạo thông thiên. Đây là võ đế Lý Thanh Vân tự tay chỗ khắc, ẩn chứa hắn suốt đời võ đạo ý chí. Trên thực tế, võ đạo một đường xuất hiện, đến nay bất quá ngắn ngủi 500 năm mà thôi. Nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi này, liền tại võ đế Lý Thanh Vân trên tay, phát dương quang đại. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất chính là kéo theo lấy đã từng cựu Tiêu Thánh Địa Điểm Tông, Thiên Huyền Giới đệ nhất nhân tiên Cố Huyền đã từng tông môn, Trời Cao Tông toàn tông chuyển tu võ đạo. Một cử động kia không thể nghi ngờ là đối truyền thống tu tiên đạo lộ một lần khiêu chiến, làm cho cả Thiên Huyền Giới tu tiên giả vì thế mà chấn động. Nghe nói cựu Tiêu Thánh Địa lão tổ đi một chuyến, vừa về tới trung vực thánh địa, liền hướng toàn bộ tu tiên giới tuyên bố Trời Cao Tông không còn thuộc về cựu Tiêu Thánh Địa Điểm Tông, mà là một cái độc lập võ đạo tông môn. Mặt ngoài nhìn như chia cắt rõ rõ ràng ràng, nhưng người thông minh liền có thể nhìn ra trong đó con quấn quấn, cái này không phải liền là đang biến tướng thừa nhận võ đạo một đường. Từ cái này một ngày lên, võ đạo một đường liền lấy lớn hoang vực làm trung tâm, như liệu nguyên chi hỏa giống như hướng các đại vực cấp tốc của thời. Trời Cao Tông một lần hành động trở thành tiên huyền giới võ đạo một đường triều thánh chi địa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu tiên giả dấn thân vào trong đó, mà một đầu nhập đi vào, liên đệ những này chuyên chú vào người tu tiên nhóm bắt đầu ý thức được võ đạo tiềm lực có thể làm cho nó cấp tốc trở thành cùng tu tiên sánh vai cùng tồn tại. Võ đạo xuất hiện cũng sẽ hoàn toàn làm cho cả thiên huyền giới tu tiên cách cục xảy ra to lớn cải biến. Đây hết thảy chuyện nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ 1.000 năm trước thiên huyền giới thứ nhất tiên nhân Cố Huyền mang theo đồ đệ cùng toàn bộ dược vương cốc phi thăng thái sơ tiên vực sau, thiên huyền giới bên trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó chính là tiên nhân Cố Huyền sáng tạo võ đạo một đường, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên thiên huyền giới tu tiên giả quá nhiều chú ý. Theo bọn hắn nghĩ chỉ là vũ phu, hoàn toàn không thể cùng bọn hắn những này cảm ngộ thiên địa phát tắc, di sơn đảo hải, phi thiên độn địa tu tiên giả đánh đồng. Nhưng mà, làm lớn hoang vực, Trời Cao Tông ra một tôn tự xưng võ tôn chi cảnh võ đạo cường giả, Lý Thanh Vân. Tu tiên giả lập tức luống cuống. bởi vì đối phương tại xuất thế một phút này đâm liền lớn hoang vực chúng đỉnh cấp tông môn thánh nhân cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, những tông môn này thánh nhân cảnh cường giả bại, nhường lớn hoang vực tu tiên giả đột nhiên ý thức được đi võ đạo một đường vũ phu càng như thế lợi hại, đồng thời cũng nắm giữ thiên địa pháp tắc gia trì, năng lượng trong cơ thể cũng là một loại tên là khí khí đến đồ vật. Đang chọn lớn hoang vực các đỉnh cấp tông môn, Lý Thanh Vân cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại hướng cái khác đại vực phát động một vòng mới khiêu chiến. Lý Thanh Vân liên chiến thắng liên tiếp. Thời gian dần qua, hấp dẫn tiên huyền giới hạ bốn vực tất cả tu tiên giả chú ý, kết quả là càng nhiều thực lực cường hãn tu tiên giả nhảy ra ngoài, ngăn cản Lý Thanh Vân khiêu chiến. Dù sao một khi hắn khiêu chiến thành công, đây không phải mang ý nghĩa võ đạo một đường so tu tiên giả mạnh hơn. Nếu là tất cả mọi người đi học võ nói, ai còn tới tu tiên? Cái này nghiêm trọng, uy hiếp đến tu tiên giả địa vị. Rất đáng tiếc. Ý nghĩ là tốt, những này nhảy ra tu tiên giả đều không ngoại lệ bại. Thậm chí đại thánh cảnh cường giả đều không ngăn cản được. Đánh khắp xuống bốn vực tu tiên giả, Lý Thanh Vân vẫn là chưa đủ nghiền, bắt đầu hướng lên bốn vực tu tiên giả phát khởi khiêu chiến. Chương 403, võ đạo cùng tiên đạo chi tranh, chúng tản tiên vây giết võ đế Lý Thanh Vân. Chương 403, võ đạo cùng tiên đạo chi tranh, chúng tản tiên vây giết võ đế Lý Thanh Vân. 1000 năm trước, Thiên Huyền giới tại Thiên Huyền giới thứ nhất tiên nhân Cố Huyền cải tạo hạ, cũng bày ra cấp cao nhất tụ linh trận. Bất luận là hạ bốn vực, vẫn là bên trên bốn vực tu tiên giả thực lực, chỉnh thể so trước kia không biết cường đại nhiều ít, đặc biệt là bên trên bốn vực, so với trước đó tăng lên mấy chục lần, trước kia bên trên bốn vực người mạnh nhất tu vi, khả năng cũng chính là chuẩn đế, đại đế trình độ. Đồng thời về số lượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là hiện nay bên trên bốn vực những người mạnh nhất này tu vi, liền hoàn toàn không giống nhau lắm. Thuần một sắc tàn tiên cảnh, chuẩn đế, đại đế cảnh cường giả, càng là nhiều không biết nhiều ít. Trước kia thánh địa bên trong tông chủ tu vi tiêu chuẩn là chuẩn đế cảnh, hiện tại tiêu chuẩn tối thiểu phải là đại đế cảnh đỉnh phong. Lý Thanh Vân đi khiêu chiến những cường giả này, đây không phải là muốn chết. Hạ bốn vực tất cả tu sĩ cũng không coi trọng, có thể kết quả đánh tất cả mọi người hung hăng một bàn tay. Lý Thanh Vân tại khiêu chiến bên trong võ đạo cảnh giới, thuận lý thành trương đột phá đến võ đế chi cảnh, lăng không phi hành cũng là không đáng kể. Những cái kia thật chuẩn đế cảnh cùng đại đế cảnh tu tiên giả, ở trước mặt hắn đều lộ ra không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Một mực tại phía sau yên lặng chú ý thế cục tản tiên cảnh các tu sĩ, rốt cục kìm nén không được. Nếu để cho Lý Thanh Vân tiếp tục nữa, như vậy về sau tại tiên huyền giới khắp nơi đều có võ giả, còn có bọn hắn tu tiên giả chuyện gì? Ý thức được tính nghiêm trọng tản tiên cảnh các tu sĩ, liền muốn xuất thủ hoàn toàn kết thúc Lý Thanh Vân trận này náo kịch. Kết quả, vạn bạn không nghĩ tới, đột phá tới võ đế chi cảnh Lý Thanh Vân, thực lực kinh khủng hơn. Những này tản tiên cảnh tu tiên giả tại Lý Thanh Vân trong tay thậm chí liền thời gian một nén nhang đều không thể kiên trì, liền nhao nhao thua trận. Lần này, toàn bộ thiên huyền giới tu tiên giả đều kinh hãi. Bọn hắn theo lúc đầu đối Lý Thanh Vân xem thường, chuyển biến thành hiện tại thất kinh. Lý Thanh Vân trận chiến đấu này, không chỉ có nhường chính hắn thanh danh lan truyền lớn, càng đem võ đạo một đường tại lớn như vậy thiên huyền giới hoàn toàn phát dương quang đại. Rất nhiều nguyên bản đối võ đạo chẳng thèm ngó tới tu tiên giả, bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này vừa tu luyện con đường, cũng nhao nhao chuyển tu võ đạo. Mà Lý Thanh Vân chỗ lớn hoang vực, cùng hắn sở thuộc trời cao tông, cũng bởi vì này trở thành võ đạo một đường thánh địa, hấp dẫn lấy vô số tu tiên giả đến đây bái sư học nghệ. Nhưng mà, đây hết thảy vinh quang cũng không để cho Lý Thanh Vân hài lòng. Hắn muốn cho võ đạo hoàn toàn đem tu tiên một đạo thay vào đó, trở thành thiên huyền giới duy nhất trinh nói con đường. Võ đạo thay thế tu tiên một đạo. Thiên huyền giới những cái kia lão cổ đồng có thể đồng ý? Tất nhiên là không đồng ý. Như vậy chỉ vì cái trước mắt cách làm cũng vì hắn Lý Thanh Vân, chiêu cuối cùng tai họa, cũng vì chính mình nhiệt huyết dưới xúc động, nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vì bảo trụ thiên huyền giới tu tiên giả địa vị cùng quyền lực, bên trên bốn vực tản tiên cảnh các tu sĩ quyết định liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Lý Thanh Vân. Bọn hắn tỉ mỉ chủ hạch, lựa chọn tại Lý Thanh Vân ngày lại hôn, đối với hắn phát động một trận trước nay chưa từng có vây giết. Đồng thời còn không phải lén lút, mà là quang minh chính đại. Nghe nói không? Bên trên bốn vực tản tiên cảnh cường giả liên thủ, bọn hắn muốn vào hôm nay Lý Thanh Vân ngày đại hôn vây giết hắn, bao quát chúng ta toàn bộ trời cao tông. Trời cao trong tông, các đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, nghị luận ầm ĩ, mà giờ khắc này, trời cao tông phía sau núi, một tòa cổ pháp viện lạc bên trong. Trước trời cao tông tông chủ, hiện là lao tổ một trong Vân Trung Tử, giờ phút này đã từ trung niên biến thành tóc trắng xóa trăm tuổi lão giả. Bất quá tại này 1000 năm dài rằng giặc thời gian bên trong, tu vi của hắn cũng thành công đột phá đến nhân tiên chi cảnh, đạt đến Cố Huyền đã từng cảnh giới, trở thành tiên huyền giới hoàn toàn xứng đáng nhân tiên đệ nhất nhân. Chỉ là hắn cực kỳ địa thấp, có lẽ chịu Cố Huyền năm đó ảnh hưởng, hắn học xong nằm ngửa. Ngoại trừ Cửu Tiêu Thánh Địa mấy vị kia láo tổ bên ngoài, thiên huyền giới bên trong căn bản không người nào biết năm đó trời cao tông tông chủ Vân Trung Tử tu vi sớm đã thông thiên. Hắn nhìn về phía trước mặt Lý Thanh Vân, nói rằng: Lý Thanh Vân, ngươi thật quyết định? Lão tông chủ, ý ta đã quyết. Võ đạo nếu không thể trở thành thiên huyền giới chi chủ lưu tu đạo pháp môn, kia 1000 năm trước nhân tiên Cố Huyền sáng lập võ đạo lại có gì ý nghĩa? Ta hôm nay đi sự tình chính là đang vì võ đạo mở một con đường, cho dù con đường phía trước ngàn người chỉ trỏ, vì võ đạo nói đến đây chỗ. Lý Thanh Vân đột nhiên đứng dậy, quanh thân dâng lên dọa người khí thế, tiếng như hồng trung nói: "Ta cam nguyện kính dâng bản thân, vì hậu nhân mở một đầu quang minh đường bằng thẳng." Nghe nói như thế, Vân Trung Tử ánh mắt thâm thúy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm trầm, dường như có thể xuyên thấu Lý Thanh Vân nội tâm, nhìn thấy hắn chân chính ý nghĩ cùng quyết tâm. Lý Thanh Vân đứng ở nơi đó, lưng tựa đến mức giống kia thẳng tắp bạch dương đồng dạng không thối lui chút nào, nên đón Vân Trung Tử nhìn chăm chú. nét mặt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, dường như đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. Thời gian tại thời khắc này dường như đông lại, giữa hai người bầu không khí ngưng trọng dị thường. Qua một hồi lâu, Vân Trung Tử mới chậm rãi thở dài một hơi, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ngươi đã trải qua quyết định, vậy lão phu liệu mình ngồi quân tử, liền cùng ngươi một con đường đi đến đen a. Vân Trung Tử thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Trong giọng nói của hắn mặc dù không có quá nhiều tình cảm chấn động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nội tâm của hắn chỗ sâu rẽ rủa cùng mâu thuẫn. Vân Trung Tử sau khi đi, Lý Thanh Vân một bộ thanh sam, đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời. Phu quân sau lưng, một bộ hồng trang liếu thanh giao nhẹ giọng đều, hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng. Lý Thanh Vân quay người nắm chặt tay của nàng, ôn thanh nói, "Thanh Giao, hôm nay là chúng ta ngày đại hôn, không cần lo lắng." Liêu Thanh Giao lắc đầu, những cái kia tàn tiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Bọn hắn nếu dám tới, ta liền để bọn hắn biết, võ đạo không kém gì tiên." Vào lúc giữa trưa, trời cao tông răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Lý Thanh Vân cùng Liễu Thanh Giao đứng ở trên đài cao, đang chuẩn bị đi đại hôn chi lễ. Đồng nhiên, oanh, thiên khung vỡ ra một khe hở khổng lồ. Mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà ra, mỗi một vị đều tản ra kinh khủng uy áp. "Lý Thanh Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi cầm đầu, rõ ràng là bên trên bốn vực Huyền Thiên Thánh Địa tản tiên cảnh cường giả tối đỉnh, Huyền Minh Tử. Phía sau hắn, còn có Thái Hư các chủ, Hữu Điện điện chủ chờ tổng cộng 27 vị tản tiên cảnh đại năng." "Không tốt, là bên trên bốn vực tản tiên." Các tân khách hãi nhiên thất sắc, nhao nhao lui lại. Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, đem Liễu Thanh Giao bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, "Chư vị hôm nay đến trước, Lý Mộ hoan nghênh, nhưng nếu là đến gây chuyện hắn bước ra một bước, quanh thân khí khí sôi trào, hóa thành một đầu hoàng kim cự long xoay quanh tại không. Vậy liền đừng trách Lý Mộ không khách khí." Chương 404, Lý Thanh Vân ngày đại hôn, máu nhuộm trời cao tông. Chương 404, Lý Thanh Vân ngày đại hôn, máu nhuộm trời cao tông. Cuồng vọng. Huyền Minh Tử giận không kìm được hét lớn một tiếng. Hắn đột nhiên đưa tay vung lên, một đạo vạn trượng tiên quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt, hung hăng chém xuống đến. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lý Thanh Vân vậy mà không hề sợ hãi. Hắn thậm chí liên tục né tránh động tác đều không có, chỉ là vững vàng đứng tại chỗ, sau đó đột nhiên vung ra một quyền. Oanh! Quyền quang cùng tiên quang ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, cả bầu trời giống như là bị xé nứt đồng dạng, vô số đạo khe hở như mạng nhện lan tràn ra. Kia kinh khủng dư ba như là kinh đảo hải lãng, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét ngang ngàn dặm. Bất luận là dãy núi vẫn là dòng sông, đều bị trong nháy mắt san thành bình địa. Cái gì? Huyền Minh Tử thấy thế, con người bỗng nhiên co vào. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Thanh Vân lại có thể dễ dàng như vậy vững vàng đón đỡ lấy hắn uy lực này vô cùng một kích. Tàn tiên, không gì hơn cái này. Lý Thanh Vân khỏe miệng nổi lên một vẻ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách bắt giữ, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Minh Tử trước mặt, một quyền thẳng đến mặt. Một quyền này, giống như lôi đình vạn quân, thẳng tắp hướng phía Huyền Minh Tử mặt, hung hăng đập tới. Phanh. Huyền Minh Tử hoàn toàn không ngờ rằng Lý Thanh Vân tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Hắn thậm chí không kịp làm ra hữu hiệu động tác phòng ngự, chỉ có thể vội vàng giơ cánh tay lên tiến hành đón đỡ. Nhưng mà, Lý Thanh Vân một quyền này uy lực thực sự quá khổng lồ. Huyền Minh Tử mặc dù chặn một kích này, nhưng hắn cả người lại giống như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, hướng về sau bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra vạn trượng xa. Tại miễn cưỡng ổn định trong nháy mắt, Huyền Minh Tử trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cũng bởi vì là to lớn lực trùng kích mà run rẩy không ngừng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Huyền Minh Tử vội vàng nuốt vào một quả khí tức cổ phát đan dược. Đan dược này hiển nhiên là thánh dược chữa thương, trong nháy mắt ổn định trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt thương thế. Hắn nuốt một cái bên miệng máu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, giận dữ hét: "Các vị đạo hữu cùng tiến lên, giết hắn!" Thanh âm này như là như lôi đỉnh tại trên trời cao nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy 27 vị tản tiên lập tức phi thân mà lên, như là một đám đói khát mãnh cầm, đem Lý Thanh Vân đoàn đoàn bao vây tại trên trời cao. Những này tản tiên nhóm không nói hai lời, đồng thời quả quyết ra tay. Các loại tiên thuật, pháp bảo, pháp tác đan vào một chỗ, như là một trường kín không kẽ hở lưới lớn, phô thiên cái địa hướng Lý Thanh Vân bao phủ tới. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều tại sụp đổ, hư không vỡ vụn, vô tận cơn bão năng lượng của tới, phản phất muốn đem Lý Thanh Vân hoàn toàn xé nát. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lý Thanh Vân không hề sợ hãi. Hắn thét dài một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, thể nội khí khí hoàn toàn bộc phát, hóa thành một tôn cao vạn trượng võ đạo pháp tướng. Tôn này pháp tướng khí thế bằng bạc, tựa như chiến thần giáng lâm, trong tay cầm một thanh to lớn chiến đao, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Lý Thanh Vân đang chuẩn bị cùng bọn này tản tiên triển khai cuộc chiến, nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giả mua như tùng bách giống như cứng chắc cao ngất thân ảnh chống rông xuất hiện, cũng cực kỳ chặt chẽ ngăn khuất hắn trước mặt. Kia phô thiên cái điểm mà đến công kích, đều bị lão nhân vung tay lên, dễ như trở bàn tay mà đem hoàn toàn chôn vùi ở giữa không trung, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Lý Thanh Vân tập trung nhìn vào, lập tức ngây ngẩn cả người, người tới lại là Lao Tông chủ Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc qua Lý Thanh Vân, khoe miệng có chút dương lên, nói khẽ: "Võ đạo là Cố Huyền tiểu tử kia sáng lập, ta tin tưởng hắn cũng tuyệt đối không hy vọng ngựa như thế một vị đem hắn sáng lập võ đạo phát dương quang đại tuyệt thế thiên tiêu chết ở chỗ này." Dứt lời, Vân Trung Tử thanh âm biến nghiêm túc lên, hắn nói tiếp: "Mang theo vị hôn thê của ngươi Liễu Thanh Giao rời đi trời cao tông a, nơi này giao cho ta chính là.
Lao tông chủ, ngài nói cái gì đó?
Lý Thanh Vân quả quyết từ chối Vân Trung Tử, lắc đầu liên tục, ta Lý Thanh Vân há lại loại kia tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy người.
Ừ, muốn đi.
Ai cũng đừng muốn đi.
Cầm đầu Huyền Minh Tử cười lạnh một tiếng, ngựa khí âm trầm nói, hôm nay, không chỉ có Lý Thanh Vân muốn chết, vị hôn thê của hắn Liêu Thanh Giao cũng không sống được.
Nói đến đây, ánh mắt của hắn như lao, chuyển hướng trời cao tông phương hướng, còn có các ngươi trời cao tông dám đi ngược lại, từ bỏ tu tiên chi đạo, ngược lại tu luyện võ đạo, quả thực chính là tự tìm đường chết.
Huyền Minh Tử lời nói, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Phía dưới trời cao tông các đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới Huyền Minh Tử vậy mà như thế quyết tuyệt,
không chỉ có muốn giết Lý Thanh Vân, còn muốn đem toàn bộ trời cao tông đuổi tận giết tuyệt.
Đúng lúc này, Huyền Minh Tử vung tay hô to, chúng đạo hữu, một kích toàn lực.
Theo hắn la lên,
hơn 20 người tản tiên cảnh tu sĩ cùng kêu lên hưởng ứng.
Khí thế của bọn hắn trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ tựa như thiên đạo giống như kinh khủng uy áp.
Đi mau.
Vân Trung Tử thấy thế, trong lòng biết hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Hắn quyết định thật nhanh, một trưởng vô hướng Lý Thanh Vân, đem hắn đẩy hướng phía dưới trời cao tông.
Lập tức Vân Trung Tử nghiêng đầu sang chỗ khác, đứng lơ lửng trên không, chuẩn bị một thân một mình đối mặt với hơn 20 người tản tiên cảnh tu sĩ vây công.
Mấy tên tản tiên cảnh tu sĩ thấy thế, lập tức mong muốn tiến lên chặn đường Lý Thanh Vân.
Nhưng bọn hắn tốc độ, nhưng còn xa không kịp Vân Trung Tử trưởng lực.
Trong chớp mắt, Lý Thanh Vân tựa như lưu tinh rơi hướng trời cao tông, mà kia mấy tên tản tiên cảnh tu sĩ thì bị Vân Trung Tử một đạo phân thân ngăn cản đường đi.
Muốn diệt ta trời cao tông, trừ phi theo ta Vân Trung Tử trên thân bước qua đi.
Vân Trung Tử trợn mắt tròn xoe,
thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, trong sơn cốc quanh quẩn.
Vân Trung Tử, ngươi là 1000 năm trước trời cao tông tông chủ, Vân Trung Tử.
Cái này hai tiếng kinh hô,
phản phất tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra hai viên tự thạch, kích thích ngàn cơn sóng.
Ở đây tản tiên cảnh các tu sĩ kinh ngạc liếc nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ.
Bọn hắn muốn cho là Vân Trung Tử cái tên này đã trở thành lịch sử,
hay là theo năm đó đám người kia cùng nhau phi thăng tới Thái Sơ tiên vực.
Nhưng mà giờ này phút này,
cái này truyền thuyết bên trong cùng 1000 năm trước tiên huyền giới nhân tiên đệ nhất nhân Cố Huyền đứng chung một chỗ nhân vật, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn.
Lòng của mọi người bên trong không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc,
có kinh ngạc, có nghi hoặc,
còn có một tia sợ hãi.
Bọn hắn không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên trước mặt Vân Trung Tử đến, phát hiện khí tức của hắn biến cực kỳ sâu không lường được.
Ngay cả bọn hắn những này tản tiên cảnh các tu sĩ,
vậy mà cũng không cách nào nhìn thấu Vân Trung Tử chân chính cảnh giới.
Đúng lúc này, Huyền Minh Tử bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, một cái lao bất tử đồ vật, sợ hắn làm cái gì?
Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, đâm rách trong lòng mọi người tầng kia sợ hãi.
Cái khác tản tiên cảnh các tu sĩ nghe,
lập tức mừng rỡ, cảm thấy Huyền Minh Tử nói rất có đạo lý.
Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không được một cái chỉ là Vân Trung Tử sao?
Nghĩ tới đây, đám người lòng tin trong nháy mắt khôi phục.
Ánh mắt của bọn hắn lần nữa tập trung tới Vân Trung Tử trên thân, sắc ý giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt,
không có đang do dự không quyết.
Những này tản tiên cảnh các tu sĩ không hẹn mà cùng xuất thủ lần nữa, trong lúc nhất thời, thiên thuật, pháp bảo, pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kinh khủng công kích hồng lưu,
như mưa to gió lớn giống như hướng Vân Trung Tử quét sạch mà đi. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, đến mức cả phiến thiên địa đều đang vì đó run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.
Vân Trung Tử biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, chỉ là trong tay khẽ đảo,
một thanh khí tức bất phàm cổ kiếm xuất hiện trong tay hắn, tiếp lấy hắn nâng lên kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên.
Hoa,
một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, mang theo kiếm chi quy tắc lấy thế không thể đỡ chi thế, gào thét hướng chúng tản tiên cảnh công kích chém ra.
Ầm ầm, song phương hung hăng đụng vào nhau,
bộc phát ra kinh khủng dư ba, giống như sóng lớn cuộn trào giống như kinh đảo hải lãng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi.
Trong chốc lát, quanh mình không gian trong khoảnh khắc chôn vùi ra.
Chương 405, Huyền Minh Tử át chủ bài, mở ra lục đạo mệnh cùng tiên vương cảnh cường giả.
Chương 405, Huyền Minh Tử át chủ bài, mở ra lục đạo mệnh cùng tiên vương cảnh cường giả.
Trời cao tông trên không,
nguyên bản tràn ngập khói lửa dần dần tan đi, lộ ra một mảnh trong sáng bầu trời.
Tại vùng trời này phía dưới,
tuổi già Vân Trung Tử tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân giống như ngạo nghệ đứng lơ lửng trên không.
Hắn đối diện đứng đây đến từ thiên huyền giới các lớn thế lực cao cấp mười mấy tên tản tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ.
Những tu sĩ này vốn cho là bọn hắn đồng loạt ra tay, Vân Trung Tử sẽ gặp phải trọng thương, thậm chí khả năng mất mạng, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn lông tóc không thương, không khỏi đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Trong đó, Huyền Minh Tử đôi mắt không tự chủ được híp lại, lóe ra một tia dị mang.
Nhân tiên chi cảnh,
cũng là không nghĩ tới, cái này lao ra hỏa tu vi ở xa bọn hắn phía trên.
Huyền Minh Tử biết rõ Vân Trung Tử thực lực không thể khinh thường, nhưng hắn cũng là có chuẩn bị mà đến.
Dù sao, trời cao tông thật là đã từng thiên huyền giới đệ nhất nhân tiên Cố Huyền sở đãi qua tông môn, lưu lại thủ đoạn nhất định không ít.
Vì ứng đối loại tình huống này,
Huyền Minh Tử tại trước khi tới đây, thật là làm đủ đầy đủ chuẩn bị.
Nhưng mà, còn lại tàn tiên cảnh tu sĩ cũng không tin tưởng những này nội tình, cũng không biết Huyền Minh Tử ẩn giấu một tay át chủ bài.
Bọn hắn nguyên một đám nhìn chằm chằm tản ra nhân tiên khí tức Vân Trung Tử, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.
Đối mặt cường đại như thế đối thủ,
trong lòng bọn họ cũng không khỏi dâng lên một cố ý sợ hãi.
Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Vân Trung Tử tu vi vậy mà đã đạt đến nhân tiên chi cảnh.
Nếu là tiếp tục cùng hắn chiến đấu xuống dưới,
đám người chỉ sợ không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả.
Nhưng mà, nếu như đến đây dừng tay, Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn võ đạo quật khởi, tiên đạo suy sụp xuống? Vấn đề này như là nặng nề cự thạch đồng dạng đặt ở trái tim của mỗi người, để cho người ta không thở nổi. Mọi người ở đây do dự lúc, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến triệu tập người Huyền Minh Tử trên thân. Huyền Minh Tử hiển nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt của mọi người, nhưng hắn thần sắc lại có vẻ dị thường bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm nói rằng, coi như hắn là nhân tiên thì tính sao? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại như là hồng trung đồng dạng, tại mỗi người bên tai tiếng vọng. Đám người không khỏi vì đó rung động, nghi ngờ trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Ngay sau đó, Huyền Minh Tử giọng nói vừa chuyển, cười lạnh một tiếng nói, chớ cho rằng lần này ta không có chuẩn bị đầy đủ. Dứt lời, Huyền Minh Tử bỗng nhiên xoay người lại, mặt hướng phương tây. Chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, sau đó cung kính chắp tay thở dài, hướng về một phương hướng nào đó làm một đại lễ. Chân quân, còn mời quý giá ra tay. Trấn áp trời cao tông, hộ ta con đường tiên đạo. Trong giọng nói của hắn tựa hồ đối với vị này được xưng là chân quân tồn tại, tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Kết quả, Huyền Minh Tử tiếng nói vừa dứt, một luồng áp lực vô hình, đột nhiên theo thương khung chỗ sâu trong hư không hiện ra đến. Cỗ này vô cùng kinh khủng uy áp khí thế hùng hùng, như là thiên địa chi uy giống như, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nó tựa như mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự áp lực. Chúng tàn tiên cảnh các tu sĩ sắc mặt kỳ biến, bọn hắn kinh ngạc nhìn qua kia cỗ uy áp đầu nguồn. Trong lòng âm thầm suy đoán, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại khả năng tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, kia nhấc lên gợn sóng trên trời cao, đột nhiên không có dấu hiệu nào sẽ mở một đầu thật dài vết nứt không gian. Đầu này vết nứt không gian phảng phất là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ vỡ ra tới, sự xuất hiện của nó dị thường đột ngột, tựa như là tại bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khe hở bên trong bộ một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, phảng phất là thông hướng bóng đêm vô tận được sâu, nhưng cũng mơ hồ tản mát ra làm cho người kinh hãi run sợ khí tức khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Một giây sau, một thân ảnh theo kia đen nhánh trong vết nứt không gian chậm rãi nổi lên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một anh tuấn mà lạnh lùng nam tử áo bào tím. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất cao nhã xuất trần, nhưng lại để lộ ra một loại băng lãnh khí tức, dường như hắn cùng thế giới này không hợp nhau. Nam tử áo bào tím đứng chắc tay, bộ pháp vững vàng mà thong dong. Hắn theo trong vết nứt không gian không đội không chậm đi ra, dường như đối hết thảy xung quanh đều nhìn như không thấy. Nhưng mà, hắn mỗi một bước, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không dám kinh thường. Ngay tại hắn bước ra vết nứt không gian một phút này, một cỗ không có gì sánh kịp cuồng ngạo khí tức, giống như là núi lửa phun trào theo nam tử thể nội phun ra ngoài. Cỗ khí tức này như là mưa to gió lớn đồng dạng, quét sạch hết thảy xung quanh, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Nam tử thân ảnh như là tiên nhân giáng lâm chân thế, hắn mỗi một cái động tác đều tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, nhất là dưới chân của hắn, mỗi phóng ra một bước đều sẽ có một đóa tử sắc hoa sen lặng yên nở rộ. Những này tử liên như là như mộng ảo mỹ lệ, bọn chúng theo nam tử bộ pháp theo thứ tự hiện hiện, phản phất tại vì hắn lắt thành một đầu thông hướng tiên cảnh con đường. Loại này bộ sinh liên cảnh tượng, chỉ có đạt tới tiên nhân cấp độ cường giả khả năng dẫn phát kinh người như thế thiên địa dị tượng. Cái này không chỉ có là một loại thực lực biểu tượng, càng là một loại đối với tự nhiên pháp tắc trưởng không cùng khống chế. Làm nam tử từng bước một đi ra vết nứt không gian lúc, sau lưng của hắn bắt đầu nổi lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Cái này vầng sáng mới đầu còn có vẻ hơi hư ảo, nhưng theo nam tử không ngừng tiến lên, nó cấp tốc biến càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng ngưng kết thành một cái thực thể. Chỉ thấy kia một đạo kim sắc tiên hoàn như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Nó lẳng lặng lơ lửng tại nam tử áo bào tím phía sau, đồng thời phía trên loáng thoáng lóe ra lục đạo kim sắc vầng sáng, phảng phất là hắn bảo hộ quang hoàn, vì hắn tăng thêm một phần thần bí mà uy nghiêm khí tức. Giờ này phút này nam tử tại kim sắc tiên hoàn làm nổi bật hạng, lộ ra càng phát siêu phàm thoát tục, nhìn xuống tiên hạng, hắn tồn tại dường như siêu việt thế tục trói buộc, là một vị đến từ tiên giới tiên nhân chân chính. Vân Trung Tử nhìn thấy kia nam tử áo bào tím trong chốc lát, ánh mắt của hắn trầm xuống. Kia nam tử áo bào tím trên thân tản ra một cỗ cường đại mà tinh khiết tiên khí, cỗ khí tức này nhường Vân Trung Tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vân Trung Tử khoảng cách địa tiên chi cảnh, cách chỉ một bước. Đối với tiên khí cảm giác tự nhiên là bén nhạy dị thường, hắn biết rõ cỗ này tiên khí cường đại, tuyệt không phải đồng dạng tiên nhân có khả năng nắm giữ. Cho nên Vân Trung Tử một cái, liền nhìn ra cái này nam tử áo bào tím tu vi đạt đến loại cảnh giới nào, tiên vương. Nam tử kia phía sau kim sắc tiên hoàn, chính là đột phá tiên vương chi cảnh sau mới có thể xuất hiện, tên là Mệnh Cung. Cái này quang hoàn bên trên xuất hiện từng vòng kim sắc vầng sáng, đại biểu cho mở ra Mệnh Cung số lượng. Mà nam tử kia phía trên vầng sáng, rõ ràng là mở Lục Đạo Mệnh Cung. Lục Đạo Mệnh Cung, đây là kinh khủng bực nào thực lực? Vân Trung Tử biết rõ vô cùng, chính mình mặc dù cũng là nhân tiên, nhưng cùng vị này tiên quân so sánh, thực lực quả thực là cách biệt một trời. Đối mặt cường đại như thế vô song vô thượng tồn tại, hắn căn bản không có mảy may phần thắng. Chương 406, Vân Trung Tử không địch lại trọng thương, tiên vương cường giả chấn áp võ đế Lý Thanh Vân. Chương 406, Vân Trung Tử không địch lại trọng thương, tiên vương cường giả chấn áp võ đế Lý Thanh Vân. Ở đằng kia hư không bên trên, một đạo thật dài vết nứt không gian, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại. Tại khe hở cuối cùng, đứng đấy một cái thân mặc áo bào tím nam tử, đầu đội lên lục đạo kim sắc mệnh cung tiên hoàn, đạp không mà đứng, quanh thân khí thế như là một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, ép lên lấy phía dưới chúng sinh, tựa như quân lâm thiên hạ đế vương. ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua phía dưới Vân Trung Tử, ánh mắt kia tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng mà, tại cái kia nhìn như bề ngoài lạnh lùng hạ, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ lấy một chuyện cực kỳ quan trọng. Trải qua vừa rồi thăm dò, hắn rốt cục có thể xác định, ngày này huyền giới thiên đạo dường như trở nên càng thêm cường đại, đã không còn giống như tiểu trước đây bại xích tiên nhân giáng lâm. Không gian bích lũy cũng bị hoàn toàn mở ra, cùng tiên giới thành lập nên liên hệ chặt chẽ. Cái này cũng mang ý nghĩa phàm nhân hạ giới tu luyện thành tiên phi thăng thông đạo đã không hề bị tới hạn chế, khó trách mấy tháng này không ngừng có thiên huyền giới phàm nhân phi thăng thái sơ tiên vực. Mà loại tình huống này xuất hiện, không nghi ngờ gì mang ý nghĩa thế giới chi thụ ngay tại chữa trị bên trong, mà thế giới chi thụ bản thể vô cùng có khả năng liền giấu ở thiên huyền giới nào đó nơi hẻo lánh. Nghĩ tới đây, nam tử áo bào tím khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Chính mình chuyến này xem như không có uổng phí chạy. Không sai, nam tử tên là Hồng Viêm, đến từ Thái Sơ Tiên Vực Thiên Đỉnh, chức vị là Tam phẩm chân quân, càng là Hạo Thiên Tiên Đế tâm phúc một trong. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là Huyền Minh Tử tổ tiên một mạch lão tổ một trong. Vài vạn năm chưa xuống đến, hôm nay hạ phàm, liền vì chính mình một mạch hậu duệ giải quyết một chút phiền toái. Bất quá, làm Hồng Viêm ánh mắt lần nữa rơi vào phía dưới Vân Trung Tử trên thân lúc, trong lòng khinh miệt chi ý càng thêm nồng đậm. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngày này huyền giới lại còn toát ra một cái gì võ đạo? Newton thay thế con đường tiên đạo. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, vậy hắn liền trước đem cái này cái gọi là võ đạo diệt đi. Sau đó lại đi hoàn thành thiên đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Dù sao, tại Hồng Viêm trong mắt tiên đạo mới là duy nhất chính đạo. Cái khác bất kỳ ý đồ chống lại tồn tại, đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Viêm đứng tại chỗ cao, lấy một loại thái độ bề trên quan sát phía dưới Vân Trung Tử. Ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Ngay sau đó, hắn mặt không thay đổi mở miệng, thanh âm băng lãnh giống hàn phòng, chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi liền có thể đột phá địa tiên cảnh giới, tại cái này đối lập lạc hậu thiên huyền giới, ngươi cũng coi như được là một nhân tài. Chỉ tiếc lời của hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, dường như tại tiếc hận cái gì. Vân Trung Tử đối mặt Hồng Viêm uy áp, lại không hề sợ hãi, khóe miệng thậm chí còn có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười khẽ. Hắn chấn định tự nhiên đáp lại nói, một tôn tiên vương vậy mà tự mình hạ phàm, chỉ vì lấy lão hủ tính mệnh, vậy lão hủ cho dù là chết, cũng coi là chết có ý nghĩa, chết cũng không tiếc. Hồng Viêm nghe vậy, khép mắt lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Con đường tu luyện vốn là vô cùng gian nan, lao thất phu, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ, bạch bạch hủy tính mạng của mình. Vân Trung Tử hiển nhiên cũng không tính nghe theo Hồng Viêm khuyên cáo. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức đột nhiên bộc phát, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, sôi trào mãnh liệt. Giờ phút này, Vân Trung Tử thi triển ra chính mình toàn bộ tu vi lực lượng, chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, chói mắt quang mang đột nhiên thoáng hiện. Rất nhanh một thanh tản ra vô tận uy áp tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thanh này tiên kiếm chính là năm đó Cố Huyền tiểu tử kia tặng cho hắn một cái thiên đạo cấp chí bảo. Trải qua Vân Trung Tử nhiều năm luyện hóa, bây giờ nó sớm đã cùng Vân Trung Tử tâm ý tương thông, trở thành hắn bản mệnh pháp bảo. Những năm này, thanh kiếm này tại Vân Trung Tử trong tay, chém giết qua vô số cường địch. Hôm nay lần nữa kể vai chiến đấu, tiên vương lại như thế nào? Tu sĩ chúng ta, gì tiếc một trận chiến. Hồng Viêm vẻ miệng treo một vẻ cười lạnh. Hắn nhìn trước mắt tử chiến đến cùng Vân Trung Tử, trong lòng tràn đầy khinh thường. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục chế giễu Vân Trung Tử lúc, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị Vân Trung Tử trong tay một cái vật phẩm hấp dẫn lấy. Đó là một thanh tiên kiếm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hồng Viêm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý lao ra hỏa lại có thể xuất ra một cái thiên đạo cấp chí bảo. Có chút ý tứ. Hồng Viêm khẽ miệng cười lạnh dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ thần sắc tham lam. Chờ ngươi chết, thứ này chính là của ta. Đúng lúc này, Vân Trung Tử đem toàn bộ lực lượng của mình hội tụ ở trong tay, hướng phía trên cao cao tại thượng hồng hoang một kiếm chém ra. Trong chốc lát, kiếm chi quy tắc tràn ngập ra, từng đạo bắn ra kiếm khí như mưa to gió lớn giống như tứ ngược. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng kiếm khí trong hư không ngưng tụ thành hình, tựa như một đầu gào thét cự long, mang theo thế lôi đình bạc quân, hướng hồng hoang gào thét mà đi. Minh ngoan bất linh, muốn chết. Hồng Viêm thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn giơ tay lên, hướng phía Vân Trung Tử một trường vỗ hạ. Trong hư không sôi trào mãnh liệt tiên lực, như là bị nổ tung núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hội tụ thành một cái che khuất bầu trời cự trường. Cự trường này khí thế bằng bạc, như là bài sơn đảo hải đồng dạng, đón lấy Vân Trung Tử kiếm khí. Không gian trung quanh, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt run rẩy lên, vạn mèo hư không phát ra trận trận gào thét, dường như như nói cố lực lượng này kinh khủng. Ầm ầm, cự trường cùng kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Khí tức hủy diệt như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu giữa thiên địa tạo nên, chôn vùi tất cả. Thấy cảnh này, trung quanh tàn tiên cảnh các tu sĩ cũng không khỏi sờn hết cả gai úc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng mà, bạo tạc qua đi, kia kinh khủng kiếm khí cùng cự trường vẫn như cũ căng thẳng ở giữa không trung, tương xứng, không ngừng tạo nên từng sợi cuồng bạo năng lượng, tựa như một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng cả giống như hướng về trung quanh khuyết tán ra đến. Đứng núi chịu sào, chính là trời cao tông. Bất quá trời cao tông mở ra phòng ngự đại trận, những này lực lượng kinh khủng xung kích ở phía trên, khiến cho tạo nên từng vòng gợn sóng. Trận này, là năm đó Cố Huyền lập, có thể chống đỡ thiên tiên một kích, nhưng hiển nhiên ngăn không được tiên vương cấp bậc lực lượng. Phòng ngự trận pháp đang không ngừng run rẩy, phát ra vụ bù. Một bên khác, chúng tàn tiên cảnh tu sĩ không dám tới gần. Vội vàng lui lại mấy trăm dặm, vẫn như trước có thể cảm nhận được kia hai cỗ kinh khủng lực mang tới bị áp. Giờ phút này Vân Trung Tử cũng là thừa nhận áp lực thực lớn, hắn chỉ là nhân tiên chi cảnh, như thế nào chịu nổi tiên vương chi cảnh công kích. Tại căng thẳng ước chừng một nén nhang, hắn liền thổ huyết, không kiên trì nổi. Mà cái này vừa phân thần, lập tức cự trường ép xuống, đem kiếm khí kia ép run không ngừng. Rất nhanh, liền ngăn không được. Vang một tiếng, kiếm khí bị cự trường hung hăng chốt bụi, cũng khí thế không giảm hướng Vân Trung Tử đánh tới. Phúc. Vân Trung Tử như gặp phải trọng kích, cả người như diều đứt dây tung bay. Một phút này, trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch trong khoảnh khắc băng liệt, khí tức trong nháy mắt hề bại suy sụp. Trọng thương hắn, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Cả người hướng phía dưới trời cao tông, thẳng tắp rơi xuống. Mà tại cực tốc hướng dưới mặt đất rơi quá trình bên trong, Vân Trung Tử bên miệng không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Nhất tiên cùng tiên vương ở giữa chênh lệch, quả nhiên kém không phải một chút điểm. Trời cao tông, chính mình không cách nào tại bảo hộ. Hy vọng Lý Thanh Vân tiểu tử kia trốn à, dạng này cũng coi như bảo vệ Cố Huyền lưu lại võ đạo truyền thừa hạt giống. Kết quả, Vân Trung Tử vừa nghĩ như vậy, hết lần này tới lần khác Lý Thanh Vân thanh âm liền từ phía dưới trời cao tông truyền đến, lão tông chủ. Vân Trung Tử thần sắc trầm xuống, bên miệng nụ cười trong nháy mắt biến mất. Tiểu tử này, hồ đồ a. Chương 407, Tiên Vương cường giả kinh khủng một kích, trời cao tông hủy diệt. Chương 407, Tiên Vương cường giả kinh khủng một kích, trời cao tông hủy diệt. Lão tông chủ, Lý Thanh Vân thanh âm tại trời cao trong tông quanh quẩn, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn mới vừa từ phía sau núi lối đi bí mật đưa tiễn vị hôn thê Liễu Thanh Giao cùng đông đảo trời cao tông đệ tử, lại không nghĩ rằng vừa về đến liền thấy kinh người như thế một màn. Giờ phút này Vân Trung Tử đang từ không trung cấp tốc rơi xuống, mà đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên Hồng Biêm thì trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ đối với đây hết thảy đều sớm có đoán trước. Lý Thanh Vân lòng nóng như lửa đốt vội vàng phi thân mà ra, tiến đến tiếp được rơi xuống không trung Vân Trung Tử, ngăn cản trận này bi kịch xảy ra. Nhưng mà, Hồng Biêm tiếng cười lại tại lúc này vang lên, phản phất là đối Lý Thanh Vân chế giễu cùng khiêu khích. Thật sự là thật tốt quang minh đại đạo ngươi không đi, càng muốn một lòng tìm đường chết. Vậy thì chớ trách bản chân quân, đưa ngươi thấy Diêm Vương. Lời còn chưa dứt, Hồng Biêm liền quả quyết buông tay, hướng phía phi thân đón lấy Vân Trung Tử Lý Thanh Vân một chỉ điểm ra, trong chốc lát, hư không kịch liệt chấn động, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Từng sợi lực lượng kinh khủng như mãnh liệt sóng cả giống như theo trên bầu trời chút xuống, cấp tốc hội tụ thành một cây lóe ra ngân quang khổng lồ ngón tay. Căn này ngón tay tựa như giống như núi cao, khí thế bằng bạc, gạt ra tầng mây, lấy thế lôi đỉnh vạn quân gào thét lên hướng Lý Thanh Vân một chỉ đè xuống. Uy lực của nó chi lớn, thế muốn đem Lý Thanh Vân tại chỗ trấn sát. Cùng lúc đó, Lý Thanh Vân đã tiếp nhận trọng thương sắp chết Vân Trung Tử. Cảm thụ tới bầu trời mang tới uy hiếp, ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn về phía giữa không trung kiếp như bài sơn đảo hải đè xuống to lớn ngón tay. Căn này ngón tay tựa như đến từ địa ngục các ma chi thủ, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, thể nội khí như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng cấp tốc lưu chuyển hội tụ ở một chỗ. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên vung ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng. Chỉ một thoáng, trên nắm tay bộc phát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Ầm ầm. Quang mang này cùng kia to lớn ngón tay ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, toàn bộ thiên địa đều dường như bị xé nứt ra. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm bạo tạc năng lượng trong nháy mắt phóng thích, nhấc lên dư sóng như là tận thế như gió bão, lấy thế tồi khô lạc hủ hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những cái kia tàn tiên cảnh các tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra toàn thân linh lực, trước người hình thành một tầng hộ thể cương khí. Nhưng mà tầng này cương khí tại khủng bố như thế bạo tạc dư ba trước mặt, liền như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Chỉ nghe phanh một tiếng, những tu sĩ này tựa như diều đứt dây như thế, bị hung hăng hất bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống ở phía xa, không rõ sống chết. Mà kia kinh khủng bạo tạc dư ba những nơi đi qua, quanh mình không gian đều giống như bị mạnh mẽ vỡ ra đến, tạo thành một mảnh hư vô hắc ám. Cỗ lực lượng này cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng. Phía dưới trời cao tông, càng là gặp hủy diệt tính đả kích. Kia lão đảo muốn ngã phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Hủy diệt khí lãng như là một đầu hung mãnh cự thú, lấy thế không thể đỡ dáng vẻ vọt vào trời cao tông, đem bên trong các loại công trình kiến trúc trong nháy mắt phá hủy. Trong đó một chút sân phòng, càng là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này xung kích, đã xảy ra lớn diện tích sụp đổ. Cự thạch lăn xuống, bụi mù tràn ngập, toàn bộ trời cao tông đều bị bao phủ tại một mảnh tận thế giống như cảnh tượng bên trong. Lý Thanh Vân một quyền này, cùng kia to lớn ngón tay va chạm sinh ra lực lượng, là kinh khủng cỡ nào vô cùng. Khói lửa như là một cỗ bị thổi tan khói nhẹ, nhanh chóng biến mất trong không khí. Nhưng mà, nguyên bản tinh không vạn lý thương khung lại đột nhiên bị mây đen bao phủ, dường như toàn bộ thế giới đều bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng nơi bao bọc. Đám mây đen này dày đặc bầu trời, âm trầm đến làm cho người cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Cùng lúc đó, bởi vì không gian lớn diện tích vỡ vụn, trời cao tông sở ở khu vực đã biến thành một mảnh hoang vu hư vô chi địa. Nơi này vốn nên một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh không có một ngọn cỏ tích mịch. Tại mảnh này hư vô chi địa bên trong, Lý Thanh Vân thân ảnh dần dần hiện ra. Y phục của hắn có chút tổn hại, nhưng xem toàn thể lên cũng không nhận được thương tổn quá lớn, mà tại bên cạnh hắn Vân Trung Tử đã hôn mê bất tỉnh. Lý Thanh Vân thấy thế, lập tức đem Vân Trung Tử thu nhập chính mình một cái pháp bảo trong không gian. Tại bên trong hư không đen kịt, Hồng Viêm xa xa nhìn xem Lý Thanh Vân, hắn chú ý tới Lý Thanh Vân áo bào mặc dù có chút vỡ vụn, nhưng thân thể dường như cũng không nhận nghiêm trọng tổn thương. Cái này khiến Hồng Viêm trong lòng hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Đây chính là võ đạo sao? Hồng Viêm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, có chút ý tứ, bất quá, thân thể ngươi lại cứng rắn, cũng so ra kém trên người của ta món bảo vật này cứng rắn. Nói, hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh côn trạng tiên vật. Cái này tiên vật toàn thân bày biện ra một loại thần bí tử sắc, phía trên còn điêu khắc xinh đẹp tinh xảo đường vân, tản ra làm người sợ hai khí tức. Nhìn kỹ, lại là một cái tạo hóa đạo khí. Nó phát tán ra từng sợi khí tức khủng bố, dường như có thể xé rách hư không, để cho người ta không rét mà run. Lý Thanh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hắn biến càng thêm trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, Hồng Viêm cũng là không nói hai lời kích hoạt lên trong tay kia một cái côn trạng tạo hóa đạo khí. Đạo khí này tản ra ánh sáng màu hoàng kim giống như kia liệt nhật giống như trước mắt, ẩn chứa trong đó đạo tắc lực lượng, càng là kinh khủng như vậy. Chỉ thấy Hồng Viêm đột nhiên vung trong tay tạo hóa đạo khí, nó tựa như một quả thiêu đốt lưu tinh, mang theo không có gì sánh kịp như thế, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Vân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đó, không gian dường như đều bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến, phát ra trận trận làm cho người sợ hãi tiếng vang. Kinh phong gào thét lên, như là như sóng dữ của tới, bàng bạc mà kinh khủng đạo tắc lực lượng, càng là như là thiên địa chi uy đồng dạng, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Cỗ lực lượng này không thể địch nổi, siêu việt trước mắt thiên huyền giới toàn bộ tu sĩ một kích toàn lực lực lượng. Đến mức Lý Thanh Vân không khí chung quanh đều tựa hồ bị đè ép đến vặn mèo biến hình, bắt đầu lớn diện tích xảy ra sụp đổ. Mắt thấy, kia tạo hóa đạo khí liền đổ xuống. Lý Thanh Vân ánh mắt lại là bỗng nhiên rơi vào phía dưới trời cao tông phế tích bên trên tòa kia võ đạo bia đá. Cứ việc lúc này trời cao tông chủ quảng trường đã bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi, biến thành một vùng phế tích. Nhưng này tòa võ đạo bia đá lại như cũ vững vàng đứng sừng sững ở nguyên địa, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Lý Thanh Vân đối với tòa kia võ đạo bia đá, vung tay lên. Sóng cả giống như vô hình khí hiện lên. Chỉ nghe xoạt một tiếng vang thật lớn, tòa kia nguyên bản đứng im bất động võ đạo bia đá vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Ngay sau đó, nó kiên quyết ngoi lên đằng không mà lên, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Vân bên này, nhanh như quay gót giống như bay tới. Rất nhanh võ đạo bia đá tựa như cùng một chắn không thể phá vỡ tường thành, vững vàng ngăn khuất Lý Thanh Vân trước mặt. Nó tản ra mông lung khí tức, dường như ẩn chứa vô tận áo nghĩa cùng không biết lực lượng. Lúc này Lý Thanh Vân cơ hồ là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tòa này từ năm đó thiên huyền giới đệ nhất nhân tiên Cố Huyền lưu lại võ đạo trên tấm bia đá, hy vọng nó có thể ngăn cản được tạo hóa đạo khí một kích toàn lực. Chương 408, Dũng Tâm Hiểm Ác Huyền Minh Tử, vị hôn thê Liễu Thanh Giao bị nội ứng bắt lấy. Chương 408, Dũng Tâm Hiểm Ác Huyền Minh Tử, vị hôn thê Liễu Thanh Giao bị nội ứng bắt lấy. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, món kia tạo hóa đạo khí như là thiên thạch đồng dạng hung hăng đập vào võ đạo trên tấm bia đá. Trong chốc lát, dường như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, đã dẫn phát một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần to lớn bạo tạc. Cùng bạo mà tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng quét sạch bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị chôn vùi hầu như không còn, hóa thành hư vô. Những cái kia tản tiên cảnh các tu sĩ sớm tại cái này kinh thế hai tục một màn xảy ra trước đó, liền đã xa xa né tránh. Bọn hắn tại ở ngoài ngàn dặm, hoảng sợ quan sát lấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, đã vượt xa khỏi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Lý Thanh Vân cũng chỉ là võ đế cảnh giới, lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Nếu là hắn có thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, đây chẳng phải là không người có thể địch. Tiên huyền giới chỉ sợ không còn có người có thể áp chế được hắn. Tiên đạo cùng võ đạo chi tranh, cho tới nay đều là thiên huyền giới tiêu điểm. Mà bây giờ, Lý Thanh Vân quật khởi dường như biểu thị võ đạo sẽ thắng được, mà bọn hắn những này tản tiên cảnh các tu sĩ, có lẽ liền sẽ trở thành lịch sử khách qua đường. Cầm đầu Huyền Minh Tử nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn biết rõ, nếu như không thể đem Lý Thanh Vân hoàn toàn diệt sát, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Thế là hắn quyết định khai thác càng thêm cực đoan thủ đoạn, lấy bảo đảm Lý Thanh Vân không cách nào đào thoát. Vì thế Huyền Minh Tử quyết định khởi động chính mình xếp vào tại trời cao trong tông nội ứng. Trong lúc này quỷ tại trời cao tông địa vị không thấp, vẫn là vị đại đế. Huyền Minh Tử tin tưởng chỉ cần đem Liễu Thanh Giao bắt trở lại, Lý Thanh Vân tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó giết hắn, tựa như kia dê đợi làm thịt. Nghĩ tới đây, Huyền Minh Tử âm thầm đánh ra một cái thủ ấn, tay này ấn ẩn chứa hắn pháp lực mạnh mẽ, trong nháy mắt chuyển tới xa xa nội ứng trên thân. Ngay tại Huyền Minh Tử đánh ra ám hiệu một sát na kia, thông qua thầm nghĩ, Liễu Thanh Giao cùng chúng trời cao tông trưởng lão, các đệ tử như quỷ mị giống như nhanh chóng thoát đi trời cao tông phạm vi thế lực. Thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm xuyên thẳng qua, dường như cùng đêm tối hòa làm một thể. Rốt cục, bọn hắn đi tới một chỗ trong hạp cốc. Hẻm núi bốn phía vách đá dốc đứng, quái thạch lởm chởm, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Mà tại hẻm núi cuối cùng, lại ẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết, một đạo bị ẩn nấp cùng phòng ngự hai đại trận pháp chỗ che đậy truyền tống trận pháp. Đạo này truyền tống trận pháp tựa như ngủ say cự thú, lặng lặng tiềm phục tại nơi đó, không phát ra một tia tiếng vang. Nó tồn tại bị xảo diệu che giấu. Tu sĩ tầm thường coi như theo nó bên người đi qua, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến nơi đây vậy mà ẩn nấp lấy một tòa trọng yếu như vậy truyền tống trận. Nhưng mà, đó cũng không phải toàn bộ. Tại đạo này truyền tống trận pháp trung quanh, còn có càng thêm bảo vệ nghiêm mật biện pháp. Có ba vị lão giả ẩn nấp vào hư không bên trong, quanh năm suốt tháng yên lặng bảo hộ lấy tòa này truyền tống trận. Bọn hắn chính là trời cao tông đã từng ba vị phong chủ, bây giờ đã là trời cao tông thái thượng trưởng lão. Ba vị này thái thượng trưởng lão mặc dù thực lực đều tại tản tiên cảnh đỉnh phong, nhưng tuế nguyệt trôi qua lại tại trên người bọn họ lưu lại thật sâu ấn ký. Tuổi thọ của bọn hắn đã còn thừa không có mấy. Trên thân tản ra nồng đậm dáng vẻ gián mua, kia là khí tức tử vong, dường như tùy thời đều có thể bị cố khí tức này thôn phệ. Làm ba vị phong chủ xa xa trông thấy Liêu Thanh Giao một đoàn người dần dần đi tiệm cận lúc, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn ý thức được, giờ phút này trời cao tông đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Mà càng làm bọn hắn hơn lo lắng chính là, Vân Trung Tử vậy mà không có cùng nhau đến đây. Bây giờ hắn vắng mặt, cũng làm cho ba vị phong chủ đối với hắn an nguy sinh ra thật sâu lo lắng, chỉ sợ Vân Trung Tử lần này là giữ nhiều lãnh ít. Đồng thời, ba vị phong chủ bén nhạy đã nhận ra một cỗ cường đại tiên vương cấp bậc chiến đấu chấn động đang từ nơi xa truyền đến. Cỗ ba động này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, để bọn hắn những này tản tiên cảnh tu sĩ cũng không khỏi chấn động theo. Mặc dù bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng mười phần khát vọng có thể lập tức tiến đến trợ giúp, nhưng trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau, bọn hắn vẫn không động một chút. Bởi vì bọn hắn chỗ phụ trách truyền tống trận chính là trời cao tông các đệ tử sau cùng đường lui. Một khi ba người bọn họ rời đi, tòa này cực lớn không gian vượt qua truyền tống trận liền sẽ mất đi khống chế, không cách nào bình thường khởi động. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa trời cao tông truyền thừa sẽ tại giờ phút này hoàn toàn đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, ba vị phong chủ tâm tình càng thêm nặng nề. Bọn hắn biết rõ, nếu như trời cao tông truyền thừa thật vì vậy mà đoạn tuyệt, như vậy bọn hắn sẽ trở thành tội nhân tiên cổ, dù cho chết cũng không mặt mũi nào đi đối mặt trời cao tông những lao tổ kia nhóm. Nhưng mà ngay tại đám người dần dần tới gần truyền tống trận lúc, tại trời cao tông trong đám người, một vị đại đế trưởng lão vậy mà thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị phía trước truyền tống trận cùng trông coi trận pháp ba cái lao ra hỏa hấp dẫn tới trong nháy mắt, lặng lẽ tới gần Lý Thanh Vân vị hôn thê Liêu Thanh Giao. Vị này đại đế trưởng lão hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết. Ngay tại Liêu Thanh Giao không có chút nào phòng bị tình huống hạ, hắn đột nhiên ra tay, một cỗ kinh khủng đại đế chi uy trong nháy mắt bạo phát đi ra. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này như là kinh đảo hải lãng, hung hăng đụng vào cách hắn gần nhất Liêu Thanh Giao trên thân. Liêu Thanh Giao chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một tòa núi cao ngăn chặn, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Trong cơ thể nàng võ sư chi cảnh tu vi tại cỗ này đại đế chi uy trước mặt, vậy mà cũng biến thành không hề có tác dụng. Thậm chí liền một tia phản kháng lực lượng đều không thể thi triển đi ra. Liêu Thanh Giao sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nàng ý thức được tình hình không ổn, trong lòng thầm kêu một tiếng, có nội ứng. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Không đợi những người khác kịp phản ứng, vị kia đại đế cảnh nội ứng đã nhanh chóng đem một cái túi không gian bọc tại Liêu Thanh Giao trên thân. Sau đó quả quyết đưa nàng thu vào trong túi. Đắc thủ về sau, vị này đại đế trưởng lão không chút do dự, hắn lập tức bóp nát trong tay mình sớm đã chuẩn bị xong đùa dịch chuyển tức thời. Theo một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Ngay tại nội ứng biến mất một sát na, ba vị trời cao tông thái thượng trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh giống như, cùng kêu lên gầm hét, làm càn. Một tiếng này gầm hét, giống như cựu thiên kinh lôi, chấn nhiếp lòng người. Nương theo lấy tiếng giống giận này, kinh khủng tàn tiên cảnh lực lượng như mãnh liệt sóng cả giống như, phô thiên cái địa của tới, cố lực lượng này cường đại, làm người sợ hãi. Rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chậm một bước, trong lúc này quỷ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, trời cao tông bạo tạc qua đi, võ đạo bia đá không bị thương chút nào ngăn khuất Lý Thanh Vân trước mặt. Nhưng Hồng Viêm tạo hóa đạo khí cũng không có thu hồi, vẫn như cũ hung hăng nện ở võ đạo trên tấm bia đá. Kinh khủng như vậy lực lượng không ngừng đánh thẳng vào võ đạo bia đá, mà võ đạo bia đá mặt ngoài không ngừng tạo nên từng sợi mông lung chi khí, mạnh mẽ chặn tạo hóa nói đủ xung kích. Giờ phút này, cả hai tương xứng, căng thẳng ở giữa không trung, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hồng Viêm thấy thế, nhướng mày, trong tay khẽ đảo, một phương chán phóng hào quang màu tím ngọc tỷ xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Này ngọc tỷ vừa xuất hiện, thiên huyền giới thiên đạo dường như đã nhận ra uy hiếp, lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Chương 409, niềm vui ngoài ý muốn, đỉnh cấp lô đỉnh, nguyên âm tiên thể. Chương 409, niềm vui ngoài ý muốn, đỉnh cấp lô đỉnh, nguyên âm tiên thể. Giang giác. Giữa không trung truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Từng đạo tử sắc lôi đỉnh như điên long giống như gầm thét, tại hắc ám trong bầu trời đêm nổ bể ra đến. Những này tử sắc lôi đỉnh khí thế bằng bạc, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, sự xuất hiện của bọn nó làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Cái này từng đạo tử sắc lôi đỉnh, tựa như là thiên huyền giới thiên đạo lửa giận đang tiêu đốt. Bọn chúng không chút lưu tình oanh kích lấy Hồng Viêm trong tay phía kia ngọc tỷ, dường như tại hướng hắn truyền lại một cái minh sát tin tức. Thiên huyền giới không chào đón. Đối mặt cái này kinh khủng lôi đỉnh, Hồng Viêm lại không hề sợ hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời lôi đỉnh, khoe miệng vậy mà hiện ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh. Chỉ là hạ giới thiên đạo cũng dám nổi giận. Hồng Viêm trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, cái này cái gọi là thiên đạo bất quá là một cái hơi hơi lớn mạnh một chút sâu kiến mà thôi, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chờ hắn diệt đi Lý Thanh Vân về sau, nhất định phải đem phương này thiên đạo hoàn toàn trưởng khống, để nó trở thành chính mình đột phá mệnh cung chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, khoảng cách tiên quân chi cảnh liền thêm gần một bước. Không nhìn này phương tiên địa thiên đạo kia vô năng gầm thét, Hồng Viêm trực tiếp kích hoạt lên trong tay ngọc tỷ. Trong chốc lát, một cỗ chói mắt ánh sáng màu hoàng kim giống như là núi lửa phun trào theo ngọc tỷ bên trên đột nhiên nở rộ ra, dường như một vòng liệt nhật giáng lâm thế gian. Quang mang này như thế lóa mắt, đến mức hết thảy chúng quanh đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Ngay sau đó, Hồng Viêm cánh tay vung lên, đem ngọc tỷ như là cỗ sao chổi ném ra ngoài. Ngay tại ngọc tỷ rời tay trong nháy mắt, nó giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thôi động, đón gió cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, ngọc tỷ biến to lớn vô cùng, tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Cùng lúc đó, ngọc tỷ bên trên bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt đinh thai nhức óc tiếng long ngâm. Thanh âm này như là lôi đình và quân, vang tận mây xanh, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Sau một khắc, từng đầu hoàng kim cự long hư ảnh theo ngọc tỷ bên trong dương nhanh múa vuốt quấn quanh mà ra. Những này cự long sinh động như thật, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra kim sắc quang mang. Bọn chúng tại ngọc tỷ trung quanh trên dưới tung bay, khí thế bằng bạc, uy phong lấm lấm. Giang giác, đương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, trên trời cao lôi đỉnh biến càng thêm cuồng bạo. Kia từng đạo tử sắc lôi đỉnh, giống như cự long đồng dạng tại không trung gầm thét. Bọn chúng đường kính thậm chí đạt đến lớn bằng cánh tay, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Những này lôi đỉnh bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng phía ngọc tỷ bành kích mà xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Nhưng mà ngay tại bọn chúng sắp chạm đến ngọc tỷ trong ngay mắt, ngọc tỷ phía trên bỗng nhiên hiện ra từng đầu to lớn long ảnh. Những này long ảnh dương nhanh muốn bước, uy phong lấm lấm. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, đón lấy kia từng đạo tử sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh cùng long ảnh đan vào một chỗ, phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng vang minh. Nhưng những này lôi đỉnh cũng không có đối long ảnh tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị long ảnh trong nháy mắt thôn vệ. Không chỉ có như thế, tại thôn vệ xong lôi đỉnh về sau, những cái kia cự long hư ảnh dường như còn chiếm được một loại nào đó tầm bổ, khí tức của bọn nó vậy mà lại tăng vọt mấy phần. Thậm chí những này cự long hư ảnh hài lòng đánh một cái ở một cái, sau đó khiêu khích liếc qua trên bầu trời tứ ngược lôi đỉnh, phảng phất tại chế giễu sự bất lực của bọn nó. Thiên đạo thấy thế, tức giận trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Nó không nghĩ tới chính mình phóng xuất ra cường đại như thế lôi đỉnh, vậy mà đối với mấy cái này cự long hư ảnh không hề có tác dụng, còn để bọn chúng trở nên càng thêm cường đại. Đây quả thực là đối với nó một loại miệt thị. Nhưng mà, thiên đạo mặc dù phẫn nộ, nhưng nó cũng biết rõ, chính mình trước mắt đối với mấy cái này cự long hư ảnh không thể làm gì. Tiếp tục phóng thích lôi đỉnh không chỉ có không cách nào làm bị thương đối phương, khả năng sẽ còn làm cho đối phương trở nên càng thêm cường đại, đây không thể nghi ngờ là tại giúp địch nhân. Thế là, thiên đạo chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nhường kia ngang ngược lôi đỉnh ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, lại không còn tiếp tục rơi xuống. Ngọc tỷ dường như cũng đã nhận ra thiên đạo bất đắc dĩ, nó không tiếp tục để ý thiên đạo, mà là mang theo kia cố kinh khủng lực lượng, linh hoạt vòng qua, cùng tạo hóa đạo khí rằng có võ đạo địa đá, như là một quả thiêu đốt lên lưu tình, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Vân đập tới. Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm trọng, trên võ đạo hắn thiên phú dị bẩm, nhưng thiên huyền giới cũng không có cái gì võ đạo bảo vật, duy nhất chính là võ đạo địa đá. Có thể có được bảo vật cũng là trời cao tông luyện khí trưởng lao trợ giúp luyện chế, tăng thêm chính mình mấy phần tinh huyết, nắm giữ võ đạo chi lực. Nhưng cuối cùng vẫn là tiên đạo chi bảo. Kia đập tới ngọc tỷ mang đến cho hắn cực hạn nguy hiểm, tuyệt đối là một cái siêu việt tạo hóa đạo khí tiên bảo. Bên miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Lần này chính mình là không ngăn được. Coi như từ bỏ như vậy không phải là tính cách của hắn, kia đem hết toàn lực một trận chiến. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân thể nội khí trong khoảnh khắc điều động lên, lấy lực lượng mạnh nhất đi ứng đối đập tới ngọc tỷ. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, bạo phát to lớn bạo tạc. Kết quả, một giây sau liền thấy Lý Thanh Vân thân ảnh trực tiếp bị đập bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Phình một tiếng, Lý Thanh Vân nện vào trời cao tông một tòa lão đảo muốn ngã trên ngọn núi, lọt vào trọng kích. Vốn là lão đảo muốn ngã sơn phòng, trong khoảnh khắc đã xảy ra sụp đổ. Chỉ một thoáng, bụi đất tung bay, đem Lý Thanh Vân cả người chôn ở bên trong. Võ đạo bia đá đã mất đi võ đạo chi lực trèo trống, về tới một vùng phế tích trên quảng trường, khôi phục nguyên trạng. Hồng Viêm cũng là thu hồi tạo hóa đạo khí. Cố Huyền Đại danh tại Thái Sơ Tiên vực kia là nổi tiếng, ca tụng là thứ nhất sát thần. Tây Phương giáo, Xiển giáo, nhiều lần tại Cố Huyền trong tay ăn thiệt thòi, Xiển giáo thập nhị kim tiên, càng là gián tiếp tính chết tại Cố Huyền trong tay. Hán đồ đệ càng là cấp độ yêu nghiệt tuyệt đại thiên tiêu. Hồn giáo tại Thái Sơ Tiên vực cũng là như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành gần với tam đại giáo lớn thứ tư giáo. Đã là đối phương vật lưu lại, hắn lo lắng hủy, sẽ khiến Cố Huyền chú ý lần này xuống tới thiên huyền giới, tiên đế liền đặc biệt dặn dò, phải khiêm tốn làm việc, thu hồi tạo hóa đạo khí. Nhưng ngọc tỷ hắn không có thu hồi đi, mà là tiếp tục treo tại trong giữa không trung, tựa như một vòng liệt nhật. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia vùi lấp Lý Thanh Vân Sơn phong phế tích, đôi mắt nhắm lại. Gia hỏa này đánh không chết tiểu cường sao? Thế mà còn chưa có chết. Chính như Hồng Biên phát giác như thế, Lý Thanh Vân hoàn toàn chính xác không chết, thế nhưng bị thương không nhẹ. Một tiếng ầm vang, hắn xốc lên trên người đá vụn, từ đó phi thân mà ra. Cả người chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất, quần áo đều vỡ vụn thành vải, cùng tên ăn mày dường như. Mà đúng lúc này, Huyền Minh Tử cùng cái kia nội ứng nắm lấy Liêu Thanh Giao xuất hiện ở Hồng Biên bên người. Trần Quân, tiểu nhân trộm tới gia hỏa này bị hôn thê, giúp ngươi giết hắn. Hồng Biên liếc mắt bất luận là tư sắc, vẫn là dáng người đều cực kỳ tuyệt đỉnh Liêu Thanh Giao, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hạ giới lại có như thế một cái đẹp như tiên nữ nữ tử, cho dù là đặt ở Thái Sơ Tiên vực, cũng không so với cái kia đỉnh cấp tông môn, thậm chí tiệt giáo tam tiêu kém bao nhiêu. Cơ hồ là theo bản năng, Hồng Viêm tràn ra một sợi thần hồn, dò xét một chút Liêu Thanh Giao. Phút chốc, hắn kinh ngạc, sau đó kích động. Ha ha ha, nữ tử này đúng là vạn người không được một nguyên âm tiên thể. Cùng cái gì thuần dương, thuần âm chi thể, hữu âm mị thể trở, chung là đỉnh cấp lô đỉnh. Mình nếu là cùng nàng song tu, đột phá tiên quân chi cảnh, đây chẳng phải là ở trong tầm tay. Không nghĩ tới, có ngoại ý muốn niềm vui. Chương 410, nổi giận Lý Thanh Vân, cực hạn hạ đột phá võ tiên chi cảnh. Chương 410, nổi giận Lý Thanh Vân, cực hạn hạ đột phá võ tiên chi cảnh. Thương phấn qua đi, Hồng Viêm ánh mắt rơi vào Liêu Thanh Giao trên thân. Trong mắt của hắn dần dần hiện ra vẻ tham lam, dường như Liêu Thanh Giao là một cái hiếm thấy chất bảo. Một bên Huyền Minh Tử, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. đôi mắt của hắn có hơi hơi chuyển, lập tức cười định nói, chân quân, nữ tử này nếu là ngài coi trọng, tiểu nhân liền đưa nàng hiến cho ngài, để bày tỏ kính ý. Hồng Viêm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Hắn vuốt tròm râu của mình, cười lên ha ha. Tiếng cười trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Cứ việc trong lòng vui vẻ, Hồng Viêm vẫn là cố nén dục vọng, nói rằng, ha ha, tốt, bất quá trước làm chính sự quan trọng. Dứt lời, Hồng Viêm đưa tay phải ra, một cỗ cường đại hấp lực theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Liêu Thanh Giao chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dính dấp, không tự chủ được hướng phía Hồng Viêm bay đi. Nàng liều mạng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát cỗ này trói buộc, có thể mọi thứ đều là phí công. Trong chớp mắt, Liêu Thanh Giao liền bị hút tới Hồng Viêm trước mặt. Hồng Viêm không nhìn Liêu Thanh Giao dãy rủa, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Liêu Thanh Giao, trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, hắn đột nhiên đem đầu xích lại gần Liêu Thanh Giao trong tóc tham lam ngửi một cái, dường như kia là thế gian tuyệt vời nhất hương khí. Ngươi như vậy nữ tử, cho Lý Thanh Vân tiểu tử kia thật sự là thật là đáng tiếc. Không bằng theo ta như thế nào? Bổn quân có thể dẫn ngươi phi thăng tiên giới. Hồng Viêm thanh âm tại Liêu Thanh Giao vang lên bên tai, tràn đầy dụ hoặc. Liêu Thanh Giao gương mặt xinh đẹp, bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà đỏ bừng lên, nàng căm tức nhìn Hồng Viêm, mơ tưởng, ta là tuyệt đối không thể cùng ngươi loại người này cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Hồng Viêm cũng không có bởi vì Liêu Thanh Giao cự tuyệt mà từ bỏ, hắn ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Hắn buông tay, mong muốn vuốt ve Liêu Thanh Giao gương mặt, nhưng Liêu Thanh Giao lại đột nhiên lóe lên, tránh khỏi hắn đụng vào. Liêu Thanh Giao lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng ngày càng vượng, nàng không cam lòng chịu đụng, càng không muốn bởi vì chính mình mà cho vị hôn phu Lý Thanh Vân mang đến bất cứ uy hiếp gì. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng đã có tử ý không chút do dự. Liêu Thanh Giao lập tức vận chuyển thể nội chân nguyên, chuẩn bị tự bạo. Chỉ là động tác của nàng vừa mới bắt đầu, liền bị Hồng Viêm bén nhạy đã nhận ra. Hồng Viêm cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ra tay, phong bế Liêu Thanh Giao tu vi, nhưng nàng trong nháy mắt biến thành một cái không có lực phản kháng chút nào phàm nhân. Phát giác được tu vi của mình bị phong cấm, Liêu Thanh Giao tâm như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Muốn chết? Ha ha, yên tâm ngươi không chết được. Hồng Viêm khỏe miệng nổi lên một vệt khinh thường cười lạnh, tiếng cười kia lộ ra phá lệ chói tai. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt như đao bắn về phía vừa mới phi thân mà ra Lý Thanh Vân, trong mắt hàn ý dường như có thể đem người đông kết. Tiểu tử, lập tức tự bạo, nếu không ta không thể bảo đảm vị hôn thê của ngươi an toàn. Hồng Viêm thanh âm băng lãnh mà vô tình, mang theo một tia trêu tức cùng uy hiếp. Câu nói này dường như sấm sét tại Lý Thanh Vân bên tai nổ vang, thân thể của hắn run lên bần bật, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Viêm vị trí. Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn trừng lớn tới cực hạn, trên mặt biểu lộ tràn đầy vô tận lửa giận cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Hồng Viêm trong ngực ôm chặt vị hôn thê của hắn Liêu Thanh Giao, giờ phút này Liêu Thanh Giao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy bi phẫn chi sắc. Thanh Giao, Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm kia phảng phất là theo trong địa ngục truyền đến đồng dạng, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, hốc mắt cơ hồ muốn nứt mở, gân xanh trên trán chuẩn bị bạo khởi, như là cầu long đồng dạng. Thân thể của hắn bởi vì cực kỳ tức giận mà run rẩy, dường như sau một khắc liền phải vỡ ra. Ngươi như giết nàng, dù là ta liều mạng, cũng tất nhiên để ngươi thần hình câu diện. Lý Thanh Vân tiếng giống giận dữ. Tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Hồng Viêm nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang, thần hình câu diện. Đây là bổn quân nghe được đến lớn nhất cho cười. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Hồng Viêm vung tay lên, vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung, ngọc tỷ bên trên đột nhiên hạ xuống một đạo kinh khủng uy áp, như núi lớn hung hăng đánh tới hướng Lý Thanh Vân. Đạo này uy áp khí thế hung hùng, Lý Thanh Vân thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thanh Vân như là một quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau, cả người lần nữa hung hăng nện vào mặt đất, nhấc lên một hồi bụi đất tung bay. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chật vật nhảy đi lên, chính là Lý Thanh Vân. Giờ khắc này toàn thân hắn trên dưới không có một khối nơi tốt, đều nhanh thành huyết nhân, không thể động đậy. Liễu Thanh Giao thấy cảnh này, đau lòng không thôi, lã chã rơi lệ. Nàng hận chính mình nhỏ yếu, càng hận hơn lão thiên bất công. Thả nàng. Phía dưới, Lý Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hội tụ thể nội khí, giống như bắn ra đi như đạn pháo hướng lên bầu trời. Hồng Viêm ngựa xông tới, không ngạc nhiên chút nào. Ngọc tỷ lần nữa hạ xuống một vệt thần quang, đánh vào ngựa xông mà đến Lý Thanh Vân trên thân. Phí một tiếng, vừa rồi cực kỳ gấp gáp giống như xông lên bầu trời Lý Thanh Vân, cả người nhưng lại nhanh như quay gót giống như đánh vào mặt đất, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, bụi đất tung bay lúc, có thể nhìn thấy Lý Thanh Vân ghé vào hố sâu dưới đáy, trên thân vết máu loang lổ, vết thương tận xương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ngũ tạng lục phủ. Hắn lúc này khí tức hệ bại suy sụp, thể nội khí cơ hồ tiếp cận với tán loạn. Hắn dãy rủa muốn đứng lên, nhưng căn bản dậy không nổi. Tổn thương quá nặng đi. Có thể dù là như thế, Lý Thanh Vân vẫn như cũng dùng hết toàn lực ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm giữa không trung Hồng Viêm, phát ra không cam lòng gầm thét. Nếu không thả nàng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Lý Thanh Vân, ngươi bảo vệ được ai? Hồng Viêm nhìn thấy bên dưới hố sâu khí tức hệ bại suy sụp Lý Thanh Vân, phát ra một tiếng nghe răng cười. Không nói hai lời đem Liễu Thanh Giao màu đỏ chót vượng hoàng áo cưới xé mở, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Ngươi muốn chết? Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt. Dạng như vậy, hắn không thể nuốt lấy Hồng Viêm. Giờ phút này, hắn hai mắt xích hồng, thể nội khí điên cuồng tiêu đốt, võ đạo cảnh giới lại trong tuyệt cảnh lại đột phá tiếp. Võ tiên chi cảnh. Mở. Vâng. Một cố áp đảo tàn tiên phía trên khí tức khủng bố bộc phát. Lâm trận đột phá. có chút ý tứ. Hồng Viêm đôi mắt nhíu lại, tiếp theo hướng Huyền Minh Tử nói, đi, giết hắn. Ách Huyền Minh Tử sững sờ, có chút do dự. Võ Đế chi cảnh Lý Thanh Vân, hắn đều có chút đánh không lại. Hiện tại gia hỏa này đột phá đến võ tiên, hắn càng đánh không lại, đây không phải đi tặng đầu người sao? Hồng Viêm liếc mắt Huyền Minh Tử, nói, yên tâm, có không quân tại, dù là hắn đột phá, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này, tốt ta. Huyền Minh Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì lên. Lập tức hắn mang theo bên người nội ứng, cùng nhau bay xuống, thi triển bản môn vô thượng thần thông, giết xuống dưới. Chương 411, diệt chúng tàn tiên cảnh tu sĩ, quỷ kế đa đoan Hồng Viêm, Liêu Thanh Giao bỏ mình. Chương 411, diệt chúng tàn tiên cảnh tu sĩ, quỷ kế đa đoan Hồng Viêm, Liêu Thanh Giao bỏ mình. Phía dưới, đột phá võ tiên Lý Thanh Vân đẩy máu phục sinh. Chỉ thấy hắn theo trong hố sâu phi thân mà ra, đối mặt giết tới Huyền Minh Tử, trực tiếp đấm ra một quyền. Bành! Một quyền kia trong nháy mắt tan vỡ Huyền Minh Tử thần thông. Lại khí thế không giảm tại Huyền Minh Tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng đánh vào trên người hắn. Phình một tiếng, Huyền Minh Tử trong nháy mắt bạo thể mà chết. Giải quyết Huyền Minh Tử, hắn vừa xài bước ra, thuấn di đến vị kia đại đế cảnh nội ứng trước người, một tay tiếp được pháp bảo đồng thời công kích, trở tay bóp, răng rác. Vị kia đại đế cảnh nội ứng cánh tay trực tiếp bị bóp nát. A! Nội ứng kêu thảm rút lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Tông chủ, tha mạng, ta cũng là bị ép buộc." Lý Thanh Vân lạnh lùng như băng, "Nội ứng, đáng chết." Vừa mới nói xong, cơn bạo khí hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, một trường vô hạn. Phốc phốc, nội ứng trong khoảnh khắc bị đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Còn tại nhìn cái gì? Hồng Viêm thanh âm dường như sấm sét trong mảnh hư không này nổ vang. Cái kia song sắc bén ánh mắt, liếc mắt cách đó không xa hư không, dường như có thể xuyên thấu kia bóng tối vô tận, nhìn thấy dấu ở trong đó rất nhiều tản tiên cảnh tu sĩ. Cho bổn quân cùng tiến lên. Hồng Viêm thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng khí phách, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Có bổn quân cho các ngươi lực trận, các ngươi thì sợ gì? Nghe được Hồng Viêm lời nói, kia hơn 10 vị tản tiên cảnh các cường giả hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Bọn hắn hiển nhiên đối Hồng Viêm mệnh lệnh có chút do dự. Đối phương thật là võ đạo đệ nhất nhân Lý Thanh Vân, vừa mới đột phá võ tiên, ngay cả tàn tiền cảnh đỉnh phong Huyền Minh Tử đều đánh không lại, vài phút bị bọn hắn một quyền đánh sát. Nhưng mà, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, những này tàn tiên cảnh các cường giả cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Hồng Viêm mệnh lệnh. Dù sao, bọn hắn đều là tiên đạo người đi chung đường. Nếu để cho Lý Thanh Vân tiếp tục trưởng thành tiếp, bọn hắn tất nhiên sẽ nhận to lớn uy hiếp. Thế là, những này tàn tiên cảnh các cường giả nhao nhao hiện thân. Thân ảnh của bọn hắn theo hư không bên trong nổi lên. Mỗi người trên thân đều kích động kinh khủng linh lực ba động, hiển nhiên bọn hắn đều đã đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn. Tiên đạo bất diệt. Trong đó một tên tản tiên cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng tại trong vùng hư không này quanh quẩn. Theo tiếng hô của hắn, cái khác tản tiên cảnh các cường giả cũng nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều bị cổ khí thế cường đại này bao phủ. Ngay sau đó, những này tản tiên cảnh các cường giả không nói hai lời, cùng nhau hướng phía Lý Thanh Vân xông tới giết. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, như là thiểm điện. Trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Lý Thanh Vân trước mặt. Mà Lý Thanh Vân thân hình như điện, cũng là lẻ loi một mình xông vào tản tiên trong đám, quyền trưởng ở giữa, tản tiên vẫn lạc như mưa. Sau nửa canh giờ, trời cao tông phía trên bầu trời bị một tầng nồng hậu dày đặc huyết hồng sắc tầng mây nơi bao bọc, dường như toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành huyết sắc. Tại mảnh máu này mây phía dưới, 27 vị tản tiên thân ảnh lộ ra phá lệ thê thảm. Thân thể của bọn hắn tàn phá không chịu nổi, máu tươi văng khắp nơi, trong đó 26 người đã mất đi sinh mệnh khí tức, nổ ngang lộn xộn ngã xuống đất. Mà duy nhất may mắn còn sống sót cái kia trung niên tản tiên cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng máu me khắp người, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn run rẩy thanh âm đối Lý Thanh Vân cầu xin tha thứ, "Lý Thanh Vân, tha mạng a. Ta cũng là bị buộc nhưng mà." Lý Thanh Vân lại đối với hắn cầu xin tha thứ thờ ơ, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt cái này đã từng không ai bị nổi tàn tiên, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng kinh thường. Tiên đạo dung không được võ đạo, vậy ta liền nhường võ đạo. Áp đảo tiên đạo phía trên. Lý Thanh Vân thanh âm như là hàn băng đồng dạng, không có chút nào nhiệt độ. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén chỉ kình tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp chỉ hướng cái kia tản tiên cảnh tu sĩ mi tâm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia tản tiên cảnh tu sĩ mi tâm trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi cùng óc văng khắp nơi mà ra. Thân thể của hắn cũng theo đó hướng về sau bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không còn có bất kỳ động tĩnh. Làm xong đây hết thảy, Lý Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như lúc nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, Hồng Viêm chính chăm chú bắt hắn lại vị hôn thê, vẻ mặt hài hước nhìn xem hắn. Lý Thanh Vân trong mắt, sát ý như nước thủy triều, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Viêm, nói từng chữ từng câu, "Thả nàng." Hồng Viêm lại không sợ hãi chút nào, trên mặt ngược lại hiện ra một vẻ trêu tức đủ cười, "Thả, cũng không phải không thể. Bất quá, người trước tiên cần phải tự đoạn kỳ kinh bát mạch, lại phế bỏ tứ chi của mình. Dạng này ta có lẽ sẽ cân nhắc, thả nàng a." Mây xanh, đừng nghe hắn, ta Liễu Thanh Giao mặc dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Nàng lòng nóng như lửa đốt muốn ngăn cản Lý Thanh Vân. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp nói xong, liền bị Hồng Viêm không chút lưu tình nắm miệng. "Buồn quân để ngươi nói chuyện sao?" Hồng Viêm vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xem Liêu Thanh Giao, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần. Liêu Thanh Giao khỏe miệng, lập tức tràn ra một tia máu tươi. Lý Thanh Vân thấy thế, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn trừng to mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Hồng Viêm, giận dữ hét, "Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta tất sát ngươi." Hồng Viêm lại đối Lý Thanh Vân uy hiếp không thèm để ý chút nào, ngược lại phát ra một hồi cười lạnh, đau lòng. Hắn hài hước nhìn xem Lý Thanh Vân, tiếp tục nói, bổn quân vẫn là câu nói kia, tự đoạn kỳ kinh bắt mạch, lại phế bỏ tứ chi của mình, ta có thể cân nhắc thả ngươi tiểu kiều thê. Lý Thanh Vân sắc mặt âm tình bất định, hắn chăm chú cắn chặt hàm răng, không nói một lời nhìn chằm chằm trên không Hồng Viêm, dường như ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ cảnh tượng đều biến ngưng trọng dị thường. Rốt cục, Lý Thanh Vân giống như là chọn ra cái nào đó quyết định trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ngươi phát hạ đại đạo lợi thể, ta có thể dựa theo ngươi nói làm. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa quyết tâm lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Ngươi tiểu tử này, cũng là rất hiểu a. Hồng Viêm đôi mắt có chút nheo lại, để lộ ra một cỗ không dễ dàng phát giác sắc bén. Lý Thanh Vân nói tới cũng không phải là bình thường thiên đạo lợi thể, mà là càng cao cấp hơn đại đạo lợi thể. Bởi vì hắn chính mình đến từ Thái Sơ Tiên Vực, nơi đó thật là đại đạo trưởng khống quy tắc địa phương. Tại Thái Sơ Tiên Vực, đại đạo lực lượng chí cao vô thượng. Bất kỳ vi phạm đại đạo lời thề hành vi đều đem nhận nghiêm khắc trừng phạt, cho dù là đạo cảnh cường giả. Nếu là chưa thể dựa theo đại đạo lời thề đi hoàn thành, kết quả cũng sẽ là thần hình câu diệt, hôi phi yên diệt. Mặc dù kinh ngạc tại Lý Thanh Vân biết cái này, nhưng hắn rất nhanh khôi phục không có chút rung động nào, lại tại đáy mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía Lý Thanh Vân nói rằng, "Có thể, ta hiện tại liền phát. Người trước tiên có thể cho ngươi." Nói, Hồng Viêm đem Liễu Thanh Giao hướng phía dưới Lý Thanh Vân quăng tới. Lý Thanh Vân đại hỉ, vội vàng phi thân đi đón. Kết quả, ngoài ý muốn đúng lúc này đã xảy ra, chỉ thấy Hồng Viêm trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, miệng bên trong phun ra một chữ bạo. Lý Thanh Vân vừa tiếp được Liễu Thanh Giao, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại Liễu Thanh Giao phần bụng truyền đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, oeng, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên theo Liễu Thanh Giao phần bụng bắn ra. Một phút này, Liễu Thanh Giao cả người theo phần bụng bắt đầu trong nháy mắt xé nát ra, máu tươi, thịt nát tung tóe Lý Thanh Vân một thân đồng thời, mất khống chế khí khí, cũng là đem hắn lộn ra ngoài. Giữa không trung, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt, đều là thất hồn lạc phách. Không. Chương 412, kết thúc bản thần sáng lập võ đạo, ai cho ngươi dũ khí? Chương 412, kết thúc bản thần sáng lập võ đạo, ai cho ngươi dũ khí? Ngay tại Liễu Thanh Giao thần hình câu diện, Lý Thanh Vân thụ trọng thương một phút này, hắn hoàn toàn không lo được tự thân thương thế, hai mắt trừng đến tròn trịa, hốc mắt cơ hồ muốn nứt mở. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ cùng tuyệt vọng. Không. Thanh Giao. Hắn gào thét tiếng như cùng kinh lôi đồng dạng. Ở trong thiên địa quen quẩn, đinh hai nhức óc, dường như toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn kịch liệt đau nhức. Trong thanh âm này tràn đầy vô tận đau thương cùng không cam lòng, để cho người ta nghe nóng rơi lệ. Ngay sau đó, hắn phát ra gầm lên giận dữ, "A a a, ta giết ngươi." Cái này gầm thét giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, trực trùng bất tiêu. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Lý Thanh Vân lại lấy kinh người ý chí lực cưỡng ép đã ngừng lại thân hình. Ngay sau đó, hắn điên cuồng, thể nội nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt khí khí, tại thời khắc này giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát. Quanh mình không gian đều tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào run rẩy lên, thậm chí bắt đầu bặm mèo biến hình. Lý Thanh Vân tóc dài như là bị cuồng phong cuốn lên, chuẩn bị tản ra ở sau, theo cuồng phong tùy ý bay múa, thân ảnh của hắn tại cái này lực lượng cuồng bạo bên trong lộ ra càng phát ra cao lớn uy mãnh, tựa như ma thần giáng lâm. Không chỉ có như thế, kia tùy ý mà lực lượng cuồng bạo ở sau lưng của hắn nhấc lên ngập trời khí lãng, như là nộ hải cuồng đảo đồng dạng, khí thế bằng bạc, làm cho người sợ hãi. Cỗ lực lượng này dường như đến từ viễn cổ thời đại hung thú, tản ra làm cho người sợ hết cả gai ốc khí tức, để cho người ta không rét mà run. Xoát, Lý Thanh Vân thân ảnh tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt thần hồng, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp hướng phía Hồng Viêm bọn mạnh đã qua. Hồng Viêm thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của hắn lãnh khốc mà khinh miệt, dường như Lý Thanh Vân công kích trong mắt hắn bất quá là trầu trầu đa xe. Lời còn chưa dứt, Hồng Viêm đột nhiên vung lên, một mực lơ lửng ở giữa không trung ngọc tỷ bỗng nhiên bắn ra mấy đạo sáng chói thần quang. Những này thần quang giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Trên không trung, cấp tốc sen lẫn thành một đầu dương nhanh múa vút hoàng kim cự long. Đầu này hoàng kim cự long khí thế bằng bạc, uy phong lấm lấm. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, mang theo vô tận uy thế, như là một tòa kim sắc giống như núi cao, hướng Lý Thanh Vân đáp xuống. Nhưng mà, Lý Thanh Vân lúc này đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Cặp mắt của hắn xích hồng, toàn thân lực lượng giống như là núi lửa phun trào liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Hắn đối Hồng Viêm công kích làm như không thấy, không thối lui chút nào, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng vung ra một quyền. Diệt cho ta! Lý Thanh Vân tiếng giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa nổ vang. Nắm đấm của hắn mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, như là thiên thạch va chạm địa cầu đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng đầu kia hoàng kim cự long. Ầm ầm, cả hai hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm này như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng. Đinh hai nhức óc, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị cỗ lực lượng này vỡ ra đến. Kinh khủng như vậy lực lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm, như là một cỗ cuồng bạo sóng xung kích đồng dạng, quét sạch bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị trong nháy mắt chôn vùi. Ngay tại cỗ lực lượng này nhìn như muốn đem mọi thứ đều phá hủy lúc, một thanh âm vang lên triệt trời cao long hống bỗng nhiên nổ vang. Cái này âm thanh long hống như cùng đi từ viễn cổ cự thú, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Ngay sau đó, liền thấy Lý Thanh Vân thân ảnh như là như diều đứt dây đồng dạng, bị hung hăng hất bay ra ngoài. Mà đầu kia kim quang lóng lánh cự long, lại như là bị chọc giận manh thú đồng dạng, không chút lưu tình hướng Lý Thanh Vân nhào tới. Phình một tiếng, cự long hung hăng đâm vào Lý Thanh Vân ngực, lần nữa đem hắn đụng bay ra ngoài. Lần này, Lý Thanh Vân thân thể như là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Đầu kia cự long tựa hồ đối với Lý Thanh Vân tràn đầy cừu hận. Nó giống chơi bóng ra như thế, ở giữa không trung không ngừng mà đụng chạm lấy Lý Thanh Vân thân thể, đem hắn đâm đến bay tới bay lui, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Phốc phốc phốc. Lý Thanh Vân trong miệng liên tục không ngừng phun ra máu tươi, dường như một đóa nở rộ huyết hoa ở trước mặt hắn nở rộ. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy. Nguyên bản liền bản thân bị trọng thương hắn, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khí tức như tàn phong bên trong ánh nến đồng dạng, dần dần yếu ớt xuống dưới. Mặc dù hắn vừa mới đột phá võ tiên cảnh giới, nhưng ở tôn này tiên vương trước mặt, thực lực của hắn như cũng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Hồng Viêm mỗi một lần công kích đều như là lôi đình bạc quần, nhường Lý Thanh Vân căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị tàn phá, hoàn toàn bị đối phương nghiền ép. Cuối cùng Lý Thanh Vân cả người hung hăng đánh vào mặt đất, đem trời cao tông lúc đầu trên quảng trường ném ra một cái hố sâu to lớn. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt toàn bộ đứt gãy, gân mạch đứt từng khúc. Mặt khác vỡ bụng xương sườn càng là đâm xuyên qua Lý Thanh Vân phần bụng, máu tươi chảy ròng. Hắn giờ phút này khí tức bể bại suy sụp nằm tại dưới đáy, không thể động đậy. Chơi chán, cũng nên giết. Hồng Viêm thấy cảnh này cười cười, tiếp theo nói, võ đạo. Không gì hơn cái này, cũng nghĩ khiêu chiến tiên đạo địa vị, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bổn quân liền diệt ngươi cái gọi là võ đạo, gãy mất truyền thừa của ngươi. Tốt tiểu tử ngươi biết, tiên đạo chi uy, không cho khiêu khích. Nói đến đây, ngay tại hắn sắp xuất thủ trong ngay mắt, đột nhiên, thương khung chỗ sâu truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng chấn động. Cỗ ba động này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Hồng Viêm động tác trong tay, cũng bởi vì là cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức mà đột nhiên dừng lại, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hư không. Dường như có thể xuyên thấu qua kia bóng tối vô tận nhìn thấy cỗ khí tức kia lộn. Nhưng mà, ngay tại hắn kinh ngạc trong ngay mắt, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Đạo này khe hở như là bị xé nứt trang giấy đồng dạng, biên giới lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mà theo trong cái khe, từng sợi làm cho người kinh hãi run sợ lực lượng đang liên tục không ngừng phát ra. Hồng Viêm sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo vết nứt không gian, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối không phải bình thường lực lượng. Nó ẩn chứa năng lượng, đủ để cho hắn vị này tiên vương cũng vì đó kiêng kỵ. Đây là có người theo Thái Sơ tiên vực hạ giới. Cùng lúc đó, tại Hồng Viêm khiếp sợ không thôi lúc, một đạo hư vô mờ mịt lại mang theo vài phần uy áp thanh âm theo vết nứt không gian bên trong truyền đến. Kết thúc bản thân sáng lập võ đạo, ai cho ngươi dũng khí? Chỉ bằng ngươi một chỉ là tiên vương. Chương 413, muốn chạy trốn. Là xem thường ta thần chủ chi cảnh hàm kim lượng. Một, chương 413, muốn chạy trốn. Là xem thường ta thần chủ chi cảnh hàm kim lượng. Một, hư không bên trong không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái khe. Phản phất là bị một đôi bàn tay vô hình mạnh mẽ xé mở, đồng thời theo đạo này trong vết nứt không gian, liên tục không ngừng tản mát ra từng sợi làm cho người kinh hãi run sợ lực lượng. Những lực lượng này như là mãnh liệt sóng cả, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian chung quanh, khiến cho toàn bộ thương khung cũng vì đó run rẩy. Mà tại cái này một cỗ lực lượng xuất hiện trong chốc lát, vừa rồi còn đang vì Hồng Viêm lấy ra ngọc tỷ, mà nổi giận thiên đạo trong nháy mắt tắt lửa. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội chờ thiên địa dị tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng, này thiên đạo có thể nói là trượt còn nhanh hơn thỏ. Như có cái gì nhân vật khủng bố sắp giáng lâm tiên huyền giới, trực tiếp nhường thiên đạo co đầu rút cổ. Nhưng mà, ngay tại cỗ này lực lượng cường đại tứ ngược lúc, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm liền ung dung theo trong vết nứt không gian truyền ra. Đạo thanh âm này, mặc dù nghe có chút hư vô mờ mịt, nhưng lại mang theo một loại không cách nào coi nhẹ thiên địa uy áp, tựa như đến từ viễn cổ thần linh, băng lãnh mà uy nghiêm, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Kết thúc bản thân sáng lập võ đạo, ai cho ngươi dũng khí? Chỉ bằng ngươi một chỉ là tiên vương. Câu nói này tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, lại như là một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm rách thiên huyền giới bình tĩnh. Trong hư không, tựa như lôi đỉnh không ngừng mà quanh quẩn ra. Một phút này, cả người thiên huyền giới tu sĩ đều nghe được. Nguyên một đám nhao nhao chấn động vô cùng ngẩng đầu, nhìn về phía lớn hoang vực phương hướng. Tất cả mọi người không chỉ là nghe được, cũng là rõ ràng nhìn thấy kia một đạo xé mở vết nứt không gian. Chỉ thấy kia không gian thật lớn khe hở dường như tựa như là vạch ra thiên huyền giới thương khung hàng rào xuất hiện tại thiên huyền giới trên không, rất khó không khiến người ta chú ý tới. Sáng tạo võ đạo. Đạo danh, đây chẳng phải là Cố Huyền. Đã từng thiên huyền giới đệ nhất nhân tiên, mấy bạn năm tới nay cái thứ nhất phi thăng tiên giới, mà lại còn là mang theo Dược Vương cốc cùng một chỗ phi thăng loại người hung ác. Trời cao tông, trong hồ sâu. Thoi thoát, chỉ còn lại một cố cừu hận chống đỡ lấy Lý Thanh Vân phát giác bất thình lình động tĩnh, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con ngươi đột nhiên co lại, thiên khung phía trên. Một bộ tóc trắng, người mặc thêu kim áo bào đen. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song Cố Huyền theo vết nứt không gian bên trong, bước ra một bước. Hắn mỗi một bước đều để thiên địa pháp tắc vì đó rung động. Đồng thời Cố Huyền trên thân tản ra đi ra khí tức, tràn đầy thánh khiết chi ý, đây là không giống với tiên nhân khí tức, kia là một cô ở xa tiên nhân phía trên thần linh khí tức. Kia là thần sao? Tiên vương chi cảnh Hồng Viêm thần tình kỳ biến, lộ ra vẻ mặt hãi nhiên. Hắn giờ phút này toàn thân căng cứng, từ trong tới ngoài cảm thụ tới trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cố Huyền vừa ra tới, cũng không có đem ánh mắt trước tiên nhìn về phía phát ngôn bừa bãi Hồng Viêm trên thân, mà là ánh mắt rơi vào bên dưới hố sâu thoi thoát, dựa vào cừu hận giáng chống đỡ lấy Lý Thanh Vân trên thân. Cố Huyền hắn ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xuyên thấu vạn giới hàng rào. Ngay sau đó, Cố Huyền khẽ bước cằm, không tệ, võ đạo thông tiên, đã tới võ tiên đỉnh phong. Xem ra, năm đó ta lưu lại khí loại trung quy là nảy mầm. Tại Thái Sơ tiên vực hơn 1 năm, mà tại hạ giới thiên huyền giới, lại là tương đương với đi qua 1000 năm. Cho nên tại 1000 năm trước hắn Cố Huyền phi thăng lúc, sáng tạo ra võ đạo bên ngoài, đã từng tại lưu lại võ đạo trong tấm bia đá, buông xuống 3 cái khí loại. Vật này chính là hắn lĩnh hội Thái Sơ pháp tắc sáng tạo, ẩn chứa võ đạo chân lý, có thể trợ phàm nhân đánh vỡ tiên đạo gông cùm xiềng xích. Cùng tiên đạo cũng không kém bao nhiêu. Lý Thanh Vân thể nội khí chính là bắt nguồn từ này. Tại Thái Sơ tiên vực, nhắc lên thứ nhất sát thần Cố Huyền, vậy nhưng thật sự là không ai không biết không người không hay. Tên của hắn liền như là kiêu cựu thiên chi thượng lôi đình đồng dạng, chấn nhiếp lòng người. Cho dù là Tam đại giáo một trong xiển giáo cùng Tây phương giáo, tại Cố Huyền trong mắt cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Cái này Cố Huyền thật là giết không biết bao nhiêu hai đại giáo uy tín lâu năm cường giả, tỉ như kia xiển giáo thập nhị kim tiên, Tây phương giáo thứ nhất đại hộ pháp trở. Những cái kia bị hắn chém giết cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lây hàng người. Nhưng ở trước mặt hắn, lại đều như sâu kiến giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Hồng Viêm nhìn thấy Cố Huyền xuất hiện một phút này, cả người đều bị dọa đến ngây dại. Một cỗ lạnh lẽo hàn khí, dường như theo cựu u trong địa ngục phun ra ngoài, theo lòng bàn chân của hắn tấm một đường sông thẳng lên đỉnh đầu. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Trên trán to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, trong nháy mắt liền chạy xuôi xuống tới. Cố Huyền, hắn thật tới. Hồng Viêm thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, cùng lúc đó, làm Cố Huyền giống như quỷ mị xuất hiện tại thiên không một phút này. Thiên Huyền giới tất cả mọi người không khỏi la thất thanh lên, là Cố Huyền. Thiên Huyền giới thứ nhất tiên. Cố Huyền. Mọi người tiếng kinh hô liên tục không ngừng, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trên bầu trời Cố Huyền, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Không nói đến Cố Huyền giáng lâm, chấn kinh toàn bộ Thiên Huyền giới. Lúc này Hồng Viêm bị dọa đến mặt như màu đất, thân thể run lẩy bẩy, cơ hồ khó mà chống đỡ được thân thể của mình. Nhưng mà, hắn biết rõ tại cái này thời khắc sống còn, chỉ có gửi hy vọng ở bọn hắn Thiên Đình cùng ổn giáo quan hệ trong đó, có lẽ còn có thể bảo trụ chính mình một đầu mạng nhỏ. Thế là Hồng Viêm cố nén nội tâm sợ hãi, hắn khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó hai tay run run hướng phía Cố Huyền chắp tay thở dài nói: Cố tiền bối, tiểu nhân chính là Hạo Thiên Tiên Đế phái hạ giới hình phạt chân quân Hồng Viêm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia khiêm tốn cùng kính sợ. Cố Huyền nghe vậy, ánh mắt của hắn rơi vào Hồng Viêm trên thân, chậm rãi mở miệng nói: A, ngươi là Hạo Thiên Tiên Đế phái tới. Hồng Viêm liền vội vàng gật đầu như giã tỏi đồng dạng, đáp: chính là. Trong lòng của hắn thoáng an định một chút, nghĩ thầm có lẽ Cố Huyền sẽ xem ở Hạo Thiên Tiên Đế trên mặt mũi, đối với hắn mở một mặt lưới. Chỉ là gặp Cố Huyền đang nói xong câu nói kia, đột nhiên trầm mặt lại. Cái này lập tức nhường Hồng Viêm có chút lo lắng bất an, không rõ ràng Cố Huyền đến cùng là thế nào ý nghĩ. Ước chừng sau một lát, Hồng Viêm cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trầm mặt không nói Cố Huyền, cuối cùng là lấy dũng khí mà hỏi thăm: "Xin hỏi Cố tiền bối, ngài lần này đến đây, đến tuột cùng là vì võ đạo, vẫn là vì tiên đạo?" Hắn vấn đề nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hắn muốn thông qua vấn đề này đến dò xét Cố Huyền ý đồ đến cùng mục đích. Cố Huyền nghe xong, lại là cười một tiếng. Nụ cười này bên trong dường như đã bao hàm rất nhiều thâm ý, lần này, ta là đạo mà đến. Câu nói này mặc dù ngắn gọn, lại như là một đạo kinh lôi, tại Hồng Viêm bên tai nổ vang. Một giây sau, chương 413, muốn chạy trốn. Là xem thường ta thần chủ chi cảnh hàm kim lượng. 2, chương 413, muốn chạy trốn. Là xem thường ta thần chủ chi cảnh hàm kim lượng. 2, hắn không nói hai lời trực tiếp bóp nát trong tay một cái ngọc phù, kia là Hạo Thiên Tiên Đế tại phái hắn hạ giới lúc, ban cho không gian của hắn phù. Nếu là gặp phải nguy hiểm tính mạng, trực tiếp bóp nát, lập tức truyền tống tới Hạo Thiên Tiên Đế bên người. Xoát, Hồng Viêm thân ảnh trong nháy mắt một quyền, biến mất ngay tại chỗ. Cố Huyền nhìn thấy quả quyết chạy trốn Hồng Viêm, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ trầm trọng. Lão tử cảnh giới bây giờ thật là thần chủ chi cảnh, chân chính thần linh một vị. Để ngươi nha chỉ là tiên vương, tại chính mình dưới mí mắt chạy trốn, chẳng phải là ba ba đánh mặt. Vươn tay, hắn liền điểm một cái Hồng Viêm biến mất không gian. Một đạo kinh khủng thần chi khí cơ hóa thành mũi tên, bắn về phía kia hư vô không gian bên trong. A, hư vô trong không gian một tiếng hét thảm vang lên, chạy trốn một nửa. Vừa mới chạy thoát Hồng Viêm trong khoảnh khắc, thần hình câu diện. Diện Hồng Viêm. Đối với Cố Huyền mà nói, liền như là bóp chết một con kiến. Hoàn thành đây hết thảy sau, Cố Huyền thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền lách mình tới hố sâu dưới đáy Lý Thanh Vân trước mặt. Lý Thanh Vân giờ phút này đã là thoi thoát, cái kia nguyên bản sáng tỏ hai mắt giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang, nhưng khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt người lại là chính mình một mực sùng bái đối tượng, hay là, nói là hắn trên thực tế sư phó lúc, trong mắt của hắn vẫn là lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao, võ đạo chính là từ Cố Huyền sáng tạo, mà võ đạo bia đá càng là Cố Huyền lưu lại. Có thể nói, Lý Thanh Vân tất cả thành tựu đều cùng Cố Huyền cùng một nhịp thở. Nhưng mà, cứ việc trong lòng kích động và phần, Lý Thanh Vân lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dễ dàng lấy đứng lên. Thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, dầu hết đèn tắt, cho nên bất luận cố gắng thế nào, đều không thể nhúc nhích chút nào. Giờ phút này Lý Thanh Vân cảm giác cổ của mình trở xuống cơ hồ đã bước vào âm tào địa phủ, cùng tử vong ở giữa vẹn vẹn chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí khoảng cách. Cố Huyền nhìn trước mắt bộ này thảm trạng Lý Thanh Vân, vươn tay, nhẹ nhàng ngón tay giữa nhọn điểm vào Lý Thanh Vân chỗ mi tâm. Từng sợi sinh sôi không ngừng chi ý trong khoảnh khắc như là róc rách chảy xuôi như suối chảy, chậm rãi rót vào Lý Thanh Vân thể nội. Cỗ này sinh sôi không ngừng chi ý nhanh chóng đi khắp tại Lý Thanh Vân kỳ kinh bát mạch, toàn thân cùng võ đạo trong biển đan, những nơi đi qua, bị hao tổn địa phương đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại chữa trị. Mà kia võ đạo đan hải, càng là võ giả lực lượng nơi cội nguồn. Lý Thanh Vân đan hải, trên cơ bản ở vào vỡ vụn biên giới, mong muốn hoàn toàn chữa trị, cũng khôi phục như lúc ban đầu, tự nhiên không phải một cái sự tình đơn giản. Nhưng mà, ở đằng kia cỗ sinh sôi không ngừng chi ý chữa trị phía dưới, đây hết thảy lại như là cây khô gặp mùa xuân giống như, nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Khô kiệt đan hải một lần nữa tỏa sáng mãi mới. Không chỉ có như thế, nó thậm chí so trước đó còn muốn càng rộng lớn hơn mấy phần. Nếu như nói trước đó là dòng sông, hiện tại chính là biển cả. Làm Lý Thanh Vân phát giác được thân thể của mình biến hóa lúc, hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Hắn cảm giác được chính mình dường như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng, bất luận là mặt ngoài thân thể vết thương, vẫn là thương thế bên trong cơ thể, đều trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục tới chưa thụ thương trước trạng thái, thậm chí so trước đó trạng thái còn tốt hơn rất nhiều. Mặt khác chính mình vừa mới đột phá tới võ tiên chi cảnh tu vi, vậy mà tại cái này thần kỳ lực lượng tác dụng dưới, hoàn toàn vững chắc, vững vàng dừng ở võ tiên trung kỳ trình độ. Đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Lý Thanh Vân nguyên bản thoi thóp thân thể, vậy mà như kỳ tích khôi phục sinh cơ. Hơn nữa thoạt nhìn so trước đó càng thêm tinh thần tỏa sáng, dường như hoàn toàn không có nhận qua tổn thương như thế. Nếu như không phải trên người hắn kia vỡ vụn lại nhuộm đầy máu tươi quần áo, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng hắn vừa mới kinh nghiệm một trận nguy cơ sinh tử. Tại thân thể hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, Lý Thanh Vân không chút do dự một cái xoay người từ dưới đất bật lên. Sau đó bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với Cố Huyền dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, trong miệng hô to, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cố Huyền nhìn trước mắt đống nhiên quỳ xuống đất Lý Thanh Vân, cười như không cười nói rằng, tiền bối, ngươi như là đã bước lên võ đạo chi lộ, còn xưng hô như vậy ta, dường như không quá phù hợp a. Lý Thanh Vân nghe được Cố Huyền lời nói, trong lòng lập tức giật mình. Hắn vội vàng đè xuống nội tâm kích động, sửa lời nói, Đồ Nhi Lý Thanh Vân, bái kiến sư phó. Đồ Nhi nguyện phụng dưỡng sư phó tả hữu, là ngài bưng trà đổ nước, dưỡng lao tống trung. Nhưng mà, làm Lý Thanh Vân nói ra dưỡng lao tống trung bốn chữ này lúc, Cố Huyền sắc mặt lại đột nhiên biến có chút cổ quái, nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này thế nào cũng phương ly như thế. Điều đó, chẳng lẽ ta nhìn rất giả sao? Bất quá hắn cũng lười so đo nhiều lắm, dù sao Lý Thanh Vân là hắn Đồ Nhi, hơn nữa tiểu tử này nhìn cũng rất chất phác đàng hoàng, sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Thế là, hắn bung tay lên, đem Lý Thanh Vân từ dưới đất đỡ lên, thầm địa nói rằng, Đồ Nhi ngoan, tại vi sư nơi này không phải hưng quỷ lệ một bộ này. Phải nhớ kỹ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, những người khác hết thảy không quỷ. Cố Huyền thanh âm vang hữu lực, điếc tai phát hội. Nghe được Lý Thanh Vân chấn động trong lòng, hắn chưa hề nghĩ tới sư phó sẽ đối với hắn nói lời như vậy. Tại trong sự nhận thức của hắn, quỳ lạy sư phó là một loại tôn kính cùng cảm ơn biểu hiện, có thể sư phó lại nói cho hắn biết, nam nhi phải có cốt khí, không thể tùy tiện quỳ xuống. Lý Thanh Vân trong mắt hiện lên một vẻ không giống quan mang. Đó là một loại bị xúc động sau lĩnh ngộ. Hắn thật sâu nhìn sư phó một cái, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói rằng, "Là, sư phó, Đồ Nhi nhớ kỹ." Tiếp lấy, Lý Thanh Vân đứng lên. Mà tâm tình dần dần bình phục lại Lý Thanh Vân, chợt nhớ tới vừa rồi chết đi vị hôn thê Liễu Thanh Giao, còn có vị hiểm hộ chính mình, dẫn đầu trời cao tông đám người rời đi lão tông chủ Vân Trung Tử. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân trong lòng không khỏi một hồi tinh thần chán nản. Hắn cùng vị hôn thê Liễu Thanh Giao hiểu nhau yêu nhau, dùng tình sâu vô cùng, nhưng hôm nay lại âm dương lưỡng cách. Mà lão tông chủ Vân Trung Tử càng là đối với hắn có ân. Nếu không phải lão tông chủ liệu mình tương hộ, chỉ sợ hắn sớm đã mệnh tang hoàn tuyển. Lý Thanh Vân sắc mặt biến càng thêm nặng nề. Hắn yên lặng cúi đầu xuống, đắm chìm trong hồi ức. Mà đứng ở một bên Cố Huyền, bén nhạy đã nhận ra Lý Thanh Vân dị thường. Ánh mắt của hắn theo Lý Thanh Vân ánh mắt nhìn lại, rơi vào kia phiến đã biến thành phế tích trời cao tông bên trên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Cố Huyền thần sắc cũng không khỏi đến trầm xuống. Phi thăng mới hơn một năm, mà hạ giới cũng đã đi qua ngàn năm lâu. Xem ra tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, dường như rất nhiều người đều đã quên đi hắn hiển hách hung uy. Hắn quyết định muốn để thiên huyền giới các tu sĩ một lần nữa dư vị một chút sự lợi hại của hắn, bằng không bọn hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không biết hắn Cố Huyền hung danh. Dám đánh lao tử bảo bọc trời cao tông, toàn mẹ nó chán sống rồi. Lập tức hắn hướng Lý Thanh Vân hỏi thăm về tiền căn hậu quả, thuận tiện hỏi hỏi những cái kia không muốn mạng thế lực hủy trời cao tông. Trực tiếp giết tới, diệt tông. Chương 414, bao che cho con Cố Huyền, đi, theo vi sư giết đến tận cửa đi. Một, chương 414, bao che cho con Cố Huyền, đi, theo vi sư giết đến tận cửa đi. Một, biết được tiền căn hậu quả. Đặc biệt là biết Vân Trung Tử lực chiến mà chết, ánh mắt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống, trong mắt đều là sát khí lạnh lẽo. Biết nào tông môn tham dự sao? Cố Huyền bộ mặt tức giận, thanh âm của hắn dường như có thể chấn vỡ màng nhĩ của người ta đồng dạng. Lý Thanh Vân toàn thân run lên, hắn cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Sư phụ, đệ tử biết, đệ tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này thâm cừu đại hận." Cố Huyền nhìn xem Lý Thanh Vân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Rất tốt, đã như vậy, vậy liền theo vi sư giết đến tận cửa đi." Lý Thanh Vân không chút do dự nhẹ gật đầu, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng tay đều nhanh khảm vào lòng bàn tay. Cố Huyền thấy thế, cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: "Cái thứ nhất tông môn là cái kia?" Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hồi đáp: "Là cái kia thay thế đại diện thánh địa Huyền Minh thánh địa, này tông môn chính là ẩn thế tông môn, cũng là kẻ đầu sỏ. Mặc dù tông chủ Huyền Minh Tử đã bị ta chém giết, nhưng bọn hắn trong tông còn có tản tiên cảnh tu sĩ, thực lực không thể khinh thường. Cố Huyền nghe xong, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Ha ha, bất quá là tàn hoa bại liễu mà thôi, có sợ gì quá thay. Dứt lời, hắn vung tay lên, trực tiếp xé mở vết nứt không gian. Sau đó mang theo Lý Thanh Vân thả người nhảy lên, nhảy vào trong cái khe. Trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở nguyên địa. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một chỗ mây mù lở lở, thoáng như nhân gian như tiên cảnh trên tông môn không. Nơi này chính là thay thế đại diễn thánh địa Huyền Minh thánh địa. Mà hai người giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Minh thánh địa trên không, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên, đưa tới thủ vệ Huyền Minh thánh địa ngoại môn đệ tử nhóm cảnh giác. Chỉ nghe từng đợt bén nhọn tiếng hạc rẽ vang lên, lập tức liền thấy bốn đạo thân ảnh màu đen tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Cái này bốn tên huyền ý đệ tử tu vi thuần một sắc đều đạt đến thánh nhân cảnh, thực lực như vậy đặt ở thiên huyền giới bất kỳ hạ bốn vực, vậy cũng là tương đối không tầm thường. Hay là đều là chúa tể một phương tồn tại. Ở trên bốn vực lại là nhìn đại môn ngoại môn đệ tử, chỉ thấy bọn hắn dưới hông chỗ ngồi cưỡi tiên hạc, càng là hình thể to lớn, tựa như cự ưng đồng dạng, cánh triển khai trường dài trường mười trượng, uy phong lấm lấm. Trong chớp mắt, cái này bốn tên huyền ý đệ tử liền đã bay đến Cố Huyền cùng Lý Thanh Vân trước mặt, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu đệ tử vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Cố Huyền cùng Lý Thanh Vân. Không nói hai lời, liền hét lớn một tiếng, người đến người nào? Dám chưa ta tông cho phép, tự tiện xông vào ta Huyền Minh thánh địa không phận. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở giữa không trung quanh quẩn, chấn người màng nhĩ ông ông tắc hưởng. Muốn chết? Cố Huyền nhẹ giọng lặp lại một câu, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngón tay của hắn hơi động một chút, dường như chỉ là tùy ý làm một động tác. Một giây sau, cũng chỉ nghe được phốc 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 ba tiếng vang trầm trầm. Kia bốn tên tu vi đạt tới thánh nhân cảnh huyền ý đệ tử, thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền ngay cả cùng bọn hắn dưới thân cưỡi bốn đầu tựa như cự ưng giống như tiên hạc, cùng nhau trong nháy mắt nổ tung, biến thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Huyết vụ này tràn ngập ra, dường như một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, trên không trung nở rộ. Mà kia bốn tên huyền ý đệ tử cùng bọn hắn tiên hạc, thì tại huyết vụ này bên trong hoàn toàn biến mất, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Hiển nhiên đã là thần hình câu diện, chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, nương theo lấy bốn người kia chết, Huyền Minh Thánh Địa bên trong lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Nguyên bản lưu thủ ở phía dưới các đệ tử, mắt thấy cái này một thảm trạng sau, không có chút nào chần chờ gõ vậy đại biểu Huyền Minh Thánh Địa gặp ngoại địch xâm lấn cảnh báo tiếng chuông. Đông 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 cái này trầm muộn tiếng chuông, giống như một cái trọng truy, hung hăng gõ tại trong lòng của mỗi người, tại Huyền Minh Thánh Địa trên không ngừng quanh quẩn. Cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, Huyền Minh Thánh Địa phòng ngự trận pháp cũng bị cấp tốc khởi động. Chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh không gian, đột nhiên nổi lên từng tầng tựa như nước gợn gợn sóng. Những rung động này bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra đến, trong chốc lát liền bao trùm toàn bộ lớn như vậy Huyền Minh Thánh Địa. Ngay sau đó chính là từng đạo khí tức kinh người thần hồng liên tục không ngừng theo Huyền Minh Thánh Địa bên trong phóng lên tận trời. Nhưng mà đối mặt một màn này, Cố Huyền lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn cùng Lý Thanh Vân cùng nhau đang không đạp ở Huyền Minh Thánh Địa trên không, tựa như đi bộ nhàn nhã đồng đạm, thần sát phong khinh vân đạm, không có chút nào vẻ sợ hãi. Lấy Cố Huyền bây giờ tu vi, đừng nói là cái này khu một cái Huyền Minh Thánh Địa, liền xem như muốn tiêu diệt toàn bộ thiên huyền giới, với hắn mà nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Rất nhanh, từng người thực lực cường hãn Huyền Minh Thánh Địa các trưởng lão cùng các cao tầng giống như thủy triều phô thiên cái địa mà vào tới. Bọn hắn đem Cố Huyền cùng Lý Thanh Vân sư đồ đoàn đoàn bao vây ở giữa không trung, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tràn đầy túc sát chi khí. Huyền Minh Tử xuất lĩnh lấy một đám bên trên bốn vực cường giả, trùng trùng điệp điệp tiến về trời cao tông. Mà lúc này giờ phút này, Huyền Minh Thánh Địa người trưởng bày chính là Huyền Minh Tử sư đệ Tư Đồ Lôi, chính là tu vi của hắn so sư minh Huyền Minh Tử kém chút ý tứ, cũng không đạt tới tản thiên cảnh, mà là dừng lại tại đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Cái này mặc dù đã là khá cao cảnh giới, nhưng ở Huyền Minh Thánh Địa cường đại như vậy trong thế lực, vẫn hơi có vẻ không đủ. Ngoại trừ Tư Đồ Lôi bên ngoài, Huyền Minh Thánh Địa các trưởng lão khác nhóm tu vi cũng cao thấp không đều. Đa số trưởng lão tu vi ở vào đại đế cảnh sơ kỳ đến trung kỳ trình độ, chỉ có một số nhỏ cao tầng tu vi có thể đạt tới đại đế cảnh đỉnh phong. Mặc dù như thế, Huyền Minh Thánh Địa thực lực tổng hợp như cũng không thể khinh thường. Bất luận là ở trên bốn vực vẫn là hạ bốn vực, dạng này thế lực đều tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại. Giờ phút này, đứng tại Cố Huyền bên cạnh Lý Thanh Vân trước tiên đưa tới Tư Đồ Lôi chú ý, hắn lập tức sửng sở. Lý Thanh Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa khí tức của hắn ngay cả mình đều nhìn không thấu, thậm chí mang theo vài phần ý uy hiếp. Chẳng lẽ? Tư Đồ Lôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cực kỳ không tốt sự tình, thần sắc xuất hiện một hồi kỳ biến. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào một bộ tóc trắng, khí chất không giống bình thường Cố Huyền trên thân. Một giây sau, hắn hổ khu rung động, con ngươi trừng lớn. Kia là Cố, thiên huyền giới đệ nhất nhân tiên Cố Huyền. Chân dung của hắn sớm đã tại ngàn năm liền truyền khắp thiên huyền giới, từ sống thật lâu lão cổ đồng cho tới trẻ nhỏ, ai không biết ai không hiểu. Giờ phút này, Huyền Minh Thánh Địa bộ tông chủ Tư Đồ Lôi cùng nuốt nước miếng. Chương 414, bao che cho con Cố Huyền, đi, theo vi sư giết đến tận cửa đi. 2, chương 414, bao che cho con Cố Huyền, đi, theo vi sư giết đến tận cửa đi. 2, Cố Huyền mang theo Lý Thanh Vân xuất hiện tại cái này, đáp án rõ ràng, sư minh Huyền Minh tự chết, bao quát những cái kia tản tiền cảnh tu sĩ đều đã chết. Liên bọn hắn những này lại đế, tại thành tiên nhân Cố Huyền trước mặt, cái kia chính là lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Cố Huyền nhìn xem Huyền Minh Thánh Địa bộ tông chủ Tư Đồ Lôi, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên đã nhận ra chính mình. Đã như vậy, vậy kế tiếp chuyện liền đơn giản dứt khoát. Lấy lại tinh thần Tư Đồ Lôi, cả người trong nháy mắt biến cung kính vô cùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Cố Huyền một cái, sau đó chắp tay thở dài, cung kính hỏi: "Xin hỏi, ngài thật là Cố Nhân Tiên ở trước mặt?" Cố Huyền mặt không thay đổi nhìn xem Tư Đồ Lôi, chậm rãi nói rằng: "Các ngươi tông chủ Huyền Minh tử vì ngăn cản bản tôn lập nên võ đạo, vậy mà ý đồ diệt sát ta 6 đồ đệ Lý Thanh Vân. Mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn hủy đi ta trời cao tông, món nợ này, các ngươi Huyền Minh Thánh Địa có phải hay không nên cho bằng giao?" Tư Đồ Lôi nghe xong, trong lòng căng thẳng, đội vàng giải thích nói: "Cố Nhân Tiên, đây hết thảy đều là Huyền Minh tử kia lão gia hỏa tự tiện chủ trương, cùng chúng ta Huyền Minh Thánh Địa nhưng không có nửa điểm quan hệ a." Cố Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xảy ra chuyện, liền cùng các ngươi Huyền Minh Thánh Địa không có chút nào liên quan. Các ngươi làm bản tôn là ngớ ngẩn, dễ lừa gạt như vậy sao?" "Không dám, không dám." Tư Đồ Lôi cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, sắc mặt của hắn biến có chút tái nhợt, thanh âm hơi run rẩy nói rằng: "Ta Huyền Minh Thánh Địa nguyện nỗ lực tất cả tài nguyên, đền bù trời cao tông." Hắn vừa nói, một bên khoát tay áo, dường như mong muốn hóa giải một chút không khí khẩn trương. Nhưng mà, Cố Huyền lại lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh: "Đền bù coi như xong, không bằng dạng này." Lời của hắn hơi hợt, nhưng lại nhường tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rung động. "Từ hôm nay trở đi, các ngươi Huyền Minh Thánh Địa đem không còn tồn tại. Tất cả mọi người nhất định phải hướng đồ đệ của ta Lý Thanh Vân thần phục, cũng giao ra các ngươi tất cả mọi người hồn máu, vĩnh viễn là đồ đệ của ta Chino." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào chỗ thương lượng. "Cái gì?" Cái này Tư Đồ Lôi nghe vậy mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Cố Huyền vậy mà lại đưa ra hà khắc như vậy điều kiện. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa Huyền Minh Thánh Địa hoàn toàn hủy diệt, càng mang ý nghĩa bọn hắn tất cả mọi người làm mất đi tự do, biến thành Lý Thanh Vân nô lệ. Không chỉ có là Tư Đồ Lôi, phía sau hắn Huyền Minh Thánh Địa các trưởng lão cùng với các cao tầng cũng đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra giống nhau chấn kinh cùng mở miệng. Bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được Cố Huyền sẽ như thế quyết tuyệt, như thế không lưu chỗ trống. Nếu như không phải là bởi vì thực lực cách xa, bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn đối Cố Huyền độc thủ. Dù sao, yêu cầu như vậy thật sự là quá mức không hợp thói thường. Quả thực chính là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, nếu không dựa theo Cố Huyền nói đi làm, như vậy kết quả của bọn hắn, bao quát Huyền Minh Thánh Địa đều đem hoàn toàn chôn vùi tại Thiên Huyền giới. Thế nào, không nguyện ý? Cố Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười liếc qua cả kinh thất sắc Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi bị Cố Huyền cái nhìn này thấy trong lòng hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói: "Cố Nhân Tiên, ngài nói lên điều kiện thật sự là khó mà hài lòng ai." Nhưng mà, Tư Đồ Lôi lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cố Huyền không kiên nhẫn phất tay cắt ngang. Cố Huyền hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái kia chính là không muốn, bản tôn cũng không tất yếu lại cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi." Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Huyền liền không chút do dự nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, đối với phía dưới Huyền Minh Thánh Địa xa xa nhấn một cái. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời bỗng nhiên bị một tầng mây đen thật dày bao phủ, sấm sét vang rội, cuồn phong gào thét. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, như bài sơn đảo hải theo Cố Huyền lòng bàn tay phun ra ngoài, như là một tòa to lớn sơn nhạc, chiếu nặng ép hướng phía dưới Huyền Minh Thánh Địa. Cỗ uy áp này những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị bóp méo, phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như sau một khắc liền phải sụp đổ đồng dạng. Mà ở vào uy áp đang phía dưới Huyền Minh Thánh Địa, càng là tại cỗ này kinh khủng uy áp bao phủ xuống lảo đảo muốn ngã, dường như nến tàn trong gió đồng dạng, tùy thời đều có thể bị phá hủy. Cùng lúc đó, Tư Đồ Lôi mấy người cũng cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp giáng lâm. Thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc lại như thế, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cỗ kinh khủng uy áp, như Thái Sơn áp loan giống như hướng Huyền Minh Thánh Địa che mà xuống, một giây sau, liền thấy Huyền Minh Thánh Địa ở đằng kia cỗ kinh khủng uy áp nghiền ép hạ, ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Huyền Minh Thánh Địa một nửa trở lên kiến trúc, tại trong chớp mắt hóa thành một biển. Trong đó đệ tử thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền tại cỗ này kinh khủng uy áp tứ ngược hạ hôi phi yên diệt, thần hình câu diệt. Huyền Minh Thánh Địa bế quan bên trong lão tổ trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhìn thấy hơn phân nửa Huyền Minh Thánh Địa hủy diệt, nguyên một đám lửa giận ngút trời xông ra bế quan chi địa. Chỉ là vừa đi ra, lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem mấy tên lão tổ trong khoảnh khắc chôn bụi. Làm xong đây hết thảy, Cố Huyền lần nữa đạm mạc mắt nhìn Tư Đồ Lôi, nói: "Hiện tại, đồng ý không?" Mặc dù không thể động đậy, nhưng Tư Đồ Lôi vẫn là có thể mở miệng, hắn tuyệt vọng hô: "Đồng ý, chúng ta bằng lòng thần phục." Những người khác cũng là nhận mệnh. Mạng nhỏ cùng Huyền Minh Thánh Địa ở giữa, bọn hắn lựa chọn mạng nhỏ. Lập tức không chờ Cố Huyền mở miệng đòi hỏi, bọn hắn nguyên một đám giao ra chính mình hồn máu, cam tâm thành nô. "Rất tốt." Cố Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Thu hồi trong tay hồn máu, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt đám người, chậm rãi nói rằng: "Các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay lựa chọn, cảm thấy vô cùng may mắn." Câu nói này mặc dù nói bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa thâm ý, lại làm cho người không rét mà run. Lời còn chưa dứt, Cố Huyền thân hình lóe lên, mang theo Lý Thanh Vân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiến về kế tiếp mục đích, cùng những cái kia muốn hủy diệt võ đạo thiên huyền giới đỉnh cấp thế lực, thật tốt tính toán sổ sách. Nhận được tin tức, những cái kia vốn là muốn hủy diệt võ đạo tản tiên cảnh các tu sĩ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn biết, mình đã hoàn toàn đắc tội cái này kinh khủng tồn tại. Mà chờ đợi bọn hắn, chỉ sợ chỉ có diệt vong một đường. Cố Huyền cũng không có để nhóm này người thất vọng, phàm là cùng những này tản tiền cảnh tu sĩ có liên quan thế lực, đều không ngoại lệ, đều bị hắn một người trấn áp. Đối với những cái kia không đồng ý giao ra hồn máu thế lực, Cố Huyền càng là không lưu tình chút nào. Lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, hắn trực tiếp ra tay đem nó hủy diệt, tuyệt không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Chương 415, phục sinh Liễu Thanh Dao, Vân Trung Tử, chữa trị thiên huyền giới, trở lại năm đó đỉnh phong. 1. Chương 415, phục sinh Liễu Thanh Dao, Vân Trung Tử, chữa trị thiên huyền giới, trở lại năm đó đỉnh phong. 1. Thành công trấn áp bên trên bốn vực những cái kia tiên đạo thế lực về sau, Cố Huyền quả quyết phi thân sông lên tương cung, trong chớp mắt liền đã tới cực cao bầu trời. Đứng tại đám mây phía trên, Cố Huyền quan sát toàn bộ thiên huyền giới, ánh mắt lợi hại xuyên thấu tầng mây, dường như nhìn rõ tới thế gian vật vật. Lập tức, hắn thi triển ra truyền âm chi thuật, đem thanh âm của mình cấp tốc truyền tới thiên huyền giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ta chính là Cố Huyền. Hắn tiếng như hồng trùng, ở trong thiên địa quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Từ hôm nay trở đi, thiên huyền giới tiên đạo, võ đạo cùng tồn tại, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu là có người cố ý bước lên hai đạo chi tranh, mong muốn diệt đi võ đạo, can thiệp phàm nhân học võ hỏi, vậy thì hỏi một chút kiếm trong tay của ta, có đủ hay không sắc bén, hay là đầu của các ngươi phải trang đủ cứng. Như thế ba khí ầm ầm lời nói vừa ra, tựa như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, toàn bộ thiên huyền giới cũng vì đó rung động. Bất luận là bên trên bốn vực những cái kia tiên đạo thế lực, vẫn là hồng tam hạ bốn vực tu sĩ, thậm chí liền phàm tục thế giới người bình thường đều bị Cố Huyền cái này tràn ngập sát khí lời nói chấn nhiếp. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng e ngại. Bọn hắn biết rõ Cố Huyền thực lực cùng thủ đoạn, minh bạch hắn tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế. Mà đối với những cái kia nguyên bản đối võ đạo trong lòng còn có khinh thị người mà nói, Cố Huyền lời nói này không thể nghi ngờ là một cái nặng nề cảnh cáo, để bọn hắn không còn dám có chút gì động. Bởi vì từ hôm nay, chỉ cần có Cố Huyền tại, thiên huyền giới võ đạo xem như hoàn toàn quật khởi, ai cũng dung chuyển không được một tơ một hào. Cùng lúc đó, những cái kia thánh địa bên trong, một chút đỉnh cấp thế lực nguyên bản đắm chìm trong bế tử quan trạng thái bên trong các lão tổ, cũng là bị Cố Huyền câu nói này cưỡng ép cắt ngang bọn hắn tu luyện, nhưng giận mà không dám nói gì. Bất đắc dĩ theo riêng phần mình trong động phủ đi ra, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú thương cung. Những lao tổ này nhóm không có chỗ nào mà không phải là thiên huyền giới đỉnh phong tồn tại, nhưng mà giờ phút này ánh mắt của bọn hắn lại không giống nhau, có mặt lộ vẻ kinh hãi, có như có điều suy nghĩ, còn có thì là vẻ mặt nghiêm trọng. Tại những người này có một ít đã từng cùng Cố Huyền quen biết lao cổ đồng, tỷ như cửu tiêu thánh địa cùng thái sơ thánh địa lao tông chủ, bọn hắn đối Cố Huyền hiểu rõ, tự nhiên muốn so những người khác càng thêm khắc sâu. Khi bọn hắn nghe được Cố Huyền danh tự lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Dù sao, Cố Huyền phi thăng tiên giới đã có 1000 năm lâu, bây giờ lại độ về tới thiên huyền giới, cái này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hơn nữa, hắn còn bị võ đạo phát ra như thế tràn ngập ý uy hiếp lời nói, đây càng là để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Những này lao tông chủ nhóm trong lòng đều rất rõ ràng, Cố Huyền tuyệt đối không phải một cái chỉ biết nói mà không làm người. Hắn đã dám nói ra như vậy, liền tất nhiên có đầy đủ thực lực đi thực hiện nó. Cửu Tiêu Thánh Địa lao tông chủ trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, hắn thật sâu thở dài một hơi. Hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, nếu như không phải hắn kiên trì nổi, không hề từ bỏ trời cao tông, chỉ sợ cục diện bây giờ sẽ hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, đối với phải chăng muốn để trời cao tông theo Cửu Tiêu Thánh Địa độc lập ra ngoài, hắn xem như lão tông chủ đã từng do dự. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn duy trì trời cao tông độc lập phát triển. Đây cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì xu cắt tị hung ý nghĩ, mà là từ đối với Vân Trung Tử tôn trọng cùng tín nhiệm. Vân Trung Tử cho rằng, trời cao tông như là đã lựa chọn võ đạo chi lộ, lại cùng tu luyện tiên đạo Cửu Tiêu Thánh Địa sinh ra quá nhiều liên hệ, không nghi ngờ gì sẽ cho trời cao tông mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, độc lập ra ngoài đối với trời cao tông phát triển võ đạo càng thêm có lợi. Lão tông chủ lý giải Vân Trung Tử quan điểm, thế là liền thuận nước đẩy thuyền, đồng ý trời cao tông độc lập thỉnh cầu. Cùng những tu sĩ này ý nghĩ so sánh, phàm nhân phản ứng thì càng thêm kích động. Đối với phàm nhân mà nói, tu tiên cũng không phải là mỗi người đều thích hợp con đường, nhưng võ đạo lại khác, cơ hồ tất cả phàm nhân đều có thể tu luyện. Một phút này, thiên huyền giới phàm nhân tìm một đầu hoàn toàn mới con đường. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cố gắng tu luyện, liền nhất định có thể trên võ đạo lấy được thành tựu. Mà khi những phàm nhân này dần dần trưởng thành, bọn hắn mang đến chỗ tốt đối với võ đạo phát triển chính là không thể đo lường. Có thể đoán được, trong tương lai trăm năm bên trong, võ đạo chắc chắn nên đón một cái phồn vinh thịnh vượng thời kỳ, phát triển tình thế đem thế không thể đỡ. Hoàn thành đây hết thảy, cũng nhìn thấy hiệu quả cũng đã đạt tới. Cố Huyền lập tức nhẹ nhàng rơi xuống thương cung, mang theo Lý Thanh Vân rời đi bên trên bốn vực. Trong chốc lát, nguyên bản một vùng phế tích trời cao tông trên không, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Cố Huyền cùng Lý Thanh Vân. Cố Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân kia phiến đã từng phồn vinh thịnh vượng trời cao tông, bây giờ cũng đã biến thành một vùng phế tích, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều thương cảm, lập tức liền thi triển ra 3000 đại đạo thuật đem đây hết thảy khôi phục tại dáng dấp ban đầu. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là hồng lưu đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trời cao tông. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, những cái kia bị phá hủy kiến trúc, đứt gãy lưng trụ, vỡ vụn gạch ngói, đều giống như bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm rãi khôi phục được vị trí cũ. Đây hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, đến mức Lý Thanh Vân cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt cảnh tượng, đây chính là thiên nhân lực lượng sao? Giờ phút này, dường như mở ra đảo ngược thời gian. Trong chốc lát, hóa thành phế tích trời cao tông đã khôi phục được hủy diệt trước đó bộ dáng, thậm chí liền những cái kia nhỏ xíu vết tích đều giống nhau như lúc. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy Cố Huyền bàn tay có hơi hơi lật. Một khối lớn cỡ bàn tay, cũng tản ra luân hồi khí tức lục đạo luân hồi bàn thỉnh lĩnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này lục đạo luân hồi bàn toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy phức tạp đường vân cùng ký hiệu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cố Huyền đem một tia thần lực rót vào lục đạo luân hồi trong âm. Chỉ nghe ông một tiếng, lục đạo luân hồi bàn giống như là bị tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên toát ra hào quang chói sáng. Đương theo lấy quang mang lập lòe, lục đạo luân hồi trên bàn đường vân cùng ký hiệu bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, dường như sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại luân hồi chi lực theo lục đạo luân hồi trong mâm phun ra ngoài, như là một cỗ mãnh liệt hồng lưu, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Cỗ này luân hồi chi lực những nơi đi qua, không gian cũng hơi bắt đầu vặn mèo, phản phất muốn bị cỗ lực lượng này xé rách đồng dạng. Đúng lúc này, kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lục đạo luân hồi bàn vậy mà tại cỗ này cường đại luân hồi chi lực tác dụng dưới, chậm rãi thoát ly Cố Huyền trong lòng bàn tay. Chương 415, phục sinh Liễu Thanh Dao, Vân Trung Tử, chữa trị thiên huyền giới, trở lại năm đó đỉnh phong. 2, chương 415, phục sinh Liễu Thanh Dao, Vân Trung Tử, chữa trị thiên huyền giới, trở lại năm đó đỉnh phong. 2, như là một mảnh lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng phiêu phủ ở giữa không trung. Không chỉ có như thế, cái này lục đạo luân hồi quận tại giữa không trung còn không ngừng đón gió tăng trưởng. Trong chốc lát, cũng đã theo lớn chừng bàn tay, vành trướng tới mấy trượng lớn nhỏ. Hơn nữa, nó tăng trưởng tốc độ không có chút nào chậm lại dấu hiệu, vẫn tại duy trì liên tục địa biến lớn. Ngắn ngủi trong chốc lát, lục đạo luân hồi bàn cũng đã biến thành một tòa cao đến trăm trượng màu đen nhánh cự đại môn hộ. Cánh cửa này cao vút trong mây, tựa như một tòa thông thiên lớn tháp, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Khải, đương theo lấy Cố Huyền trong miệng tuốt ra một chữ này, kia phiến cánh cửa khổng lồ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình xúc động đồng dạng, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Trong chốc lát, môn hộ mặt ngoài như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cục đá, tạo nên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Ngay tại cái này gợn sóng còn chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, hai thân ảnh giống như quỷ mị, theo trong cánh cửa một trước một sau thoáng hiện mà ra. Cái này hai thân ảnh vừa mới hiện thân, liền lập tức bị ngoại giới cảnh tượng hấp dẫn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt. Mà đứng tại cách đó không xa Lý Thanh Vân, khi nhìn đến cái này hai thân ảnh trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, hai người kia lại là vị hôn thê của hắn Liễu Thanh Dao, cùng lao tông chủ Vân Trung Tử. Một màn bất thình lình, nhường Lý Thanh Vân tâm tình trong nháy mắt kích động. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền không chút do dự bước chân, như là một chi tên rời cung đồng dạng, thẳng tắp hướng phía Liễu Thanh Dao vào tới. Dao Nhi, nghe được có người la lên chính mình danh tự Liễu Thanh Dao, cũng vô ý thức lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Làm ánh mắt của nàng cùng Lý Thanh Vân giao hội một sát na, nàng kia nguyên bản mê mang hai mắt, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, trong hốc mắt nước mắt giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, đột nhiên phun ra ngoài. Mây xanh, Liễu Thanh Dao trong miệng kìm lòng không được hô lên Lý Thanh Vân danh tự. Ngay sau đó, nàng hướng phía Lý Thanh Vân chạy như bay. Thân ảnh của hai người ở giữa không trung giao hội, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Nhưng mà, cái này cảm động sâu vô cùng một màn, lại làm cho đứng ở một bên Cố Huyền có chút dở khóc dở cười. Hắn bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Hai người này thật đúng là không để ý tới hắn cái này độc thân cậu a. Cố Huyền trở về, đặc biệt là tại hắn vô cùng kinh khủng thực lực trước mặt, nhưng những cái kia đã từng đối võ đạo nhìn chằm chằm tiên đạo thế lực hoàn toàn ngậm miệng lại, trở nên thành thật. Bởi vì, nửa tháng trước trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Cố Huyền thực lực kinh khủng. Tham dự vây giết võ đạo đệ nhất nhân Lý Thanh Vân, cùng trời cao tông tản tiên cảnh các tu sĩ. Tại Lý Thanh Vân thủ hạ, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, đều bị diệt sát. Nghe nói ở đằng kia cuộc chiến đấu bên trong, vậy mà xuất hiện một vị đến từ Thái Sơ Tiên vực tiên vương. Mắt thấy, Lý Thanh Vân phải chết. Cố Huyền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn cơn sóng dữ vãn hồi Lý Thanh Vân mạng nhỏ. Về phần vị kia tiên vương cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, mệnh tang Cố Huyền chi thủ. Kết quả của cuộc chiến đấu này, không nghi ngờ gì cho những cái kia tiên đạo thế lực một đả kích trầm trọng. Bọn hắn ý thức được, Cố Huyền thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tới đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Lại càng không cần phải nói, ở đằng kia một ngày Cố Huyền mang theo Lý Thanh Vân từng cái bái phỏng những này tản tiên cảnh tu sĩ phía sau tiên đạo thế lực. Những thế lực này không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Đứng núi chịu sào Huyền Minh Thánh địa, tại Cố Huyền uy áp hạ, càng là không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ là đưa tay vung lên, hắn liền đem Huyền Minh Thánh địa hơn phân nửa tông môn phá hủy, khiến cho nguyên khí đại thương. Đối mặt thực lực kinh khủng như thế, Huyền Minh Thánh địa cuối cùng không thể không khuất phục tại Lý Thanh Vân, ngoan ngoãn giao ra hồn máu, lấy đó thần phục. Mà những cái kia không nguyện ý khuất phục tiên đạo thế lực, tự nhiên cũng không có kết cục tốt. Cố Huyền không chút lưu tình đưa chúng nó từng cái trấn áp. Trong đó những cái kia phản kháng tương đối kịch liệt thế lực, càng là trực tiếp bị Cố Huyền diệt sát, liền thân hình đều không thể bảo tồn lại. Luân hồi chuyển thế, trực tiếp hồn phi phách tán, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có những này vết xe đổ, ai còn sẽ đi đần độn nhằm vào Lý Thanh Vân cùng trời cao tông? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Dù sao, con đường tu tiên vốn là vì truy cầu cường đại, nắm giữ vận mệnh của mình, để cho mình có thể sống đến lâu dài hơn một chút. Bây giờ, tiên đạo thế lực chế ước đã biến mất. Võ đạo tại thiên huyền giới rốt cục nên đón hoàn toàn quật khởi, cũng đạt được phát dương quang đại. Mà trời cao tông, cái này đã từng lấy tiên đạo làm chủ tông môn, hiện nay cũng là toàn thể hoàn toàn chuyển biến làm tu luyện võ đạo võ giả. Nghe nói, ngay tại cùng ngày, trời cao trong tông liền có trên 100 tên võ đế thành công đột phá. Võ tôn cùng võ vương càng là như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, số lượng đạt đến hàng vạn mà tính. Kinh người như vậy nhiều người đột phá không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là vị kia phi thăng thái sơ tiên vực Cố Huyền gây nên. Kiến thức đến Cố Huyền lợi hại như thế thủ đoạn về sau, những cái kia tại tiên đạo trên việc tu luyện một mực không có cái gì thiên phú các tu sĩ, nội tâm bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu như tiên đạo con đường này đi không thông, vậy tại sao không đi thử một chút võ đạo? Dù sao, hiện tại võ đạo, thật là có Cố Huyền vị này đại lão ở sau lưng chỗ dựa a. Có hắn ủng hộ và thư xác nhận, đi võ đạo tiền đồ, vậy đơn giản bất khả hạn lượng. Thế là, thiên huyền giới bên trong tuyệt đại bộ phận trung hạ du các tu sĩ, cơ hồ không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên từ bỏ tiên đạo, ngược lại bắt đầu tu luyện võ đạo. Bọn hắn cảm thấy, đã tại trên tiên đạo một mực không có cái gì thành tựu, vậy không bằng thay cái phương hướng thử một chút. Nói không chừng trên võ đạo, liền có thể xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Nhưng mà, còn lại những cái kia trung thượng du, thậm chí là đỉnh cấp các tu sĩ, thì ở vào một loại ngắm nhìn trạng thái. Nói thế nào bọn hắn tại trên tiên đạo đã tu luyện rất nhiều năm, hơn nữa tự thân thiên phú cũng phi thường tốt. Nếu như tùy tiện từ bỏ tiên đạo, ngược lại đi tu luyện võ đạo, ai cũng không biết chính mình là có hay không thích hợp đi võ đạo con đường này. Vạn nhất trên võ đạo cũng không có cái gì thành tích, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy thời gian cùng tinh lực. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều phàm nhân cũng là bắt đầu đạp vào tu luyện con đường võ đạo. Thậm chí một chút phàm tục thiên triều, hoàng triều đều không chút do dự cả nước vứt bỏ tiên đạo, ngược lại toàn lực phát triển võ đạo. Trong lúc nhất thời, võ đạo phồn vinh hưng thịnh đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mà xem như cái thứ nhất tu luyện võ đạo tông môn, lại nhận Cố Huyền phù hộ trời cao tông, một cách tự nhiên trở thành võ đạo thánh địa, đồng thời không có cái thứ hai. Những cái kia tu luyện võ đạo phàm nhân, lợi dụng trời cao tông là võ đạo thánh địa, dốc lòng tu luyện. Mà trời cao tông vì hấp thu những võ đạo này người mới, liền ban bố mỗi 3 năm tuyển nhận một nhóm đệ tử mới quy tắc, có mục tiêu. Những này tu luyện võ đạo các phàm nhân cũng là đem hết toàn lực, chỉ vì tiến vào võ đạo thánh địa, trời cao tông. Chương 416, võ đạo cảnh phân chia điểm, cải tạo thiên huyền giới tiến hành lúc. Chương 416, võ đạo cảnh phân chia điểm, cải tạo thiên huyền giới tiến hành lúc. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách Cố Huyền hạ giới đã qua dòng dã 1 tháng. Trong 1 tháng này, Cố Huyền một lòng nào vào võ đạo phát triển bên trên. Hắn biết do muốn nhường võ đạo tại thiên huyền giới đứng vững gót chân, nhất định phải tận hết sức lực đất là cha thiếu bổ lậu, khiến cho không ngừng hoàn thiện. Thì như võ đạo cảnh giới, Cố Huyền tiến hành một lần nữa quy hoạch, nhường nó biến đến càng đơn giản hơn minh bạch. Theo võ đồ 10 cảnh bắt đầu chia làm luyện thể, đoán cốt, thần lực, ám kình, cương khí, nội tráng, dũng mãnh như thần, thoát biến, thông linh, thần biến. Tại đột phá võ đồ 10 cảnh sau, liền theo thứ tự chia làm võ giả, võ sư, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ đế, võ tiên, võ thần, tổng cộng 12 võ đạo chi cảnh. Mỗi một cảnh lại chia làm 5 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong, đại viên mãn. Trừ cái đó ra, ác không thể thiếu chính là võ đạo công pháp. Đây là hạch tâm cơ sở. Chỉ có tu vi võ đạo, không có võ đạo công pháp, giống như ngươi chỉ có đạn, không có thương khác nhau. Cuối cùng chính là võ đạo pháp bảo, vật liệu loại hình đồ vật. Cái trước hắn có thể luyện chế, nhưng vật liệu thứ này còn cần thiên đạo hỗ trợ. Cho nên mong muốn hoàn toàn hoàn thiện, tương đối khó một chút. Cần Cố Huyền chậm rãi đi hoàn thiện, tỉ như đem tiếp trước những cái kia võ học bí tịch sửa chữa một chút, đặt vào thiên huyền giới đến. Mỗi một ngày, Cố Huyền đều đắm chìm trong võ đạo thế giới bên trong. Hắn lập đi lặp lại nghiên cứu các loại võ học điển tịch, xâm nhập nghiên cứu thảo luận võ đạo tinh túy chỗ. Hắn không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, cẩn thận phân tích mỗi một cái chiêu thức ưu huyết, không ngừng suy nghĩ như thế nào cải tiến cùng tăng lên. Không chỉ có như thế, Cố Huyền còn tự thân chỉ đạo trời cao tông các đệ tử tu luyện võ đạo, đem kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc không giữ lại chút nào truyền thụ cho bọn hắn. Kiên nhẫn uốn nắn các đệ tử sai lầm động tác, giảng giải mỗi một cái chiêu thức yếu lĩnh cùng phương pháp vận dụng, trợ giúp bọn hắn tốt hơn lý giải cùng nắm giữ võ đạo. Nhưng hắn biết, muốn chân chính nhường võ đạo tại thiên huyền giới rực rỡ hào quang, đường phải đi còn rất dài. Tại trong lúc này, Cố Huyền cũng là không ngừng mà là võ đạo công pháp rót vào sức sống mới cùng nguyên tố, sửa cũ thành mới, đem các loại khác biệt võ học lý niệm cùng kỹ xảo dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra càng thêm tinh diệu tuyệt luân võ đạo công pháp. Dạng này mới có thể để cho cũng không phải là kém hơn tồn tại không biết bao nhiêu năm tiên đạo. Nhưng muốn siêu việt nó, chỉ dựa vào Cố Huyền một người tất nhiên là không có khả năng, còn cần Lý Thanh Vân bọn người cùng nhau phụ trợ. Bọn hắn mới là con đường này bên trên chân chính người mở đường. Về phần hắn Cố Huyền, nhiều nhất là dẫn dắt Lý Thanh Vân bọn người đi đến võ đạo con đường này người dẫn đường mà thôi. Cũng may trải qua 1 tháng cố gắng, Cố Huyền xem như hoàn thành một bộ phận võ đạo công pháp, cũng đem một ít bí tịch đi đầu nhập vào trời cao tông. Đợi có hiệu quả rõ ràng, tại toàn diện tính mở rộng đến toàn bộ thiên huyền giới, mà tại võ đạo hoàn toàn tại thiên huyền giới quật khởi về sau, cũng đứng vững gót chân. Lý Thanh Vân cùng Liễu Thanh Giao hôn lễ, một lần nữa tại trời cao tông bổ sung trận này thịnh đại hôn lễ. Bởi vì Cố Huyền tự mình tọa chấn, những cái kia tiên đạo thế lực dù cho trong lòng có bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, mang lên phong phú lễ vật đến đây tham gia hôn lễ, để bày ra đối Lý Thanh Vân cùng Liễu Thanh Giao chúc phúc. Cuộc hôn lễ này kích thước to lớn, thuộc về thiên huyền giới từ trước lần thứ nhất. Toàn bộ trời cao trong tông răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Các tân khách nối liền không dứt, trong đó không chỉ có trời cao tông đông đảo cao thủ, còn có đến từ các phe tiên đạo thế lực đại biểu. Hôn lễ hiện trường bố trí được lộng lẫy, khắp nơi hiện lộ rõ ràng vui mừng cùng trang nghiêm. Nhưng mà, ngay tại hôn lễ tiến hành đến cao trào lúc, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một loạt tiên điệu dị tượng. Tiên nhạc đồng bền, từ khí 3000 dặm. Đầy trời cầu vồng, đủ mọi màu sắc hoa sen nở rộ ở giữa không trung, lộng lẫy. Này thiên đạo, vậy mà hạ xuống phúc phận. Cái này một kỳ quan làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nhất là những cái kia tiên đạo thế lực các đại biểu, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Thiên đạo chúc phúc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa võ đạo thật đã trở thành vùng thế giới này tân sủng nhi. Tiên đạo đã định trước muốn đi hướng suy bại. Vấn đề này tại chúng tu sĩ trong lòng xoay quanh, chẳng lẽ lại bọn hắn thật muốn đổi tu võ đạo? Thấy Lý Thanh Vân vợ chồng, còn có trời cao tông ổn định sau. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở tại Cố Huyền trong đầu đúng hạn mà tới, lần này ban thưởng phong phú hơn. Trên cơ bản đều là một chút thần linh thần thông, cùng thần bảo. Ngay cả kỷ nguyên trọng khí, hắn đều thu được một cái. Vật này cũng là rất tinh tường, danh tự là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Ngay tại Lý Thanh Vân vợ chồng cùng trời cao tông đều đã ổn định lại lúc, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới, tại Cố Huyền trong đầu đúng giờ vang lên. Phần thưởng lần này, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn phong phú được nhiều. Trong đó không chỉ có đã bao hàm một chút thần linh vô thượng thần thông, còn có các loại thần bảo. Những này thần bảo tản ra hào quang chói sáng, để cho người ta một cái liền có thể nhìn ra sự cường đại của bọn nó. Nhưng mà, nhất làm cho Cố Huyền cảm thấy kinh ngạc chính là thu được một cái kỷ nguyên trọng khí. Cái này trọng khí đối Cố Huyền mà nói, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Vật này tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Tạo Hóa Ngọc Điệp, đây chính là đản sinh tại sáng thế mới bắt đầu. Tại Hồng Hoang loại tiểu thuyết bên trong, nó là Hồng Quân lão tổ bản mệnh pháp bảo, có thể một lần nữa diễn hóa tam giới lục đạo. Thuộc về, danh xứng với thực hỗn độn thần khí. Nó ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, có được cải biến thế giới năng lực. Còn lại kia bộ phận vật phẩm, cơ hồ đều cùng võ đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trong đó không chỉ có các loại võ đạo vật liệu, còn có một số uy lực mạnh mẽ võ đạo pháp bảo cùng đan dược. Thậm chí, còn có một số cùng võ đạo tương quan luyện khí bản vẽ, cùng võ đạo loại linh chu bí dược hạt giống. Những vật này đối với Cố Huyền mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngoại trừ những ngày vật chất bên trên thu hoạch, Cố Huyền tại tu vi bên trên cũng có to lớn tăng lên. Hắn nguyên bản đã đạt đến thần chủ chi cảnh, bây giờ càng là thuận lý thành chương đem tu vi tăng lên tới huyền thần đỉnh phong cấp độ. Mọi chuyện cần thiết đều xử lý thỏa đáng về sau. Cố Huyền tại 3 ngày sau, cùng hắn đồ đệ Lý Thanh Vân chào từ biệt, một thân một mình tiến về Thiên Huyền giới hạch tâm chi địa. Nơi đó là thế giới chi thụ tồn tại địa phương. Cố Huyền lần này trở lại Thiên Huyền giới, chính là muốn đem thế giới chi thụ một lần nữa trồng vào Thiên Huyền giới, để nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Không chỉ có như thế, hắn còn nặng hơn tố bởi vì năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn mà sụp đổ Thiên Huyền giới, nhường thế giới này một lần nữa trở về tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Rất nhanh, Cố Huyền liền tới một chỗ vỡ vụn hư vô chi địa. Nơi đây tên là Uy Khư Cấm Địa, là Thiên Huyền giới 12 sinh mệnh cấm khu một trong, tiến vào nơi này tu sĩ 10 sinh tự tử, rất khó đi ra ngoài. Trên thực tế, đã từng nơi này là toàn bộ Thiên Huyền giới trung tâm. Vô số đỉnh cấp thế lực vây quanh thế giới chi thụ thành lập các loại thế lực, chỉ có điều kinh nghiệm năm đó một lần kia quỷ dị nhất tộc xâm lấn, vì bảo hộ còn lại thế giới, Huyền Hoàng lão người dứt khoát kiên quyết chặt đứt thế giới chi thụ, nhường biến thành mảnh vỡ, biến mất tại mênh mông chân trời. Từ nay về sau, Thiên Huyền giới không gượng dậy nổi. Tăng thêm Thiên Huyền giới lại là năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn chi chiến, chủ yếu chiến trường một trong. Gần với Huyền Hoàng đại thế giới, Thiên Huyền giới đến tận đây vẫn lạc, trực tiếp biến thành một chỗ sắp vỡ vụn sụp đổ thế giới. Cũng không lâu lắm, Cố Huyền liền đã tới một mảnh hoang vu lại phá thành mảnh nhỏ hư vô chi địa. Nơi này chính là trong truyền thuyết Uy Khư Cấm Địa. Nó thật là Thiên Huyền giới tiếng tăm lừng lẫy 12 đại sinh mệnh cấm khu một trong. Phàm là bước vào nơi đây tu sĩ, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh, có thể sống đi ra người ít càng thêm ít. Nhưng mà, mảnh này bây giờ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa. Tại trước đây thật lâu lại là toàn bộ Thiên Huyền giới hạch tâm chỗ. Khi đó, vô số đỉnh tiêm thế lực đều vây quanh thế giới chi thụ thành lập được riêng phần mình thế lực, nơi này có thể nói là phồn vinh hưng thịnh, vô cùng náo nhiệt. Chỉ tiếc, thiệt vui trong tàn. Năm đó, quỷ dị nhất tộc đống nhiên sầm lớn, cho toàn bộ Thiên Huyền giới mang đến tai họa thật lớn. Vì bảo hộ thế giới khác an toàn, Huyền Hoàng lão người quyết định thật nhanh, dứt khoát quyết nhiên chặt đứt thế giới chi thụ, khiến cho trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, sau đó như là cỗ sao trổi biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Từ đó về sau, Thiên Huyền giới liền không gượng dậy nổi. Không chỉ có như thế, bởi vì Thiên Huyền giới vừa lúc là năm đó trận kia quỷ dị nhất tộc xâm lấn chi chiến chủ yếu chiến trường một trong, nhận phá hư trình độ gần với Huyền Hoàng đại thế giới, đã từng huy hoàng nhất thời Thiên Huyền giới, cứ như vậy dần dần vỡ lạc, cuối cùng biến thành một cái sắp vỡ vụn sụp đổ thế giới. Năm đó những cái kia đỉnh cấp thế lực nhóm, cũng là tại cùng quỷ dị nhất tộc trong chiến tranh, toàn quân bị diệt. Không có tương lai Thiên Huyền giới, nếu không có Cố Huyền xuất hiện, cũng cứu vãn. Kết quả của nó, chung quy là mang theo lưu lại tại cái này một mảnh trên thế giới tu sĩ nhân tộc, biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Chương 417, cất đặt thế giới chi thụ, bắt đầu tái tạo Thiên Huyền giới. Chương 417, cất đặt thế giới chi thụ, bắt đầu tái tạo Thiên Huyền giới. Uy Khư Cấm Địa trên không, một bộ tóc trắng Cố Huyền, đạp không mà đứng. Hắn tóc trắng như thác nước màu bạc giống như rủ xuống tại hai bờ vai, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn tay áo trong gió bay phất phới, lại không có chút nào lộn xộn. Ngược lại, càng lộ vẻ phiêu giật xuất trần. Cố Huyền khuôn mặt hình dáng rõ ràng, như đao gọt dịu đục giống như đường con phát họa ra hắn cương nghị mà lạnh lùng khí chất. Một đôi hắc bạch phân minh hai con ngươi thâm thúy như đầm nước, lộ ra một loại trải qua tang thương thâm thúy cùng cơ trí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn tồn tại cho người ta một loại không cách nào lời nói bị áp, dường như hắn chính là phiến thiên địa này chỗ thể. Không giận tự uy, tựa như một tôn cổ lão thần linh. Giờ phút này hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua, phía dưới cái này một mảnh thần bí mà tử tịch khu vực. Hoàn cảnh nơi này dị thường kiềm chế, đen kịt một màu, phản phất là bóng đêm vô tận vực sâu, không có chút nào ánh sáng cùng sinh cơ. Ngoại trừ kia bóng tối vô tận, còn có thỉnh thoảng xuất hiện không gian loạn lưu, bọn chúng như là cuồng bạo gió lốc, trong hư không tứ ngược. Những này loạn lưu kinh khủng dị thường, một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù là liền tiên nhân đến đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Mấu chốt là những này không gian loạn lưu lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đem một ít sự vật trong nháy mắt chôn bụi, biến mất không thấy hình bóng. Vĩnh viễn không biết rõ, một giây sau cái này loạn lưu phải chăng xuất hiện ở sau lưng của ngươi. Cố Huyền ánh mắt cấp tốc đảo qua vùng cấm địa này, cuối cùng dừng lại tại quy khư cấm địa chính giữa vị trí. Ở nơi đó, có một cái sâu không thấy đáy cái hố, tựa như một cái cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn vệ lấy hết thể chúng quanh. Cái hố bên trong, từng sợi làm cho người kinh hãi run sợ hắc vụ liên tục không ngừng phiêu dật mà ra. Phản phất là theo trong địa ngục tuân gia ác ma, cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Ngay tại Cố Huyền nhìn chăm chú cái hố lúc, đột nhiên, lồng ngực của hắn hiện lên một đạo thanh quang. Đạo này thanh quang cấp tốc theo trong thân thể của hắn chui ra, trong chớp mắt liền hóa thành một cái nũng nịu nhân tộc thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là thế giới chi thụ khí linh tiểu thanh. Thân hình của nàng xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng non như tuyết, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy linh động cùng hoạt bát, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Tiểu thanh nhìn xem chính mình đã từng nghĩ lại chi điệu biến thành như thế một bộ quỷ bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thương. Nàng thật sâu thở dài một hơi. Cố Huyền thấy tiểu thanh xuất hiện, chỉ vào cái hú hỏi, "Tiểu thanh, đây chính là ngươi trước kia đợi địa phương?" Tiểu thanh khẽ bước cằm, nói, "Đúng vậy, chủ nhân. Nơi này căn kính đã hoàn toàn xấu lắm, cho nên ta mới không thể không rời đi, tiến về Dược Vương cốc tìm kiếm mới sinh cơ." Cố Huyền nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, tiếp lấy lại truy vấn, "Như vậy hiện tại còn có thể tái tạo nơi này?" Tiểu thanh gật gật đầu, giải thích nói, "Chủ nhân, ngài chỉ cần đem thế giới chi thụ vùi đầu vào cái kia cái hố bên trong, sau đó lại dội lên sinh mệnh chi thủy. Dạng này, ta liền có thể một lần nữa cắm rễ, bắt đầu chữa trị thiên huyền giới." "Đi, vậy thì bắt đầu a." Cố Huyền lập tức đưa tay phải ra, tại lồng ngực của mình nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu theo tâm khảm của hắn chỗ lộ ra. Ngay sau đó, liền thấy thế giới chi thụ chậm rãi theo trong thân thể của hắn bay ra, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Đây là một gốc tản ra hỗn độn chi khí cây giống. Mặc dù nó nhìn còn rất non nớt, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng huyền bí lực lượng. Tiểu Thanh thấy thế, giơ tay lên, đem chính mình một đạo bản nguyên chi lực rót vào thế giới chi thụ bản thể bên trong. Ngay trong nháy mắt này, thế giới chi thụ bản thể giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đột nhiên toát ra từng đạo hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn, sáng chói chói mắt. Đạo tia sáng này mãnh liệt như thế, đến mức hết thảy xung quanh đều bị nó che giấu. Ngay sau đó, thế giới chi thụ bản thể dường như thu được vô tận lực lượng, nó như là một đầu mạnh mẽ thần long, đằng không mà lên, hóa thành một đạo hoa mỹ thần hồng, bằng tốc độ kinh người, hướng cái hố này mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, thế giới chi thụ liền đã tới cái hố trên không. Nó lơ lửng ở nơi đó, tựa như một tòa sơn nhạc minh nga, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Sau đó, thế giới chi thụ bắt đầu bắn ra từng đạo hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí như là sóng lớn cuộn trào thủy triều đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào cái hố bên trong. Nguyên bản tản ra hắc vụ cái hố, tại hỗn độn chi khí trùng kích vào, cấp tốc phát sinh biến hóa. Kia hắc vụ dường như bị đuổi tản ra đồng dạng, qua trong giây lát biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là một mảnh mông lung hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí tại cái hố bên trong lan lộn, phun trào, nhìn qua tràn đầy huyền bí chi ý. Đúng lúc này, thế giới chi thụ bản thể bắt đầu chậm rãi hương cái hố hạ xuống, động tác của nó ưu nhã mà trang trọng, dường như một vị dáng lâm trần thế thần linh. Tiểu Thanh mắt thấy một màn này, phi thân lên, như là một viên sao băng giống như xẹt qua chân trời, trực tiếp dung nhập thế giới chi thụ bản thể bên trong. Theo Tiểu Thanh dung nhập trong đó, thế giới chi thụ thuận lý thành chương rơi vào cái hố bên trong. Một giây sau, một tiếng ầm vang, mặt đất đột nhiên rung động. Ngay sau đó liền thấy thế giới chi thụ cấp tốc bành trướng mà ra, đầu tiên là tráng kiện thân cây xông ra cái hố. Sau đó liền nhìn thấy kia chuỗi lùi cành cây bên trên, cấp tốc toát ra lùm mầm, cũng nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là trong chớp mắt, vừa rồi còn chuỗi lùi cành cây, giờ phút này đã là cành lá rậm rạp. Đồng thời sinh trưởng tốc độ còn không có đình chỉ, thẳng đến đạt đến vạn trượng chi cao, mới khó khăn lắm ngừng lại. Giờ phút này thế giới chi thụ xa so với tại nhà cỏ lúc càng thêm khổng lồ, càng thêm cành lá rậm rạp, to lớn vô cùng lục sắc tán cây, che khuất bầu trời. Theo thế giới chi thụ hoàn toàn tại thiên huyền giới hạch tâm chi địa khôi phục, uy khư cấm địa tất cả bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tĩnh mịch nặng nề rộng lớn khu vực bắt đầu tràn ngập lên vô tận sinh cơ. Trên bầu trời những cái kia cực kỳ không ổn định không gian loạn lưu trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bát khai vân vụ thấy mặt trời. Vàng óng ánh dương quang bắt đầu bao trùm vùng này. Trong chốc lát, vạn vật khôi phục. Đã từng cái kia làm cho người sợ hãi quy khư cấm địa, tại thời khắc này hoàn toàn trở thành tới. Chương 418, hóa thân đại đạo, trên trời rơi xuống tiên mưa, thiên huyền giới thành công tân cấp thần vực. Chương 418, hóa thân đại đạo, trên trời rơi xuống tiên mưa, thiên huyền giới thành công tân cấp thần vực. Thiên huyền giới, hạch tâm chi địa. Quy khư, cao vạn trượng thế giới chi thụ, tại quy khư cấm địa nơi trọng yếu đột ngột từ mặt đất mọc lên. che khuất bầu trời trên tán cây. Mỗi một cái lá cây lưu chuyển lên nồng đậm hỗn độn chi khí. Cố Huyền đứng lơ lửng trên không, áo bào không gió mà bay, trong mắt phản chiếu lấy cái này gốc quán thông thiên địa thần thụ. Rốt cục hoàn thành, Cố Huyền nói khẽ, thanh âm lại như hồng trung đại lữ giống như truyền khắp toàn bộ thiên huyền giới. Nghe được thanh âm này, thiên huyền giới rất nhiều tu sĩ nhao nhao dừng tay lại bên trong sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Nguyên một đám không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thanh âm này tựa như là vị kia thiên huyền giới thứ nhất tiên Cố Huyền. Nói trở lại, cái gì rốt cục hoàn thành? Mà tại thiên huyền giới chúng tu sĩ nghi hoặc lúc, theo Cố Huyền tiếng nói rơi xuống, thế giới chi thụ bộ rễ như cùng sống vật giống như đâm vào màu đen cái hố chỗ sâu. Nguyên bản tràn ngập tại quy khư cấm địa trên không gian loạn lưu trong nháy mắt ngưng kết, sau đó như mặt gương giống như từng mảnh vỡ vụn. Dương quang xuyên thấu vạn năm không tiêu tan mê vụ, lần thứ nhất hoàn chỉnh chiếu xạ tại mảnh này tử tịch chi địa bên trên. Oanh, đại địa chân chiến, vô số đạo hỗn độn chi khí theo thế giới chi thụ phần gốc phun ra ngoài, như là ngàn vạn đầu cự long ở trong thiên địa đi khắp. Cố Huyền hai tay kết ấn, quanh thân toát ra chói mắt cựu sắc thần quang, mỗi một đạo quang mang bên trong đều ẩn chứa chi cao vô thượng lực lượng phát tác. Ngay sau đó, Cố Huyền không nói hai lời tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên hỏa tiễn, trực tiếp hướng phía thương khung ngựa sông mà đi, đồng thời, hắn phát ra thanh âm tựa như hùng trung, lại lần nữa vang vọng thiên huyền giới. Hôm nay, ta lấy thân hợp đạo, trợ thiên huyền giới phá kén thành bướm, trở về đỉnh phong. Giờ phút này, thiên huyền giới tất cả tu sĩ nghe rõ ràng, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đào Dĩnh, lấy thân hợp đạo, còn có bọn hắn thiên huyền giới, chẳng lẽ lại không đơn giản? Lại nói ở chỗ khác, chỉ thấy phóng tới thương khung Cố Huyền thân hình bắt đầu dần dần hương hóa thành vô số điểm sáng dung nhập thiên địa. Giờ phút này, hắn tức là đại đạo tức là hắn. Toàn bộ thiên huyền giới tu sĩ đều cảm thấy chấn động trong lòng, phảng phất có sóng con mắt vô hình đang nhìn chăm chú chúng sinh. Trung vực, Thái Sơ Thánh Địa. Đang lúc bế quan Thái Sơ lão tổ đột nhiên mở ra đục ngầu hai mắt. Một giây sau, hai đạo như thực chất kiếm quang theo trong mắt bắn ra mà ra, đem bế quan thạch thất chém ra hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đây là đại đạo hiển hóa. Vị này kẹt tại địa tiên cảnh đỉnh phong vài vạn năm lão giả toàn thân run rẩy, xám trắng sợi râu không gió mà bay. Hắn đột nhiên xông ra bế quan chi địa, đã thấy toàn bộ Thái Sơ dãy núi trên không đã bao phủ từng đạo cực kỳ xinh đẹp thất thải hào quang. Lão tổ, ngài đột phá. Đương đại Thái Sơ Thánh Địa tông chủ lăng không mà đến, lại tại thấy rõ lão tổ khuôn mặt lúc hãi nhiên thất sắc, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lại có nước mắt lan xuống. Không phải lão hủ đột phá. Kiếm tông lão tổ ngửa đầu nhìn trời, thanh âm nghẹn nào, là toàn bộ thiên huyền giới muốn đột phá. Lời còn chưa dứt, đầy trời linh vụ như thiên hà chút xuống. Thái Sơ Thánh Địa 10 vạn đệ tử đồng thời hét lên kinh ngạc, có người đưa tay đụng vào kia nhìn như nhu hòa sương mù, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt như bị sét đánh. Ta bình cảnh, phá. Cái này linh vụ bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh cảm ngộ pháp tắc. Sau một khắc, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Một vị đại năng cảnh bên ngoài tạp dịch đệ tử ngây người nguyên địa, trơ mắt nhìn xem trong cơ thể mình linh lực điên cuồng tăng gọn, trong nháy mắt xông phá hóa linh cảnh hàng rào. Kinh người hơn chính là, hắn lại trong thoáng chốc nhìn thấy một đầu thông thiên kiếm nói ở trước mắt triển khai. Ngày xưa tối nghĩa khó hiểu kiếm quyết, giờ phút này rõ ràng như vân tay. Trung vực, Tây Phương giáo thánh địa. Tu Di Sơn kim sắc Phật quang cùng thất thải linh vụ giữa không trung xen lẫn, hình thành mỹ lệ màn sáng. Trong chùa Ba Thiên La Hán đồng thời ngồi xếp bằng tụng kinh, phản âm chấn thiên. Chủ trì Huyền Cổ đại sư trong tay chàng hạt đống nhiên đứt gãy, 108 khỏa bồ đề tử lơ lửng không trung, mỗi một khỏa đều chiếu rọi ra khác biệt đại đạo đường vân. A Di Đà Phật. Huyền Cổ đại sư chắp tay trước ngực, sau lưng hiện hiện trăm trượng kim thân pháp tướng. Trên trời rơi xuống tạo hóa, chúng sinh bình đẳng. Hôm nay, lúc có vạn Phật hướng tông chi tượng. Trong chùa tiếng chuông tự minh, một ngụm yên lặng ngàn năm cổ trùng đống nhiên nở rộ Phật quang, trung thân nổi lên hiện vạn chữ đường vân xuống lại, tại linh vụ bên trong du tẩu. Hơn 10 vị kẹt tại đại đế cảnh lão tăng đồng thời đột phá, sau đầu hiện hiện công đức kim luân. Trung vực, Tử phủ thánh địa. Bay lượn trời trong tuyết, đương nhiệm tông chủ Lãnh Nguyệt Ly một bộ áo trắng đứng ở sông băng chi đỉnh. Nàng đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống linh vụ, kia sương mù tại nàng lòng bàn tay hóa thành một giọt phóng ánh chất lỏng. Đây là thế giới bản nguyên. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, còn chưa lấy lại tinh thần, thể nội linh lực đã không bị khống chế sôi trào lên. Đình trệ ngàn năm đại đế cảnh bình cảnh ầm vang vỡ vụn, một đạo thông thiên cổ sáng theo nàng đỉnh đầu phóng lên tận trời. Thánh địa bên trong, các đệ tử đều nhìn thấy cái kia đạo nối liền trời đất của sáng. Đại trưởng lão trong tay băng tinh quyền trượng răng rắc một tiếng vỡ ra, lộ ra không dám tin vẻ mặt, tông chủ đột phá tàn tiên cảnh. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau, cổ sáng chưa tán, Lãnh Nguyệt Ly khí tức còn tại liên tục tăng lên. Tàn tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, thẳng đến tàn tiên cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Vị này từ trước đến nay lãnh nhược băng xương nữ tông chủ, giờ phút này càng là khóc đến lê hoa đái vũ, làm cho người yêu thương. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình bối rối nàng ngàn năm hàn độc nguyên rủa, ngay tại linh vụ bên trong tan rã. Bên trên bốn vực, yêu vực, yêu hoàng cung, bầy yêu gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu. Một đầu kẹt tại chuẩn đế cảnh ngàn năm kim sĩ đại bằng triển khai trăm trượng cánh chim, tại linh vụ bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi xuyên qua một mảnh linh vụ khu vực, trên người nó lông vũ, liền thêm ra một đạo kim sắc đường vân. Phản tổ huyết mạch. Đây là phản tổ huyết mạch thức tỉnh a. Lão Viên Vương kích động đến đánh lồng ngực. Chính nó cũng không chú ý tới, trên trán cái kia đạo năm xưa vết thương cũ ngay tại khép lại, mà nó khí tức đã theo đại đế đỉnh phong lặng yên bước vào tàn tiên cảnh. Đáy cốc chỗ sâu, ngủ say vạn năm huyền vũ mở hai mắt ra, mai rùa bên trên cổ lão phủ văn nguyên một đám sáng lên. Trung thiên thế giới. Thiên huyền giới muốn tấn thăng trung thiên thế giới. Không, là đại thiên thế giới. nó thanh âm dàn mùa không ngừng mà quanh quẩn trong sơn cốc. Ngay tại chúng sinh rung động lúc, thiên tượng lại biến. Thất thải linh vụ đống nhiên co vào ngưng tụ, hóa thành vô số óng ánh giọt mưa, tựa như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống. Cái này giọt mưa nhìn như bình thường, nhưng mỗi một giọt tựa hồ cũng ẩn chứa so linh vụ nồng đậm gấp trăm lần năng lượng. Kinh người hơn chính là giọt mưa bên trong lại có đại đạo phù văn lưu truyền. Thiên mưa, đây là trong truyền thuyết đại đạo tiên mưa. Trung vực nào đó, bất hủ thần triều lão hoàng chủ từ trên long ỷ ngã xuống, không lo được hình tượng lộn nhào xông ra đại điện. Hắn ngửa đầu há miệng, vội vàng tiếp được một giọt tiên mưa. Thể nội lập tức vang lên tiếng long ngâm. Chi trệ không tiến tu vi trong nháy mắt đột phá, sau lưng hiện hiện chín đầu kim long hư ảnh. Đại đế cảnh, chấm vậy mà trực tiếp đột phá tới đại đế. Lão hoàng chủ ngửa mặt lên trời cười to, cười cười lại nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đông nhiên hướng phía quy khư cấm địa phương hướng, trung điệp dập đầu, nói cảm ơn tôn chúc phúc. Giống nhau một màn phát sinh ở thiên huyền giới các nơi. Lớn hoang vực, nơi nào đó sân thôn. Một cái đứa trăn trâu bị tiên dầm mưa ở bước, thể nội không hiểu nhiều võ đạo pháp môn. Vậy mà, trực tiếp theo phàm nhân bước vào võ giả cảnh. Hạ bốn vực, tây vực trong sa mạc, sắp chết lữ nhân uống xong tiên nước mưa ba bên trong nước động, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng thức tỉnh hơn thể chất đặc thủ. Chương 419, tìm thiên đế tính toán sổ sách, thiên huyền thần vực phát sinh dị biến. Chương 419, tìm thiên đế tính toán sổ sách, thiên huyền thần vực phát sinh dị biến. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, phút chốc truyền đến đinh thai nhức góc lôi mình. Nhưng đây không phải lôi kiếp, mà là đại đạo thanh âm. Thiên huyền giới thương khung bắt đầu mở rộng, nguyên bản có thể thấy được tinh không không ngừng đi xa. Giới bích độ dày, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Nước bốn biển sôi trào lan lộn, cả khối lục địa di động gây dựng lại, vô số linh mạch dưới đất tạo ra. Thế giới chi thụ cành lá không gió mà bay, phát ra êm thai đạo âm. Mỗi một cái lá cây đều nâng lên một ngôi sao hư ảnh, trong chớp mắt làm khỏa thần thụ như là gánh chịu lấy mênh mông tinh hà. Cố Huyền thân ảnh tại thế giới chi thụ đỉnh một lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm uy nghiêm thần thánh. Hắn quan sát rực rỡ hẳn lên thiên huyền giới, khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Thứ hôm nay, thiên huyền giới chính là thiên huyền thần vực. Theo hắn vừa dứt tiếng, thế giới chi thụ đỉnh cao nhất chồi non, đột nhiên toát ra lóa mắt tiên quang. Một đạo bản lĩnh hết sức cao cường cổ sáng xuyên qua 33 trọng thiên, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ cuối cùng có cánh cửa khổng lồ hư ảnh hiện hiện. Thiên môn, kia là thiên môn. Trong cấm địa, có cổ lão tồn tại nhận ra cái này dị tượng. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, thiên huyền giới không chỉ có liên tục vượt hai cấp, càng là trực tiếp tấn thăng làm đại thiên thế giới, trở thành có thể tự chủ phi thăng thần vực. Vô số tu sĩ hướng phía cổ sáng phương hướng quỳ lạy. Giờ phút này, bất luận là nhân tộc đại năng vẫn là yêu tộc lão tổ, tất cả đều vui lòng phục tùng. Bởi vì bọn hắn biết, từ nay về sau, thiên huyền giới trên việc tu luyện hạ sẽ không còn cực hạn tại tàn tiên cảnh, mà là có thể trực chỉ tiên đạo, thậm chí thần đạo. Hoàn thành đây hết thảy sau, Cố Huyền cũng không có tại thiên huyền thần vực chờ lâu, trực tiếp lựa chọn trở về Thái Sơ tiên vực, tiến về thiên đỉnh vị kia Hạo Thiên tiên đế, tính toán sổ sách, phái một vị tiên vương xuống tới. Không chỉ có hủy trời cao tông, giết Lý Thanh Vân, còn diệt chính mình lập nên võ đạo. Hắn muốn hỏi một chút vị kia thiên đế, đến cùng mấy cái ý tứ. Rất nhanh, thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, chỉ còn lại đạo âm không ngừng mà quanh quẩn tại thiên huyền thần vực mỗi một góc. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độ thứ nhất. Hôm nay là các ngươi bù đắp thiên đạo, nhìn dốc lòng tu luyện, không có nhục thần vực chi danh. Thông thiên cổ sáng xuyên qua tinh hà vực, thần cung hư ảnh tại đám mây như ẩn như hiện. Kia giường cột chạm trổ đỉnh đài lầu các ở giữa, mấy đạo bị thần quang bao phủ thân ảnh đang nhìn xuống phía dưới tân sinh thiên huyền thần vực. Đúng là tam đại thái cổ sinh linh bên trong xếp hạng thứ 2 thần tộc. Hạ giới lại có người có thể bù đắp đại đạo. Người cầm đầu tay áo bên trên nhật nguyệt đường vân có chút tỏa sáng, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Cha rõ ràng, cái này Cố Huyền là lai lịch gì? Sau lưng một gã chân trần thiếu nữ điểm nhẹ ngón tay ngọc, hư không nổi lên bọn sóng, hồi bẩm tuần thiên sứ, người này không tại vực giới mệnh sách đi chép, dường như. Nàng đống nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu ngón tay chảy ra kim sắc huyết châu, thiên cơ bị che đậy. Đám mây chuyển đến hư lạnh. Một mảnh lá xanh tòng thần cung bay xuống. Kia lá cây tại hạ rơi quá trình bên trong không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành che trời lớn màn ép hướng của sáng. Ngay tại sắp đụng vào sát na, thế giới chi thụ đỉnh cao nhất chồi non đống nhiên bắn ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Suy, lá xanh bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, chưa rơi xuống đất liền hóa thành cho bụi. Thần cung bên trong truyền đến đồ vật vỡ vụn thanh âm. Sau đó cột sáng chung quanh hư không đống nhiên bật mèo, đem thần cung hư ảnh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Thiên huyền thần vực, trung vực biên giới, một tòa không đang chú ý sơn gốc, ngay tại xảy ra quỷ dị biến hóa. Tiên mưa tới nhuần qua thổ địa đống nhiên dạn nước, trong cái khe chảy ra sền sệt hắc vụ. Mấy cái vừa đột phá tới thần thông cảnh tán tu hiếu kỳ tới gần, một người trong đó đưa tay đụng vào hắc vụ, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hóa đá. Mau lùi lại. Đồng bạn dắt lấy hắn nhanh lùi lại trong trượng, đã thấy kia hóa đá hiện tượng còn tại chậm chạp lan tràn. Càng đáng sợ chính là, bị hóa đá trên cánh tay hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ đường vân, như cùng sống vật giống như bạn mèo. Ngoài vạn dặm tử phủ thánh địa, Lãnh Nguyệt Ly bỗng nhiên che tim. Nàng tân tấn tản tiên cảnh đỉnh phong tu vi bỗng nhiên hỗn loạn, trước mắt hiện lên vô số vỡ vụn hình tượng, vạn mèo sông núi, đảo lưu nước sông, mọc đầy ánh mắt màu đen mặt trời. Tông chủ, đại trưởng lão kinh hoàng nhìn xem Lãnh Nguyệt Ly mi tâm hiện hiện màu đen đường vân, ngài thế nào? Lãnh Nguyệt Ly cưỡng chế khó chịu tế ra bản mệnh pháp bảo Huyền Băng giáng mặt kính lại chiếu rọi ra một cái biển máu. Làm nàng ngưng thần lại nhìn lúc, trong kính trong biển máu chậm rãi trồi lên một trương cùng nàng giống nhau như lúc mặt, chỉ là mặt kia bên trên mang theo quỷ dị mỉm cười. Cùng lúc đó, trung vực chính giữa, Tây Phương Giáo Thánh Địa Tu Di Sơn, đại lôi âm tự lòng đất 3000 trượng, bị 81 căn hàng ma sử trấn áp quan tài đồng thau cổ đống nhiên chấn động. Nắp quan tài bên trên dùng Phật huyết thư viết vạn chữ phong ấn vỡ vụn thành từng mảnh, một cái bao trùm lấy bảy màu xanh bàn tay xuyên thấu nắp quan tài. Ha ha ha. Khang khang tiếng cười tại biệt kín địa cung quân quẩn, rốt cục đợi đến tiên đạo bù đắp giờ phút này. Mặt đất, đại hùng bảo điện bên trong, Huyền cổ đại sư đột nhiên ngẩng đầu, trong tay ngay tại vệ động Phật châu đống nhiên nổ tung. Sắc mặt hắn kỳ biến, hóa thành kim quang phóng tới trấn ma tháp phương hướng, đã thấy tháp lâm trung ương đã sụp đổ thành to lớn lô đen. Từng đạo Phật sướng âm thanh cùng ma tiếng gào, đan xen theo lòng đất truyền đến, chư la hán kết trận. Huyền cổ đại sư kim thân pháp tướng tăng vọt đến ngàn trượng, trong tay thiền trượng đánh tới hướng lô đen, ma đầu chớ có. Lời con chưa dứt, một cây thanh đồng trường mâu theo trong lô đen bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua kim thân pháp tướng. Huyền cổ đại sư phun ra một ngụm kim huyết, khó có thể tin mà nhìn xem ngực lớn trừng miệng chén trống rỗng, nơi đó không có máu chảy, ngược lại đang thong thả kết tinh hóa. Màn đêm buông xuống giờ tí, thiên huyền thần vực tất cả tu sĩ đều thấy được kinh dị thiên tượng, ba vầng trăng sáng đồng thời nhiễm lên vết bầm máu, tinh không vặn vẹo thành hình bóng xoáy. Một ít tu luyện đồng thuật người càng là nhìn thấy, vòng xoáy trung tâm có to lớn dựng thẳng đồng chợt lóe lên. Lớn hoang vực, nơi nào đó trong rừng rậm, ba cái vừa đột phá tán tu vây quanh đống lửa. Trong đó lưng đeo kiếm sắt thanh niên bỗng nhiên chỉ vào bầu trời, các ngươi nhìn kia mây giống hay không khuôn mặt? Hai người khác ngẩng đầu trong ngay mắt, đống lửa bỗng nhiên biến thành u lục sắc. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, lẫn nhau tròng trắng mắt đang bị màu đen ăn mòn. Mà đeo kiếm thanh niên đã vô thanh vô tức lơ lửng tới giữa không trung, cái cổ lấy trái với lẽ thường góc độ hướng về sau bốn cong. Giống nhau ở buổi tối hôm ấy, Thái Sơ Thánh Điện, trong tông cấm điện, kiếm chủng vạn kiếm thể minh, tất cả linh kiếm đều chỉ hướng phương tây. Yêu hoàng cung phản tổ yêu thú, tập thể quỳ lệ cái nào đó không tồn tại thân ảnh. Trung vực, bất hủ thần triều trong lăng mộ đế vương thi cốt, vậy mà tại một nháy mắt toàn bộ chuyển thành ngọc chất. Lúc tờ mờ sáng, hạch tâm chi địa phương, quy phương, thế giới chi thụ dưới hỗn độn chi khí, đột nhiên ngưng tụ thành thụ linh tiểu thanh hư ảnh. Cái này không có ý thức máy chiếu giới tái diễn cái nào đó động tác, không ngừng tại hư không khắc họa giống nhau phù văn. Phụ mệnh đến đây điều tra tử phụ thánh địa thánh nữ Lam Như Ly trốn ở ngàn trượng vẻ ngoài nhìn, đột nhiên con ngươi thích chặt. Nàng phát hiện mỗi khi phù văn hoàn thành sát na, thụ linh nhỏ thanh hư ảnh trái tim vị trí liền sẽ hiện lên bôi đen quang, mà cái kia phù văn rõ ràng là thượng cổ cấm thuật táng thiên tức mở đầu. Thì ra là thế. Lam Như Ly bên hai, đột nhiên vang lên lạ lẫm lại quen thuộc thở dài. Nàng hoảng sợ phát hiện tay phải của mình không bị khống chế nâng lên, tại trên mặt tuyết vạch ra mang máu tiên đoán, làm bổ tiên người trở thành lỗ thủng, thiên huyền thần vực sẽ nên đón chân chính. Mấy chữ cuối cùng chưa viết xong, tay phải của nàng đống nhiên nổ thành huyết vụ. Lam Như Ly nhịn đau ngẩng đầu, nhìn thấy thụ linh nhỏ thanh hư ảnh chẳng biết lúc nào đã chuyển hướng bên này, chống rông trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa màu đen. Chương 420, Hắc ám bản nguyên sầm lớn, thiên huyền thần vực các nơi bộc phát dị thường. Chương 420, Hắc ám bản nguyên sầm lớn, thiên huyền thần vực các nơi bộc phát dị thường. Thái Sơ tiên vực, thiên đỉnh. Trời đóng cửa. Cánh cửa khổng lồ cao vút trong mây, khí thế bằng bạc. Cố Huyền thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại trời đông cửa phía trước. Nhưng mà, ngay tại chân của hắn sắp bước vào trời đông cửa trong mấy mắt, bén nhọn hệ thống nhắc nhở âm, lại là tại trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên, tích tích. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra tới Thiên Huyền Thần vực thế giới chi thụ phát sinh dị biến, mời tốc chủ lập tức tiến về loại trừ dị thường. Bất tình lình tiếng cảnh báo, nhường Cố Huyền trong lòng căng thẳng. Hắn lập tức dừng bước lại, lông mày chăm chú nhăn lại. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghi là vực ngoại không biết hắc ám lực lượng xâm lấn, mời tốc chủ cẩn thận đối đãi. Nghe được tin tức này, Cố Huyền thần sắc đột nhiên trầm xuống. Thật sự là một đợt vừa yên ổn sóng lại lên, vực ngoại không biết hắc ám lực lượng. Cái này mẹ nó lại là cái gì quỷ đồ vật? Nghĩ tới đây, Cố Huyền ngẩng đầu mắt nhìn mây mù lờ lờ, tiên khí bồng bềnh trời đóng cửa. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tùy cơ ứng biến a. Một giây sau, cả người biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này Thiên Huyền thần vực, quy khư chi địa. Trước tờ mở sáng sương mù bao phủ thế giới chi thụ, Lam Như Ly che lấy đứt cổ tay lảo đảo lùi lại. Trước mặt nàng mười trượng chỗ, nhỏ thanh hư ảnh hai tay ngay tại kết xuất hoàn toàn khác biệt hai loại pháp ấn, tay phải diễn hóa sinh cơ tạo hóa, tay trái phát họa hủy diệt đạo văn. Hai loại hoàn toàn tương phản đạo vận trong hư không va chạm, nổ tung tinh mịn tia chớp màu đen. Đây không phải thụ linh, là vật gì đó đang bắt trước nàng. Lam Như Ly bỗng nhiên minh ngộ, đã thấy hư ảnh đột nhiên quay đầu. Tấm kia vốn nên xinh xắn đáng yêu khuôn mặt giờ phút này che kín dạng nước, trong cái khe chảy ra sền sệt hắc tương. Nàng trong ngực tông môn ngọc bội răng rắc vỡ vụn, một đạo tử phủ thần quang tự động kích phát. Tử sát thần quang chiếu rọi, hư ảnh phía sau hiện ra làm cho người sờn hết cả gai ốc một màn, bảy đầu hơi mở xúc tu cắm rễ hư không, mỗi đầu xúc tu cuối cùng đều dính liền lấy khác biệt không chọn vẹn hồn phách. Trung ương nhất đầu kia xúc tu bên trên, thình lình treo cùng thụ linh tiểu thanh có 8 phần tương tự khuôn mặt. Thì ra ở chỗ này, thanh lanh thanh âm bỗng nhiên theo Lam Như Ly sau lưng truyền đến. Nàng hãi nhiên quay đầu, lập tức liền thấy một gã ẩn nấp tại rộng rãi dưới hắc bào người thần bí đạp nguyệt mà đến. Mặt khác trong tay người nọ xách theo một chiếc cổ phát vô cùng thanh đồng cổ đăng, màu đen đèn diễm bên trong chìm nổi lấy vô số ngôi sao. Nhìn thấy người áo đen một phút này, Lam Như Ly sinh lòng cảnh giác lui lại mấy bước, cũng làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà nàng lại nhìn thấy kia bỗng nhiên xuất hiện thần bí người áo đen, chậm rãi theo bên trong hắc bảo đưa tay trái ra. Kia là một đôi cực kỳ tuyết trắng tay, chỉ thấy đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt thất thải đạo huyết, nhẹ nhàng điểm tại Lam Như Ly đứt cổ tay chỗ. Trong chốc lát, một cỗ hào quang bảy màu cấp tốc bao khỏa Lam Như Ly tay gãy, căn bản không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngay sau đó liền thấy mỗi bàn tay trong nháy mắt mọc ra, lòng bàn tay lại có thêm một cái cây hình ấn ký. Lam Như Ly lông mày nhíu chặt, đang muốn mở miệng nói một điểm gì đó. Phút chốc, dưới chân đại địa trong nháy mắt biến thành trong suốt trạng, xuyên thấu qua mặt đất, nàng nhìn thấy thế giới chi thụ bộ rễ chỗ sâu quấn quanh lấy to lớn trụ đen. Cán bên trên, khắc đầy cùng thụ linh nhỏ thanh hư ảnh giống nhau phân liệt gương mặt. Càng đáng sợ chính là, những này trụ đen ngay tại giống vật sống giống như. Nhịp đập, tiền bối, kia là ngoài tam thập tam tiên rơi xuống cổ yêu đỉnh hải cốt. Người áo đen trong tay áo bay ra chín đạo phù lục phong bế mặt đất, cũng là thiên huyền giới vốn nên vĩnh viễn phong ấn đồ vật. Đột nhiên, phía sau hai người hư ảnh phát ra chói tai rít lên. Trên người nó khe hở toàn bộ nổ tung, vô số màu đen hạt nhỏ phun ra ngoài, trên không trung tạo thành che khuất bầu trời quân đội hư ảnh. Những binh lính này toàn bộ mang theo mặt nạ màu đen, ngực khảm nạm lấy cùng người áo đen trong tay tương tự thanh đồng đăng. Thì ra là thế. Người áo đen trong mắt lần đầu hiện nghiêm trọng, năm đó yêu đỉnh vẫn lạc chân tướng đúng là. Cùng lúc đó, trung vực, Tây Phương Giáo Thánh Địa Tu Di Sơn, đại lôi âm tự trên không, 81 tôn La Hán kim thân kết thành hàng ma đại trận. Huyền Cổ đại sư ngồi xếp bằng trận nhãn, ngực kết tinh hóa đã lan tràn tới cái cổ. Trước mặt hắn, lơ lửng vỡ thành hai mảnh huyền thiên kính. Trong kính chiếu rọi ra lòng đất 3000 trượng kinh khủng cảnh tượng, quan tài đồng trao cổ hoàn toàn mở ra, bên trong giống tuyết. Nhưng mặt kính mỗi lấp lóe một lần, trong quan liền thêm ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Lần thứ 3 lấp lóe lúc, mặt kính đột nhiên bị một cái bàn tay màu xanh xuyên thấu. Bàn tay kia nắm lấy mặt khắc đầy quỷ dị phù văn mặt nạ đồng xanh, chậm rãi chụp tại Huyền Cổ đại sư trên mặt. A Di Đà. Phật hiệu im bặt mà dừng. Khi cái khác La Hán hoảng sợ nhìn về phía trận nhãn lúc, Huyền Cổ đại sư đã biến thành toàn thân thanh kim pho tượng, chỗ mi tâm mở ra cái thứ ba dựng thẳng đồng. Mặt đất chấn động kịch liệt, chín đầu thanh đồng xiềng xích phá đất mà lên. Mỗi đầu xiềng xích đều quấn quanh lấy một gã tản tiên cảnh cường giả thi hải, những này vốn nên tọa hóa ngàn năm cổ thi giờ phút này toàn bộ mở to không có con người ánh mắt. Xiềng xích cuối cùng mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh chậm rãi dâng lên. Dưới chân lan tràn trong bóng tối, thình lình hiện ra 18 tầng địa ngục hư ảnh. Bản tọa ngủ say lúc, các ngươi xưng ta là ma. Người đeo mặt nạ đưa tay khẽ vuốt Huyền Cổ kim thân, cái sau lập tức hóa thành bụi phiêu tán, đã đều gọi ta ma đầu, vậy liền ma cho các ngươi nhìn. Cùng một thời gian, Tinh Hà vực, thần tộc chỗ. Thần cung Cửu Thiên chi thượng tiếp dẫn trong thông đạo, xiềng xích tiếng va chạm càng ngày càng gần. Vậy tên tuần thiên sứ trận địa sẵn sàng đón quân địch, người cầm đầu trong tay Nhật Nguyệt cờ đã triển khai thành che trời bình chướng. Làm trong thông đạo thân ảnh rốt cục hiện hiện lúc, tất cả mọi người không tự chủ được lui lại nửa bước. Kia là mang theo thanh đồng xiềng chân còn xuống lão giả, loạn phát ở giữa như ẩn như hiện trên trán in dấu lấy tội chữ. Nhưng càng đáng sợ chính là hắn phía sau đồng bệnh chín khẩu trong suốt quan tài, mỗi miệng trong quan tài đều phong tồn lấy một cái ngay tại hư thối tuần thiên sứ, chính là 300 năm trước thần tộc mất tích một nhóm kia tiếp dẫn sứ. Thương Nguyên tiền bối, cơ cờ tuần thiên sứ thanh âm phát run, ngài rõ ràng đã. Lão giả chậm rãi nâng lên đục ngầu hai mắt, xiềng chân bên trên phủ văn đỗng nhiên sáng lên tinh hồng quang mang. Phía sau hắn một ngụm trong suốt quan tài ầm vang nổ tung, bên trong hư thối thi hải hóa thành huyết vụ tràn vào thể nội. Còn xuống thân thể lập tức thẳng tắp, dưới làn da hiện ra màu đỏ thấm mạch máu. Thần tộc tiểu ba nhi nhóm. Lão giả nhếch miệng lộ ra miệng đầy hắc nha, trở thành chúng ta hắc ám lực lượng bên trong một viên a, các ngươi liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận hắc ám lực lượng. Nói đến đây, hắn đột nhiên chụp vào chính mình lồng ngực, xé mở đấm máu ra thịt, nhanh, ăn nó đi. Trung vực, Cửu Lê bất hủ thần triều. Hoàng lăng chỗ sâu. Lão hoàng chủ run rẩy mở ra huyền thiết hộ, bên trong không có theo dự liệu trấn quốc thần khí. Chỉ có một chiếc vết dỉ loang lộ thanh đồng đăng đài, cùng vị kia xuất hiện quy khư chi địa vị kia thần bí người áo đen trong tay, kia ngọn thanh đồng cổ đang giống nhau như lúc. Tiên tổ di vấn, đúng là thật. Hắn vừa đụng vào đế đèn, cả tòa hoàng lăng đống nhiên sáng lên vô số phù văn. 72 cố đế vương di cốt đồng thời đứng lên, hóa thành kim quang dung nhập đế đèn. Bấc đèn không lửa tự đốt, màu đen diễm quang bên trong hiện ra làm cho người hít thở không thông hình tượng, mênh mông tinh hải bên trong, 33 tòa thần cung đang bị một loại nào đó cự vật thôn phệ. Vật kia tương tự một quả màu đen cổ thụ, mỗi cái cành đều đâm xuyên một tòa thần cung. Thần cung bên trong tiên nhân biến thành hòn đá màu đen pho tượng, sau đó vỡ vụn gây dựng lại là mang theo mặt nạ màu đen binh sĩ. Vậy hạ, thị vệ trưởng bối rối xuống tới, các nơi xuất hiện mưa đen, bị xối đến người đều. Lời con chưa dứt, da của hắn đã bắt đầu tảng đá hóa. Lão hoàng chủ nhìn về phía ngoài cửa sổ, to như hạt đậu màu đen giọt mưa đang từ thiên mà hàng. Càng xa xôi, ba lượn huyết nguyệt chẳng biết lúc nào đã xếp thành thẳng tắp, ánh trăng chiếu sáng trên tầng mây, mơ hồ hiện ra bao trùm toàn bộ thần vực khổng lồ bóng cây, thế giới chi thụ. Chương 421, huyết nguyệt lâm không, năm đó yêu đỉnh sụp đổ chân tướng. Chương 421, huyết nguyệt lâm không, năm đó yêu đỉnh sụp đổ chân tướng. Thiên huyền thần vực trên trời cao, ba lượn huyết nguyệt xếp thành một tuyến, tinh hồng ánh trăng như máu thác nước giống như chút xuống. Rầm rầm, to như hạt đậu mưa đen rơi lập đại địa, các tu sĩ hoảng sợ phát hiện, phàm là bị giọt mưa nhiễm vật sống, làn da trong nháy mắt bắt đầu hóa đá, huyết nhục chi khu lại mấy hơi thở hóa thành băng lãnh hòn đá màu đen pho tượng. Trốn, mau trốn a, cái này mưa có gì đó quái lạ, không thể bị xối tới. Trung vực, Cửu Lê thần triều, thần đều bên trong, lão hoàng chủ đứng tại trước điện. Chơ mắt nhìn xem thị vệ của mình nguyên một đám đứng thẳng bất động nguyên địa, hóa thành hòn đá màu đen pho tượng. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay thanh đồng kính. Trong kính, chiếu rọi ra hình tượng nhường hắn toàn thân rẽ run, 33 tòa thần cung sụp đổ, vô số thần tộc thành viên bị một cỗ đen nhánh vô cùng hắc ám lực lượng thôn phệ, mà Thiên Huyền thần bực, ngay tại bước phía sau bụi. Cố Huyền, ngươi bù đắp đại đạo, đến cùng thả ra cái gì? Cùng một thời gian, đại lôi âm tự trên không, từng đầu kinh khủng thanh đồng xiển xích, ngang qua thương cùng. vị kia mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh chân đạp hư không, dưới chân 18 tầng địa ngục hư ảnh bốc lên. Hắn đưa tay vung lên, 81 tôn La Hán kim thân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời kim vấn. Bản tọa ngủ say vạn năm, hôm nay cuối cùng được thức tỉnh. Người đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn, lại như thiên lôi của cuộn, thiên huyền thần vực sẽ thành mới hắc ám thần quốc. Phía sau hắn, vô số mang theo mặt nạ màu đen binh sĩ theo hư không bước ra. Mỗi một cái ngực đều khảm một chiếc thanh đồng đăng, đèn diễm tiêu đốt. Đúng là tu sĩ hồn phách. Với anh, thiên huyền thần vực bầu trời. Cũng là tại thời khắc này, đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn khe hở. Tinh hồng hắc vụ như là thác nước chút xuống, những nơi đi qua đại địa bắt đầu mục nát, tiên khí hóa thành bị động. A, tay của ta, một gã hóa linh cảnh giả làm tiêu thảm. Cánh tay của hắn bị màu đen giọt mưa nhiễm, huyết nhục trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành băng lãnh tảng đá. Càng kinh khủng chính là, ý thức của hắn lại còn tại, trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu bị màu đen lực lượng ăn mòn. Đây không phải mưa, là một loại nào đó vật sống. Một vị Bồ Tát muốn rách cả mí mắt, trong tay hàng ma sử toát ra ngàn trượng Phật quang, lại nện không ra đầy trời màu đen màn mưa. Đại lôi âm tự trên không, mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh, phát ra khàn khàn tiếng cười, hắc ám thời đại rốt cục tiến đến. Cùng lúc đó, Quy Khư chi địa, chỗ sâu, người thần bí người áo đen đứng tại thế giới chi thụ hạ, ánh mắt băng lãnh. Dưới chân của hắn, đại địa đã biến trong suốt, vô số màu đen trụ lớn cắm rễ lòng đất, như cùng sống vật giống như nhịp đập. Lam Như Ly che lấy tân sinh bàn tay, lòng bàn tay cây hình ấn ký nóng rực nóng lên. Nàng run giọng hỏi, "Tiền bối, những này trụ đen, đến tột cùng là cái gì?" Người áo đen trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Yêu đỉnh di hải." "Cái gì?" Ngoài Tam thập Tam thiên, từng có thượng cổ yêu đỉnh thống ngự bản giới, lại tại ngày nào đống nhiên sụp đổ. Người áo đen ánh mắt thâm thúy, yêu đỉnh rơi xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ, trong đó lớn nhất một khối, liền chôn ở thiên huyền giới địa tâm. Lam Như Ly con ngươi đột nhiên co lại, cho nên thế giới chi thụ chấn áp là yêu đỉnh mặt tối ô nhiễm. Người áo đen lạnh lùng nói, mà ta chính là yêu đỉnh duy nhất người sống sót. Nghe nói như thế, Lam Như Ly toàn thân rét run, nhưng nàng hay là hỏi, tiền bối kia làm sao bây giờ? Người áo đen chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một cái đen nhánh đạo ấn, tản ra hủy diệt vạn vật khí tức. Đại đạo bù đắp, ngược lại ra tốc hắc ám bản nguyên ăn mòn. Hắn ánh mắt băng lãnh, nếu mặc cho lan tràn, trong vòng 3 ngày, thiên huyền thần vực toàn bộ sinh linh đều đem hóa thành hắc ám khối lỗi. Lam Như Ly tim đập loạn, ngài muốn hai lựa chọn. Người áo đen thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, thứ nhất, ta tự tay hủy diệt thế giới chi thụ, nhường hắc ám ô nhiễm hoàn toàn chôn bụi. Thứ hai đâu? Người áo đen ngước mắt, nhìn về phía huyết nguyệt phía dưới hư không, tìm tới năm đó yêu đỉnh sụp đổ trận tướng, tại tất cả không cách nào vãn hồi trước, chặt đứt đầu nguồn. Nói đến đây, hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay đen nhánh đạo ấn tản ra khí tức hủy diệt. Lam Như Ly toàn thân run rẩy, tiền bối, ngài thật muốn hủy diệt thế giới chi thụ? Người áo đen trầm mặc một lát, đột nhiên cười, ngươi cho rằng ta là vì cứu vớt thiên huyền giới? Hắn đột nhiên xé mở trước ngực áo bào, vị trí trái tim thình lình khảm nạm lấy một chiếc thanh đồng cổ đăng. Đèn diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số vạn bẹo khuôn mặt tại kêu rên. 33 vạn năm trước, yêu đỉnh sụp đổ ngày ấy, ta ngay tại hiện trường. Người áo đen thanh âm băng lãnh thấu xương, bởi vì ta chính là dẫn đến yêu đỉnh hủy diệt kẻ đầu sỏ. Trong con mắt hắn hiện ra ký ức hình tượng, bên ngông yêu cung nội, vô số yêu tiên ngay tại cử hành tế thiên đại điện, mà một gã phong thần tuấn lãng thanh niên mặc áo đen, cầm trong tay một chiếc thanh đồng cổ đăng, lặng yên lẫn vào chính giữa tế đàn. Yêu đỉnh chi phối Tam thập Tam thiên quá lâu, nên đổi chủ nhân. Hắn đột nhiên đem cây đèn đánh tới hướng tế đàn, màu đen đèn diễm trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành vô số màu đen xúc tu, cuốn chặt lấy gần nhất yêu tiên. Những cái kia cao cao tại thượng yêu tôn nhóm, thậm chí không kịp tiêu thảm, liên hóa thành từng tôn hòn đá màu đen pho tượng. Hình tượng cuối cùng là thanh niên mặc áo đen mình bị một đầu tráng kiện nhất màu đen xúc tu xuyên qua lồng ngực trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Lam Như Ly lảo đảo lui lại, cho nên tiền bối, ngài là bị hắc ám bản nguyên ô nhiễm tồn tại. Không, người áo đen lắc đầu, ta là duy nhất chạy trốn người sống sót, mang theo chiếc đèn này đảo vòng loạn châu. Hắn chỉ hướng nơi trái tim trung tâm thanh đồng đăng. Nó lựa chọn ký sinh ta, mà ta đang lợi dụng nó. Đúng lúc này, thế giới chi thụ bộ rễ chấn động kịch liệt, lòng đất truyền đến trầm muộn tiếng tim đập. Không kịp giải thích, người áo đen một phát bắt được Lam Như Ly cổ tay, muốn mạng sống, liền cùng ta đi một nơi. Hắn đưa tay, mở ra vết nứt không gian, khe hở một chỗ khác, rõ ràng là treo ngược yêu đỉnh di tích. Chỉ thấy vết nứt không gian một chỗ khác, treo ngược tiên cung di tích tản ra mục nát khí tức. Người áo đen mang theo Lam Như Ly vừa bước vào, mái hiên treo thanh đồng linh đang bỗng nhiên không rõ mà bay. Đinh linh, quỷ dị tiếng chuông vang lên, Lam Như Ly trong nháy mắt đầu đau muốn nức. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình tân sinh bàn tay không bị khống chế chụp vào người áo đen hậu tâm. Tiền bối cẩn thận, ta không khống chế được. Người áo đen trở tay chế trụ cổ tay của nàng, chỉ thấy lòng bàn tay cây hình ấn ký đã biến thành màu đen, ngay tại điên cuồng rút ra sinh mệnh lực của nàng. Quả là thế. Người áo đen cười lạnh, trong cơ thể ngươi chảy yêu đỉnh hoàng tộc máu, bọn chúng là xông ngươi tới. Đột nhiên, cả tòa yêu cung chấn động kịch liệt. Phủ bụi vạn năm yêu cung đại môn chậm rãi mở ra, trong khe cửa chảy ra đen nhánh chất nhầy. Chương 422, Lam Như Ly thức tỉnh, thần tộc cường giả giáng lâm, ai mới là chân chính quân mồi? Chương 422, Lam Như Ly thức tỉnh, thần tộc cường giả giáng lâm, ai mới là chân chính quân mồi? Yêu cung đại môn hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, Lam Như Ly huyết dịch khắp người sôi trào. Yêu cung chính điện, đứng sừng sững lấy một tôn cao vạn trượng nữ tử pho tượng, gương mặt kia thình lình cùng Lam Như Ly giống nhau như lúc. Đây không có khả năng. Nàng lảo đảo lùi lại, đã thấy pho tượng trong tay quyền trượng vàng nóng đông nhiên sáng lên. Vô số mảnh vỡ ký ức cưỡng ép chút vào não hải, yêu đỉnh những năm cuối, đời cuối cùng nữ đế Lam Khuynh Thiên phát hiện nguồn ô nhiễm đầu chính là Hắc Ám Bản Nguyên, đang muốn phong ấn lúc, bị tín nhiệm nhất yêu tôn La Hầu phản bội. Nghĩ tới sao? Người áo đen đột nhiên xốc lên mũ túi, lập tức lộ ra một trương tà mị gương mặt, chính là ma tổ La Hầu. Giờ phút này hắn nhìn Lam Như Ly, thanh âm bỗng nhiên biến băng lãnh, năm đó chính là ngươi, kém chút hủy kế hoạch của ta. Ngay tại La Hầu muốn động thủ lúc, một đạo cao lớn bóng đen bỗng nhiên ngăn khuất Lam Như Ly trước mặt, đúng là thần tộc Tuần Thiên Sứ Tù Phạm Thương Nguyên. Chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới xiềng xích đứt thành từng khúc, lộ ra bị Hắc Ám Bản Nguyên ăn mòn hình dáng, lồng ngực của hắn thình lình khảm nạm lấy cùng La Hầu cùng khoản thanh đồng đăng. Ma tổ đại nhân, Thương Nguyên quỳ một chân trên đất, 30 vạn năm bố cục nên thu lưới. Lam Như Ly như rơi vào hầm băng, cho nên ma tổ La Hầu thật sự là hấp thụ phía sau màn. Ngươi thấy, chỉ là Hắc Ám Bản Nguyên muốn cho ngươi thấy. La Hầu đống nhiên bóp nát nơi trái tim trung tâm thanh đồng đăng, đèn diễm bạo liệt trong ngay mắt, Lam Như Ly trong đầu nữ đế ký ức từng khúc vỡ nát, thay vào đó là yêu đỉnh tế đàn bên trên. Chân chính La Hầu máu me khắp người, đang liều mạng đem một chiếc thanh đồng đăng phong ấn tiến chính mình trái tim, mà người đánh lén hắn, rõ ràng là Thương Nguyên kiếp trước. Hiện tại đã biết rõ sao? La Hầu xóa đi khỏe miệng vết máu, Hắc Ám ô nhiễm, xưa nay đều là bọn hắn đang thao túng. Thương Nguyên cùng thiếu, đáng tiếc đã quá muộn. Bộ ngực hắn thanh đồng đăng tăng gọn, hóa thành ngàn trượng màu đen đại thụ hư ảnh. Thiên huyền thần vực các nơi, tất cả bị ô nhiễm tu sĩ đồng thời tự bạo, huyết khí điên cuồng tuần hướng trên bầu trời màu đỏ thâm trái tim. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng tim đập càng ngày càng vang. Trái tim mặt ngoài hiện ra ngũ quan hình dáng. Đã thế giới chi thụ xuất hiện, đã định trước phóng thích mặt tối ô nhiễm. La Hầu đống nhiên đem hắc kiếm đâm vào chính mình lồng ngực. Máu tươi dâng trào bên trong, một đạo ngang qua tam thập tam tiên kiếm quang chém xuống. Vậy thì liền thế giới chi thụ cùng một chỗ chém. Kiếm quang những nơi đi qua, thế giới chi thụ ầm vang sụp đổ, nội bộ sớm đã hắc ám hóa bản cổ trái tim phát ra thê lương hét lên. Giang giác, La Hầu một kiếm kia chém xuống trong nháy mắt, uy khư chi địa bầu trời như là mặt kính giống như vỡ vụn. Nguyên bản vững chắc thiên địa pháp tắc bắt đầu điên cuồng vặn mèo. Cùng lúc đó, thiên huyền tiên vực các nơi, chỉ thấy những cái kia bị mưa đen xối đến tu sĩ mặt ngoài mặc dù hóa thành hòn đá màu đen pho tượng, nhưng con mắt lại còn tại chuyển động. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn tảng đá thân thể nội bộ, mơ hồ có đồ vật đang ngọ ngậy. Chỉ là ngay tại một giây sau, những này bị ô nhiễm tu sĩ thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Trong chớp mắt, liền cùng tràn ngập khí thể khí cầu dường như, đồng thời loáng thoáng tản ra từng sợi khí tức kinh khủng, dường như sắc bạo tạc đồng dạng. Quả nhiên, những này bị ô nhiễm tu sĩ, trong nháy mắt tập thể vỡ ra. Phốc phốc phốc, ngay sau đó liền thấy mấy bạn đầu màu đen xúc tu phá thể mà ra, trên không trung sen lẫn thành che trời lưới lớn. Lưới lớn trung tâm, một quả che kín mạch máu, tản ra nồng đậm hắc vụ màu đỏ thâm trái tim ngay tại nhanh chóng thành hình. Thùng thùng, thùng thùng, treo ở thiên khung màu đỏ thâm trái tim điên cuồng loạn động, mặt ngoài vỡ ra vô số khe hở, sền sệt máu đen như mưa to chút xuống. Mỗi một giọt máu đen rơi xuống đất, đều hóa thành một tôn hắc ám khôi lỗi. Qua trong giây lát, trăm vạn hắc ám đại quân phô thiên cái địa. Những cái kia bị ô nhiễm tu sĩ bỗng nhiên tập thể quỳ lạy, bọn hắn đỉnh đầu vỡ ra. Từng đầu màu đen xúc tu phá sọ mà ra, trên không trung sen lẫn thành tre khuất bầu trời lưới lớn, cung nên hắc ám bản nguyên mẫu thể thức tỉnh. Đại lôi âm tự trên không, cái kia vị diện cỗ người cuồng nhiệt quỷ lệ, lộ ra điên cuồng nụ cười, 30 vạn năm bố cục, hôm nay cuối cùng thành. Nhưng mà, ngay tại màu đen lưới lớn sắp bao phủ toàn bộ thiên huyền thần vực lúc, treo ngược yêu đình bên trong, Lam Như Ly bỗng nhiên lơ lửng mà lên. Nàng tân sinh bàn tay buộc phát ra chói mắt tiên quang, mi tâm hiện ra cùng treo ngược yêu cung pho tượng giống nhau ấn ký. Ta nhớ ra rồi. Ký ức hồng lưu quét sạch toàn trường, thanh âm của nàng bỗng nhiên biến linh hoạt kỳ ảo xa xăm, ta không phải Lam Như Ly, ta là yêu đỉnh. Đời cuối cùng nữ đế, Lam Khuynh Thiên. Vừa mới nói xong, vạn trượng hào quang theo trong cơ thể nàng bắn ra, hóa thành chín đầu xiềng xích xuyên tấu hư không bên trong. Một giây sau những này xiềng xích liền bỗng nhiên xuất hiện tại thiên huyền thần vực, cũng vô thiên cái địa cấp tốc quấn về màu đỏ thâm trái tim. Xiềng xích những nơi đi qua, hắc ám khôi lỗi nhau nhau vỡ vụn. Thì ra là thế. La Hầu nhìn xem một màn này, bỗng nhiên cười to, đã thế giới chi thụ đã hủy, vậy liền hắn đột nhiên đem hắc kiếm cắm vào chính mình mi tâm, bằng vào ta thần hồn làm dẫn, đúc lại thế giới chi thụ. Thất thải đạo huyết phun ra ngoài, lại không trung phát họa ra hoàn toàn mới thế giới chi thụ mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ như cùng sống vật, điên cuồng thôn vệ lấy hắc ám ô nhiễm. Thương Nguyên rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi điên rồi. Không có vật dẫn tiếp nhận, đúc lại thế giới chi thụ sẽ để cho ngươi thần hồn câu diệt. Ai nói? Không có vật dẫn. La Hầu quay đầu nhìn về phía Lam Như Ly, lộ ra quyết tuyệt nụ cười. Thân thể của hắn bắt đầu trong suốt hóa. Thất thải đạo huyết hóa thành nức vạn thế giới chi thụ mảnh vỡ, chậm rãi hợp thành hoàn toàn mới thế giới chi thụ. Mỗi ngưng tụ một cái thế giới chi thụ mảnh vỡ, thân hồn của hắn liền ám đạm một phần. Chịu đựng. Lam Như Ly điều khiển chín đạo hào quang xiềng xích, gắt gao giam cấm nổi điên màu đỏ thâm trái tim, lại cho ta 30 hơi thở. Đột nhiên, một đạo kim sắc mũi tên phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên qua bờ vai của nàng. Phúc. Lam Như Ly phun ra một ngụm hiện ra kim quang máu tươi, không thể tin nhìn về phía thiên cung, nơi đó, một tòa màu bạc trắng cự đại môn hộ ngay tại mở ra. Cự đại môn hộ bên trong bước ra chín thân ảnh, từng cái khí tức kinh khủng tới khiến không gian bặm mẻo. Người cầm đầu đội đế quan, trong tay kim cung còn tại bù bù, hạ giới sâu kiến cũng dám nhúng chàm hắc ám bản nguyên mẫu thể. Càng đáng sợ chính là bọn hắn ngự tất cả đều khảm nạm lấy thanh đồng đang ngọn. Thương Nguyên bỗng nhiên quỳ xuống đất hô to, cung nên tuần tra điện chủ. thuộc hạ đã theo kế hoạch phóng thích mặt tối ô nhiễm, chỉ chờ. Phế vật. Tuần tra điện chủ một tiếng bắn nổ thương nguyên đầu lâu, liền vừa chữa trị hạ giới thần vực đều xử lý không tốt. Đúng lúc này, phiêu phù ở giữa không trung Lam Như Ly bỗng nhiên phát hiện, những này thần tộc cường giả trên người thanh đồng đăng, không có màu đen đèn diễm. Thì ra các ngươi. Nàng bừng tỉnh hiểu ra, mới là bị hắc ám bản nguyên ô nhiễm tồn tại. Thông minh. Tuần tra điện chủ cười lạnh, đáng tiếc đã quá muộn. 3 vạn năm trước thần tộc đã luân hãm, vĩ đại vô cùng hắc ám bản nguyên đem chúa tể đây hết thảy. Hắn đưa tay vung lên, 9 ngọn thanh đồng đăng đồng thời bắn về phía La Hầu, trước giải quyết biến số này. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Như Ly chọn ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ cử động, nàng chủ động nhào về phía màu đỏ thâm trái tim. Đã các ngươi mong muốn, thân thể của nàng bắt đầu cùng trái tim dung hợp, vậy thì cùng một chỗ hủy diệt a. Nàng đột nhiên quay người, mang theo hắc ám bản nguyên mẫu thể phóng tới môn hộ. Lam Như Ly tại tới đụng vào nhau trong chốc lát, toàn bộ thiên huyền thần vực thời gian dường như dừng lại. Mái tóc dài của nàng hóa thành sáng chói tinh hà, hai con ngươi hiện ra vũ trụ sinh diệt cảnh tượng. Dừng tay, không cần. Tuần tra điện chủ hoảng sợ lui lại, ngươi biết là hậu quả sao? Ngươi sẽ dẫn phát mắt xích băng. Vâng. So mặt trời lóa mắt ước vạn lần bạch quang nuốt sống tất cả,